Chương 30. Biết được tam đệ tử rơi xuống, xuất phát trấn Nam Vương đều làm xong Ngọc Nữ Tông các đệ tử sau, Trần Huyền Nhất vội vàng bắt đầu hỏi thăm về tam đệ tử hạ lạc. Liên quan tới Tố Đan Nhu tin tức đâu? Diệp Mộ Vân gặp nói đến chính sự, liền ra hiệu Tiền Dung Dung tiến lên. Có vẻ như nàng chính là tìm được tam đệ tử hạ lạc người. Tiền Dung Dung cười ha hả tiến lên, trong tay còn bưng lấy Trần Huyền Nhất đưa nàng linh thạch thượng phẩm yêu thích không buông tay. Trả lời Tôn đại nhân, đệ tử đoạn thời gian trước du lịch trấn Nam Vương đều lịch luyện, ngẫu nhiên biết được đan đỉnh các ngay tại tổ chức đan đạo đại hội. Đệ tử đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, liền tiến lên xem xét, tại báo danh trên danh sách, phát hiện Tố Đan Nhu danh tự. Cho nên liền trước tiên trở về báo cáo. Nguyên lai chỉ là nhìn thấy tên ạ. Trần Huyền Nhất nghe nàng báo cáo, biểu lộ thoáng có chút phiền muộn. Trên thế giới này khó tránh khỏi sẽ có trùng tên người, chỉ là danh tự lời nói, cũng không tốt xác định. Bất quá, nếu như là tại đan đạo trên đại hội nhìn thấy tam đệ tử danh tự lời nói, vậy nhưng tin độ vẫn phải có. Dù sao tam đệ tử của hắn chính là một tên rất xuất sắc thiên tài luyện đan sư, ưa thích luyện đan tam đệ tử, ẩn hiện tại đan đạo trên đại hội, rất hợp lý. Tin tức không sai, đa tạ ngươi. Trần Huyền Nhất nói lời cảm tạ. Tiền Dung Dung nghe xong, không có chút nào rời đi ý tứ, hai tay còn nâng quá đỉnh đầu, một bộ định nọt biểu lộ. Không khổ cực, một chút không khổ cực. Trần Huyền Nhất nhìn xem nàng bộ này động tác, nhịn không được bị chọc phát lời, đành phải cho nàng trên tay lại ném một cái trung phẩm linh thạch. Gia hỏa này có đủ tham tiền a. Tiền Dung Dung tiếp nhận linh thạch sau quan sát một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ là linh thạch trung phẩm a, ân, cũng không tệ, hắc hắc. Vừa nói, nàng còn cần răng cắn xuống linh thạch, giống như tại cầm tỏi bạc giòn một dạng. Trần Huyền Nhất biết được tam đệ tử hành tung sau, không muốn làm tiếp trì hoãn, lúc này liền định khởi hành. Vậy bản tọa liền đi trước tìm được tam đệ tử hạ lạc sau, tại mang theo nàng đồng thời trở về. Diệp Mộ Vân gặp được Tôn muốn đi, đội vàng ân cần nói, tại hạ bồi ngài cùng một chỗ đi. Trần Huyền Nhất lắc đầu. Không cần, ngươi tiếp nhận tam đại tông môn quán mạch, hẳn là có không ít quản lý làm việc muốn làm, lần này ta cùng Huyền Nhi cùng Nhã Nhã đi thôi. Những ngày này, Diệp Mộ Vân cơ hồ đại đa số thời gian đều cùng Trần Huyền Nhất cùng một chỗ, này sẽ muốn phân biệt, nàng có chút không bỏ. Thế gian thành thị, chắc hẳn thượng tôn đại nhân trước kia cũng không thường đi. Ta chỗ này có phần địa đồ, ngài cất kỹ. Trước kia, Trần Huyền Nhất muốn đến cái nào chỗ thế gian thành thị, đều là có người chuyên mời, thần thú dẫn đường. Lại hoặc là hắn ngã nhào một cái liền có thể là đến. Hiện tại muốn bằng mượn chính mình đi đường, tuy nói dùng bay nhưng nếu không biết đường lời nói, vẫn còn có chút phiền phức. Không thể không nói, Diệp Mộ Vân cân nhắc rất là chu đáo, khắp nơi đều vì hắn suy nghĩ. Tốt, không hổ là ngươi, nghĩ thật chu đáo. Huyền Nhi, Nhã Nhã, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khương Ngưng Huyên nghe xong, vui vẻ ôm bên cạnh Hồ Nhã Nhã. Rốt cục có thể nhìn thấy làm sư muội, rất lâu không ăn được nàng cho đường đầu. Lúc nhỏ, Trần Huyền Nhất cho Khương Ngưng Huyên đột phá đan, nàng ghét bỏ hương vị khó ăn, có lúc sẽ vụng trộm phương ra. Cái này đột phá đan, tại ngoại giới đều là giá trị liên thành bảo bối, không biết để những cái kia hàn môn thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào. Trần Huyền Nhất vì để cho Khương Ngưng Huyên ăn tinh cục đan, liền thường xuyên xin nhờ Tố Đan Nhu cho đột phá đan thêm điểm đường, luyện thành đường đầu hình dạng, đang gạt Khương Ngưng Huyên ăn bảo. Hồ Nhã Nhã một bên ôm làm ầm ĩ sư tỷ, một bên lễ phép hướng Diệp Mộ Vân cáo biệt. Mộ Vân tỷ tỷ gặp lại. Nói chuyện, mọi người đã đi tới nghị hội sảnh cửa ra vào. Diệp Mộ Vân nhìn xem thượng tôn đại nhân bóng lưng, thần sắc không muốn lộ rõ trên mặt. Cái kia, thượng tôn đại nhân, về sớm một chút, chú ý an toàn. Nàng nhìn xem bay đi Trần Huyền Nhất, ở phía dưới vội vàng nói. Trần Huyền Nhất ở giữa không trung cho nàng bái một cái tay. Một bên các đệ tử nhìn xem tông chủ cái này mất hồn mất vía bộ dáng, đều là không nhịn được đậu đen rau muống. Tông chủ đại nhân tốt có thể liếm, cũng không biết tông chủ có thể hay không đuổi tới thượng tôn đại nhân. Các ngươi không có phát hiện a? Ta cảm thấy tông chủ si tình dáng vẻ còn rất đẹp trai. Con đế thú cùng Diệp Mộ Vân một mực đưa mắt nhìn Trần Huyền Nhất rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau, nàng mới một lần nữa trở lại trạng thái. Nàng xoay người lại, đối với các đệ tử quát lớn, nói mỏ gì đâu, còn không đi tu hành. Năm nay mỗi người ít nhất đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, thiếu một cái theo môn quy xử lý. Các đệ tử nghe xong, an dưa tâm tình hoàn toàn không có, từng cái khóc không ra nước mắt, bắp chân đều đang run rẩy. Tông chủ có bao nhiêu thủ quy củ, các nàng là rõ ràng. Nếu là không đạt được lời nói, thế nhưng là thật sẽ bị trừng phạt. Bất quá, hiện nay Ngọc Nữ Tông lũng đoạn tam đại tông môn linh quáng tài nguyên, còn khai trừ tất cả trưởng lão. Dư đi ra linh thạch phân phối cho các đệ tử tu hành, một năm đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, thật đúng là không phải là không có khả năng. Mặc dù các đệ tử ngoài miệng tiếng oán than dậy đất, nhưng trong lòng đều tại cảm kích các nàng duy nhất thượng tôn đại nhân. Trần Huyền Nhất một nhóm 3 người bước lên tiến về trấn Nam Vương đều đường. Đại khái thời gian một ngày, đám người liền sẽ đổi tới. Trấn Nam Vương đều là Thương Châu đại lục nam bộ phát đạt nhất thành thị, trấn Nam Vương liền sinh hoạt tại này. Trấn Nam Vương phủ là trấn Nam Vương sinh hoạt cung điện. Cung điện này quy mô toàn bộ dựa theo Thương Châu hoàng cung quy cách kiến tạo, cung điện trong khu kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc đều vàng son lộng lẫy. Dựa vào nam bộ bách tính, liền kiến tạo ra huy hoàng như vậy cung điện, không dám tưởng tượng hao phí bao nhiêu tài nguyên. Trong vương phủ, nơi nào đó trong gian phòng bày biện cổ kính, lịch sự tao nhã bình phong ngăn trở bốn phía, ưu nhã đàn tranh âm thanh quanh quẩn ở trong đó. Tại gian phòng chính trung tâm, đứng thẳng một cái cực lớn đan lô màu vàng, ngay tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Thường thường khu động loại cấp bậc này đan lô, cần hơn 10 vị đàn tu mới có thể làm đến. Nhưng lúc này, cũng chỉ có một vị thiếu nữ áo trắng, ngồi xếp bằng tại đan lô đối diện, hai tay nâng tại trước người, lợi dụng linh lực của mình, khống chế đan lô vận hành. Chương 31. Thiếu nữ tóc tím làm đan lô, đan đạo đệ nhất thiên tài thiếu nữ này, mọc ra một đầu như tơ lụa nhu thuận mái tóc tím dài, như là một đóa nở rộ cây lan tử la bình thường, nhẹ nhàng ôn nhu. Mặt mày của nàng như vẽ, cặp kia hắc bạch phân minh, như là bị kín hơi nước bình thường động lòng người đôi mắt đẹp, cùng cao thẳng trên sống mũi nửa gập kính, tạo thành tương phản to lớn cảm giác, để cho người ta vì đó run sợ không thôi. Thân hình của nàng cao gầy, thân thể ưu mỹ tự nhiên, ngũ quan tuy có thiếu nữ ngây ngô, nhưng trên nét mặt lại dẫn nghiêm túc chi ý, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Loại này cấm dục bình thường tinh mỹ, càng làm cho người ta lòng sinh ái mộ. Thiếu nữ tóc tím này chính là Trần Huyền Nhất Tam đệ tử, Tố Đan Nhu nàng lúc này chính hết sức chăm chú luyện chế lấy đan dược. Sau đó không lâu, đan lô đỉnh chóp cái nắp bị một trận linh phong xốc lên, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, hai viên hiện ra nhiệt khí ngũ phẩm khí huyết đan từ ở trong bay ra, rơi vào thiếu nữ bên người trong hộp. Luyện đan vừa kết thúc, vỗ tay thanh âm liền từ nơi nào đó sau tấm bình phong truyền ra, sau đó ưỡn một cái lấy bụng lớn nam nhân trung niên, cười từ đó đi ra. Không sai, không sai. Không hổ là toàn Thương Châu trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, vậy mà có thể tại còn trẻ như vậy niên kỷ, dùng thời gian ngắn như vậy, đồng thời luyện ra hai viên ngũ phẩm khí huyết đan. Nếu là tiếp qua mấy năm, không dám tưởng tượng sẽ có bao lớn thành tựu a. Nam nhân trung niên này mặc dù tận khả năng biểu hiện lấy chính mình hòa ái một mặt, nhưng hắn thể nội lộ ra uy nghiêm, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng tản ra. Chỉ vì nam nhân này chính là đương kim Trấn Nam Vương, đại thành kỳ ngũ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, quyền thế ngập trời. Người bình thường nhìn thấy Trấn Nam Vương, sớm đã quỳ xuống đất hành lễ, mà Tố Đan Nhu chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liếc hắn một cái, giữ im lặng. Dù là đối mặt một kim đan kỳ vãn bối như vậy khinh thị, Trấn Nam Vương cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn, cứ như vậy đi tới trước người của nàng, định nọt cười một tiếng. Ngươi hai ngày này ở chỗ này ở còn dễ chịu. Tố Đan Nhu lạnh giọng, không thoải mái, ta muốn đi. Trấn Nam Vương một bộ quan tâm bộ dáng, liền muốn đưa tay đi sờ tay của nàng, để nàng tránh qua, tránh né. Thiên tài giống như ngươi, đi ra bên ngoài không khỏi quá nguy hiểm. Ta cũng không phải không thả ngươi đi, chủ yếu sợ ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng. Ngươi không bằng cứ như vậy hảo hảo lưu tại nơi này, vì ta luyện đan, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cái này nhìn như ân cần nói, kỳ thực chính là giam lỏng. Luyện đan sư phân 1 đến 10 phẩm, thập phẩm cao nhất, nhất phẩm thấp nhất, luyện ra đan dược cũng giống như thế phân hóa. Mà ngũ phẩm luyện đan sư tại Thương Châu, kỳ thật cũng không tính quá mức hi hữu. Bất quá Tố Đan Nhu luyện chế đan dược, không chỉ phẩm tướng tốt, mỗi một cái đan dược ở trong đều ẩn chứa kinh người năng lực. Đánh cái so sánh, kim đan kỳ tu sĩ đột phá, nhất định phải phục dụng kim đan đột phá đan, phục dụng trúc cơ đột phá đan vô hiệu. Nhưng nàng luyện chế trúc cơ đột phá đan, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ ăn, vậy mà cũng có tác dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có thể dùng càng ngắn gọn vật liệu, luyện chế ra càng nghịch thiên đan dược, không chỉ đột phá đan, gia tăng thực lực khí huyết đan, đại bổ đan, đều có hiệu quả. Một chút nói không khoa trương, cầm nàng luyện đan dược và thất phẩm luyện đan sư so, thất phẩm luyện đan sư đều chưa hẳn hơn được nàng. Để cho ta tham gia ngày mai đan đạo đại hội, ta sẽ cân nhắc. Tố Đan Nhu tiếp tục thanh lãnh trả lời. Trấn Nam Vương cười gật đầu đáp ứng, chỉ bất qua trong lòng, ngay tại tính toán những vật khác. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta đã giúp ngươi báo danh. Đã ngươi không muốn giúp ta, ta cũng không bắt buộc ngươi. Luyện lâu như vậy đàn, hẳn là khát nước đi. Người tới, bên trên trà tốt nhất. Trấn Nam Vương phủi tay, rất nhanh liền có thị nữ bưng ấm trà, đi tới, cho hai người đều rót một chén. Trấn Nam Vương đi đầu uống một ngụm, sau đó lặng lặng nhìn Tố Đan Nhu, ra hiệu hắn uống xong. Tố Đan Nhu chỉ là khẽ liếc một cái trong chén trà nước, liền nhìn ra ở trong có chứa kịch độc. Nàng là trời sinh nguyên sơ thần thể, có thể câu thông thiên địa, dung nhập pháp tắc, nhận biết thiên hạ dự lý. Lại thêm nàng cơ hồ từ nhỏ cùng sư tôn lớn lên, thâm thụ dạy bảo, thế gian tất cả độc tố, nàng một chút liền biết. Chén trà này bên trong kịch độc, cũng không phải là sẽ hại người tính mệnh độc. Độc này tên là mê mê tán, dùng lâu dài lời nói, người sẽ mất lý trí, cuối cùng biến thành thi độc người con rối rợn dây. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương, lại biết được xưng là kịch độc nguyên nhân. Mất đi thân thể của mình quyền sở hữu, mắt thấy tự mình làm chính mình chuyện không muốn làm. So trên thế giới bất luận cái gì muốn mạng người độc còn muốn đáng sợ. Nàng không chỉ có thể nhìn thấy chén trà này bên trong có độc, thậm chí cả phòng ở trong tràn ngập vân hương, bên trong cũng đều xen lẫn loại độc này. Bất quá vạn hạnh chính là nàng không chỉ có thể biết độc, thể chất đặc biệt còn có thể trợ giúp nàng miễn dịch độc tố. Chỉ bất quá, lâu dài dĩ vãng lời nói, cũng khó tránh khỏi sẽ bị hại nặng nề. Trấn Nam Vương cười nhìn về phía Tố Đan Nhu, âm hiểm chi ý trong lúc lơ đãng từ bỡ ra khỏe miệng ở trong hiện hiện. Tố Đan Nhu biết mình không được chọn, đành phải đem nước trà ăn vào. Trấn Nam Vương nhìn xem nàng ăn vào nước trà, cầm lấy nàng vừa rồi luyện tốt hai viên đan dược, lúc này mới chịu đứng dậy rời đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi ngày mai đan đạo đại hội, chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói đi, Trấn Nam Vương liền rời đi. Vừa mới đẩy cửa rời đi, trên mặt hắn nụ cười hòa ái, liền lập tức biến mất hoàn toàn không có. À, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các loại bản vương khống chế thân thể của ngươi, nhìn ngươi còn có lạnh hay không đứng lên. Đến lúc đó, coi như không phải thay bản vương luyện đan đơn giản như vậy. Trong phòng, Tố Đan Nhu gặp Trấn Nam Vương rời đi, vội vàng đưa tay chụp hướng cuống họng, hung hăng đối với mặt đất nôn khan. Lúc này mới đem nước trà phun ra một chút. Dáng dấp của nàng rất là chật vật, mồ hôi lạnh đều từ đẹp đẽ trên gương mặt chảy xuống, sợi tóc lung tung dán tại nàng xinh đẹp cái trán. Nàng tay run run, đem dấu ở ống tay áo ở trong một viên trung phẩm khí huyết đan cầm tại trong lòng bàn tay bên trong che chở. Nguyên lai nàng không chỉ luyện chế ra hai cái khí huyết đan, viên thứ ba để nàng giấu đi. Có lẽ là bởi vì quá mức tưởng niệm nguyên nhân, nàng nắm chặt trong tay đan dược, nói một mình lấy. Viên này là cho sư tôn lưu, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Sư tôn, đệ tử rất muốn ngài a, đệ tử chỉ muốn cho ngài luyện đan. Đệ tử thật vất vả tìm được ngươi tin tức, kết quả không nghĩ tới.
Ô ô ô, sư tôn, đệ tử chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngài.
Nàng vừa muốn có mắt nước mắt bên dưới, giữa tầm mắt cũng đã bắt đầu sinh ra hào giác. Nàng những ngày này thu hút quá nhiều độc tố, cho dù là mạnh như nàng, cũng sắp tận. Nếu như không phải hữu tâm bên trong tín niệm tại kiêng, nàng đã sớm không chống nổi. Nói cách khác, nàng không thể buông tha tín niệm, không có khả năng tưởng tượng loại kia sự tình đáng sợ phát sinh, càng không thể khóc, liền ngay cả thút thít đối với nàng hiện tại tới nói đều là hy vọng xa vời. Ta nhất định có thể tìm tới sư tôn. Nhất định. Đến lúc đó liền có thể cùng sư tôn cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ vượt qua mỗi một ngày. Lại nói, cũng không biết sư tôn có thích hay không hiện tại ta, nếu như ưa thích lời nói, liền có thể cùng sư tôn cùng một chỗ sư tôn, ngày mai sẽ là đan đạo đại hội, ta sẽ không bỏ qua. Nàng ở trong lòng tưởng tượng lấy cùng sư tôn gặp mặt sau sinh hoạt, ý đồ làm dịu trong lòng áp lực. Nàng bị Trấn Nam Vương giam lỏng ở chỗ này đã có hơn một tuần, trong lúc đó nàng cũng thử qua chạy trốn. Thế nhưng là phía ngoài thủ vệ đều là kim đan kỳ ngũ trọng thiên trở lên tu sĩ, nàng mặc dù là đan đạo kỳ mới, nhưng đơn thuần chiến đấu, chỉ sợ ứng phó một cái cũng khó khăn. Mặc dù chạy trốn nhiều lần thất bại, nhưng trời sinh tỉnh táo lý tính nàng, lại cho mình chế định mới kế hoạch chạy trốn. Ngày mai đan đạo đại hội chính là nàng duy nhất cơ hội chạy trốn. Chương 32. Đan đạo đại hội, xin hỏi ngươi biết luyện đan sao? Sư tôn, phía trước chính là Trấn Nam Vương đều. Đan đạo đại hội tại đan đỉnh các tổ chức, ta xem một chút. Ân, hẳn là ở chỗ này. Khương Ngưng Nguyên cầm Diệp Mộ Vân cho địa đồ, cẩn thận nhìn xem nói ra. Trấn Nam Vương Vương đô quy mô to lớn, từ bên trên nhìn lại, nhìn không thấy cuối bình thường. Trước đó đi qua Thiên Thủy Thành, cùng nơi này còn lâu mới có thể so. Chờ một chút. Hồ Nhã Nhã cầm qua sư tỷ bản đồ trong tay, lật ra cái mặt. Sư tỷ, ngươi lại cầm ngược. Dọc theo con đường này, ngươi đã sai sáu trở về. Hồ Nhã Nhã không nhịn được oán giận nói. Khương Ngưng Nguyên phun ra tinh một lưỡi, ôm lấy sư tôn tay cầm lay động nũng nịu. Hắc hắc, không cần để ý những chi tiết này, đây không phải đến nhà. Sư tôn, chúng ta đi nhanh đi. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy làm sư muội. Trần Huyền Nhất nâng đỡ cái chán, nói ra. Mặc dù lượn quanh điểm, nhưng tóm lại là đến. Chúng ta đi thôi, cũng không biết tam đệ tử nàng hiện tại như thế nào. Một ngày này đi đường, để hắn nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Hiện nay không có tu vi, chỉ dựa vào phi hành đi đường, hơi có vẻ mệt mỏi chút. Quay đầu đến nghiên cứu cái thần thú tọa kỵ mới được. Trong lòng suy nghĩ, đám người liền hướng phía đan đỉnh các phương hướng bay đi. Đan đỉnh các là một bảo tháp thức kiến trúc, cao tới vài trăm mét, xuyên thẳng mây xanh, phản phất là trụ cột bình thường chống đỡ thiên cung. Đây cũng không phải là ví von, tại cái này Thương Châu Nam Bộ, nổi danh nhất chính là đan đỉnh này các, không biết là phương Nam cung cấp bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích. Ở chỗ này tu hành đan tu, không chỉ có đến từ Thương Châu đại sư, càng có đến từ mặt khác lục địa, ngũ hồ tứ hải tu sĩ thiên tài, chính là vô số đan tu trong lòng thánh địa một trong. Lúc này đan đỉnh các cửa ra vào, lục tục có đan tu tiến vào. Hai cái thanh niên đang có nói đùa hướng phía cửa chính đi đến. Cũng không lâu lắm, một thân mặc đan đỉnh các quần áo lao động sức nữ tử liền đi qua, hành lễ nói ra, hai vị thiếu gia, còn xin đưa ra bên dưới thư mời. Hai tên thanh niên nghe xong, đều là nhíu mày, phản phất cảm giác mình bị vũ nhục bình thường, rất là bất mãn. Ngươi nói cái gì? Tìm chúng ta hai muốn thư mời, ngươi mới tới sao? Không biết hai chúng ta là ai chăng? Nữ tử kia thần thái có chút kinh hoàng, bất quá vẫn là tiếp tục nói, thiếu gia, đây là quy định, chúng ta nếu là không nhìn thư mời liền thả người, sẽ bị trừng phạt. Hai tên thanh niên mười phần không nhịn được quát tay áo, sợ bị người khác chê cười giống như. Đi đi đi, nơi nào mát mẻ thì đi nơi đó đi. Biết tiểu gia bên người vị này ai a? Đương kim đan tu giới thất phẩm luyện đan sư, Hà đại sư đệ tử thân truyền, Diệp Lăng Thiên tiểu gia ta, lục phẩm luyện đan sư Hồng đại sư đệ tử thân truyền, Hồng Bất Phi. Dám cản chúng ta hai vị, ngươi sống. Hắn lời còn chưa nói hết, đan đỉnh các một vị phụ trách quản sự nam tử trung niên, nghe đến bên này tiếng ồn ào, đội vàng tới đón, đối với hai vị thanh niên cười làm lành nói, Diệp thiếu gia, Hồng thiếu gia, tiểu cô nương này mới tới không hiểu chuyện, có nhiều mạo muội. Nói, quản sự trung niên còn quạt nữ tử kia một vang sáng bàn tay. Không có nhãn lực độc đáo đồ vật, Chan, còn không mau cho hai vị thiếu gia chịu tội. Nữ tử này tên là Chan, nàng bưng bít lấy bị phiến màu đỏ bừng mặt, liền vội vàng không người túi đầu nhận sai. Gọi nàng đến phía trước tiếp đãi muốn thư mời chính là quản sự, quất nàng miệng người cũng là quản sự. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình bất quá là cự tuyệt quản sự phải dối, lúc này mới chọc tới đãi nộ không công bằng. Nhưng ở thế giới này, thực lực vi tôn, nàng một cái con gái yếu ớt, lại có thể làm được cái gì đâu. Diệp Lăng Vân cùng Hồng Vân Phi hai vị thanh niên, đạt được Chan chịu nhận lỗi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, chuẩn bị quay người rời đi. Hồng Vân Phi vừa đi ra chưa được hai bước, gặp Diệp Lăng Vân không cùng bên trên, nghi ngờ hỏi, huynh đệ còn không có hạ giận. Không bằng ta đang giúp ngươi rút nha đầu kia mấy cái bàn tay. Hắn còn tưởng rằng là Diệp Lăng Vân tại sinh tiểu thanh khí, dự định đang giáo huấn Chan mấy lần. Doa đến Chan đặt mông ngã nhào trên đất, đội vàng hướng lui lại đi. Vạn hạnh chính là, Diệp Lăng Vân ánh mắt cũng không có tại Chan trên thân, mà là tụ tập ở trên vòm trời nơi nào đó. Liền nghe hắn phảng phất thất thần bình thường nhỉ nó nói, thế gian này lại có như thế kinh diễm mỹ nữ. Chỉ thấy trên bầu trời, Trần Huyền Nhất mang theo hai tên đệ tử chậm rãi rơi xuống. Mà Diệp Lăng Vân ánh mắt chính tụ tập tại Trần Huyền Nhất sau lưng Hồ Nhã Nhã trên thân. Chan gặp có người tới, không dám chút nào lãnh đạo, đội vàng chật vật từ dưới đất bò dậy thân, hướng về phía Trần Huyền Nhất rơi vào trước người Trần Huyền Nhất hành lễ. Công tử là tới tham gia đan đạo đại hội sao? Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hắn nói dứt lời,
đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, có chút không xác định hỏi. Sẽ không phải cũng muốn thư mời đi? Đã từng Trần Huyền Nhất xuất hành đều là có người chuyên phụ trách nên đón, kế hoạch xong lộ tuyến, cho nên chưa từng có thư mời lời nói này. Hiện nay thường tại thế gian hành động, cái này chủng giấy chứng nhận, làm cho hắn quả thực có chút đau đầu. Chan nghe được Trần Huyền Nhất nói như vậy, lập tức lòng như cho nguội. Xem ra lại là nhà ai thiếu gia, cảm thấy bị muốn thư mời mất mặt mũi, một hồi khẳng định sẽ cố ý làm khó dễ nàng. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật bị quản sự tắt vào miệng đều là việc nhỏ, nếu là bị nhà ai đại công tử ghi hận ở trong lòng, hắn mấy cái mạng cũng thường không đủ. Mặc dù trong nội tâm nàng run rẩy không được, nhưng trên nét mặt như cũng không có hiện lộ mà ra, cố nén sợ sệt cảm giác, nói ra, sắp thực cần, còn xin thiếu gia đưa ra một chút thư mời. Trần Huyền Nhất trên thân cũng có, nghĩ thầm Diệp Mộ Vân khả năng đem thư mời cho hai tên đệ tử đảm bảo, liền nhìn về hướng hai người. Khương Ngưng Huyên gặp sư tôn xem ra, vội vàng khoát tay, ta cũng không mang hoa. Hồ Nhã Nhã cũng là lắc đầu, ân. Diệp Mộ Vân không chuẩn bị a theo lý mà nói, Ngọc Nữ Tông loại đại tông môn này, làm ra đan đạo đại hội thư mời, cũng không tính việc khó mới đúng chứ. Diệp Mộ Vân cái này tỉ mỉ tính tình, không nên không nghĩ tới điểm này a. Trần Huyền Nhất trong lòng suy nghĩ. Lúc này Ngọc Nữ Tông, ngay tại tu hành Diệp Mộ Vân, phản phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bình thường, mở hai mắt ra. Đan đạo đại hội thư mời, ta cho thượng tôn đại nhân đặt ở cái thứ nhất trong chức nhận thượng tôn đại nhân nên biết đi. Cái kia, bản tọa không mang thư mời. Xin hỏi thư mời như thế nào thu hoạch được? Trần Huyền Nhất cười cười xấu hổ, đối với Chan Lễ phép hỏi. Hắn lần này tới tham gia đan đạo đại hội, cùng trước đó tham gia thành chủ hôn lễ khác biệt, một cái là chạy đánh nhau đi, một cái là tìm người tới, hắn đương nhiên sẽ không khó xử một người bình thường. Thiếu niên như gió xuân ấm áp dáng tươi cười mười phần có sức cuốn hút, dù là chiêu đãi qua không ít thanh niên tài tuấn trang, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cứ việc Trần Huyền Nhất hỏi ra vấn đề đối với người khác xem ra rất nao tản, nhưng Chan nhưng không có không nhịn được ý tứ, chậm rãi giảng đến, chỉ cần là lục phẩm luyện đan sư, hoặc là có danh môn truyền thừa đệ tử, cũng có thể thu hoạch được thư mời. Biết được có biện pháp thu hoạch được thư mời, Trần Huyền Nhất liền không khổ nào nữa, cởi mở cười một cái nói, cái kia dễ nói, bản tọa tại chỗ luyện chế một viên thất phẩm đan dược không phải tốt. Muốn thu hoạch được luyện đan sư đẳng cấp chứng nhận, phương pháp đơn giản nhất chính là xuất ra chính mình luyện chế đan dược, liền có thể thu hoạch được đan đỉnh các ban phát chứng minh. Bất quá Trần Huyền Nhất cái này nhìn như hời hợt một câu, đối với người khác tâm lý, nhưng không biết đưa tới bao nhiêu sóng to gió lớn. Phụ trách chiêu đãi Chan càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi, hiện trường luyện chế. Thiếu gia, ngài là chăm chú. Phải biết, có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược toàn bộ đan đỉnh các cũng một bàn tay tính ra không quá được, mà có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược chỉ có đan đỉnh các chủ mới có năng lực này. Nhưng vô luận là thất phẩm hay là bát phẩm, muốn luyện chế một viên đan dược đều cần hết ngày dài lại đêm thâu chuẩn bị mới dám khai lò luyện chế. Ngươi nói hiện trường luyện chế, cái này ai mà tin a? Ha 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 ha, cái này nhà ai tới nữa ra, sợ là ngay cả luyện đan là cái gì cũng không biết đi. Dám đứng tại toàn đan tu thánh địa trước mặt như vậy khẩu xuất cuồng ngôn mở miệng chào phúng người, chính là trước đây không lâu gây chuyện Hồng Vân Phi. Chương 33. Trần Huyền một tại chỗ luyện đan, là kẻ ngu vẫn là thiên tài. Khương Ngưng Huyền nghe được sư tôn bị vũ nhục, tính tình của nàng có thể không quản được nhiều như vậy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám vũ nhục sư tôn ta? Ngươi không được là ngươi vô năng, tầm nhìn hạn hẹp, không kiến thức ra hỏa. Hồng Vân Phi nghe được Khương Ngưng Huyền phản bác, không chỉ không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Ha 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 ha, các ngươi nghe được nàng nói cái gì rồi sao? Nói ta tầm nhìn hạn hẹp. Cô nương này dáng dấp là không tệ, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Không nói trước ta tin hay không, các vị ở tại đây, ai mà tin cái này hắn có thể làm trận luyện ra thất phẩm đan dược. Hắn vừa mới nói xong, mặt khác đến đây tham gia đan đạo đại hội các tu sĩ đều là nhao nhao cười không ngừng, liên tiếp phụ hòa nói, ta nhìn thanh niên kia bất quá mới luyện khí nhất trọng thiên đi, luyện khí kỳ tu sĩ luyện thất phẩm đan dược. Đồ đần tin a. Ha ha ha, ta nhìn hắn là khôi hài tới, tranh thủ thời gian gọi quản sự cho hắn oanh ra ngoài đi. Phụ trách tổ chức quản sự trung niên, lúc này cũng phát hiện bên này bạo động. Tại hiểu rõ tình huống sau, hắn lúc này liền muốn đem Trần Huyền Nhất đuổi đi. Ở đâu ra đồ đần, đi nhanh lên, đừng chậm trễ hôm nay chính sự. Hắn đẩy Trần Huyền Nhất hai lần, phát hiện căn bản không đẩy được. Quản gia này dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đối mặt một cái luyện khí kỳ tu sĩ, khí lực vậy mà hoàn toàn không sánh bằng. Hắn mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng ở đây nhiều người như vậy, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu ngươi không đi ta gọi người a, cũng không biết là nơi nào tới ngu ngốc. Nếu là làm trễ mãi đan đạo đại hội vận hành, ngươi mấy cái mạng cũng thường không đủ. Đối mặt đám người chỉ trích, cho dù là Trần Huyền Nhất, biểu lộ cũng thời gian dần qua nghiêm túc. Ta nói ta muốn luyện đan, các ngươi không lấy đan lô coi như xong, đối mặt luyện đan sư, các ngươi đan đỉnh các liền thái độ này sao? Đúng lúc này, Diệp Lăng Vân đi tới Trần Huyền Nhất bên người, trên tay còn cầm một đen kịt đan lô. Đan lô này là hắn hôm qua luyện đan sau khi thất bại nổ rất toàn bộ đan lô trên khuôn mặt hiện đầy vết nứt, phản phất tùy thời muốn hư hao bình thường. Hắn đem đan lô tùy ý vứt trên mặt đất, sau đó ngăn cản quản sự, nói ra, mọi người nghe cho kỹ, chúng ta đang tù, luôn luôn lấy lễ dụng cụ làm trọng. Nếu hắn nói muốn luyện đan, cái kia thiếu gia ta liền thưởng hắn một chiếc đan lô. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, hắn có thể luyện ra thứ gì. Quản sự kia nghe được hắn, lập tức cùng cái chó sù một dạng, liên tục cười làm lành. Diệp thiếu gia rất có nha hứng, nói rất đúng, nói rất đúng. Diệp Lăng Vân ném ra đan lô, đừng nói luyện đan, không tại chỗ hư mất đều đã là vận hạnh. Đám người đương nhiên đều có thể nhìn ra hắn đang trêu đùa Trần Huyền Nhất, bất quá cũng không ai bật trần. Hắc, đồ đần, đan lô cho ngươi, tranh thủ thời gian luyện một cái cho chúng ta nhìn một cái. Nhanh a, đan lô cho ngươi, đừng ngốc thất thần. Phụ trách chiêu đãi Chan nhìn thấy một màn này, có chút bận tâm nhìn xem Trần Huyền Nhất. Hắn vốn cho rằng Trần Huyền Nhất là cùng nàng một dạng ưa thích người luyện đan, cho nên mới muốn lẫn vào đan đạo đại hội. Hiện nay Trần Huyền Nhất bị đám người làm khó dễ, sợ rằng sẽ rơi vào giống như hắn hạ trạng, bị đánh đều là nhẹ. Mà lại nàng một nữ hải nhi ném chút mặt mũi không có gì, Trần Huyền Nhất dạng này đại nam nhân bị như vậy vũ nhục, khẳng định sẽ rất khó chịu. Nhất định là bởi vì muốn tìm về mặt mũi, cho nên mới sẽ nói muốn trước mặt mọi người luyện đan loại này kỳ quái nói đi. Nghĩ đến Trần Huyền Nhất có thể là giống như nàng người cơ khổ, nàng kéo Trần Huyền Nhất góc áo, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, nếu không ngươi hay là đi về trước đi, ta có biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái thư mời. Trần Huyền Nhất lắc đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá không sao, liền dùng cái này luyện đan tốt. Ta cũng đã lâu không có luyện qua, chơi một chút cũng tốt. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu luyện đan, Trần Huyền Nhất đỗng nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Trên người hắn cũng không có tài liệu luyện đan a, hắn đành phải nhìn về hướng bên cạnh Chan. Ngươi là đan đỉnh các người, trên thân có thể có tài liệu luyện đan, có thể hay không bán ta một chút? Dựa theo người bình thường góc độ đến xem, Trần Huyền Nhất là không thể nào luyện chế ra thất phẩm đan dược, cũng tám thành không có tiền đưa cho Chan. Có thể Chan chẳng biết tại sao, chính là quỷ thần xui khiến lấy ra chút tài liệu luyện đan, đưa tới Trần Huyền Nhất trước người. Có lẽ là bởi vì, tại nàng tiếp đãi trong nhiều người như vậy, chỉ có Trần Huyền Nhất đối với nàng cười ôn hòa qua đi. Ta đây chỉ có luyện đan được chữa thương vật liệu, mà lại chỉ có thể luyện ngũ phẩm, Trần Huyền Nhất vui vẻ tiếp nhận. Đã đủ dùng. Có vật liệu, Trần Huyền Nhất cũng không lại trì hoãn, lúc này đem linh lực thăm dò vào cái tia đen kịt trong lò luyện đan. Trung quanh một đám vây xem tu sĩ, nhìn xem một màn này, đều sớm lười đầu đen rau muống. Phản phất kẻ ngu này làm ra cái gì, đều là có thể thông cảm được sự tình. Dù sao cũng là đồ đần á hoắc, để hắn luyện đan thật đúng là luyện ra. Đừng nói thất phẩm, liền đan lô này, có thể luyện ra nhất phẩm cũng là kỳ tích. Tính toán, đều đừng quấy rầy hắn, xem hắn có thể chỉnh ra cho gì. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tụ tập tại Trần Huyền Nhất trên luyện đan. Mà Diệp Lăng Vân, lúc này thì lặng lẽ lưu đến Trần Huyền Nhất sau lưng, cùng Hồ Nhã Nhã đáp lời nói các hạ tướng mạo bất phàm, thể nội linh lực càng là tràn đầy thịnh vượng, chắc hẳn nhất định là xuất thân danh môn. Xin hỏi các hạ cùng vị thanh niên này là quan hệ như thế nào? Yêu tộc cũng không phải là phụ thuộc vào xã hội loài người hệ thống dưới sinh vật. Bọn hắn có quốc gia của mình, vào chỗ tại Thương Châu đại lục bắc bộ một cái đơn độc đại lục, tên là Yêu Châu đại lục. Trước kia, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất là khẩn trương, cơ hồ đạt đến kiếm bạc nô trương thái độ. Nhưng ở những năm gần đây, tại Thương Châu nữ đế quản lý bên dưới, cố ý cùng yêu tộc thông thương làm dịu quan hệ, lúc này mới thư giãn không ít, nhưng dù sao cũng hơi ngăn cách. Tuy nói Hồ Nhã Nhã thân phận đặc thù, nhưng kinh người mỹ mạo, như cũng để Diệp Lăng Vân không nhìn những cái kia khác biệt, tiến lên định nọt lấy lòng. Hồ Nhã Nhã không có nhìn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở sư tôn phương hướng. Hắn là thầy ta. A không, là đạo lữ của ta. Nàng nói đến một nửa, vụ trộm hé miệng cười một tiếng, ở trước mặt mọi người sửa lại xưng hô. Diệp Lăng Vân nghe xong, chỉ cảm thấy phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang bình thường. Mẹ nhà hắn, thật sự là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, vừa rồi Hồ Nhã Nhã cái kia trong lúc lơ đãng mỉm cười, đơn giản ôm lấy trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời say mê trong đó. Hắn định nọt mà cười cười, lại nói đạo hữu xinh đẹp như vậy, càng là thiên phú dị bẩm, làm gì đi theo đồ bỏ đi này, chẳng phải là tự hủy tiền đồ. Không bằng đạo hữu đến trong phủ ta một lần, ta cho đạo hữu chuẩn bị đan dược tốt nhất xem như lễ vật. Hắn thấy, Hồ Nhã Nhã bất quá nhất thời bị Trần Huyền Nhất tiểu bạch kiểm này mê mắt, chỉ cần hắn thể hiện ra chính mình khoan hậu bộ liếng, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Yêu diễm như vậy nữ tử, không dám tưởng tượng tới cùng ở, sẽ có nhiều sảng khoái. Lan, nam nhân của ta tại luyện đan, ta không muốn đánh nhiễu, nếu không ngươi chết sớm. Hồ Nhã Nhã rất ít nói bất nhã lời nói, nhưng nàng lúc này khó tránh khỏi có chút nhịn không được. Sư tôn bên ngoài nam nhân đều một cái đức hạnh, sẽ chỉ thèm thân thể của nàng, để nàng cảm thấy buồn nôn. Cái gì? Các ngươi nói sư tôn cũng thèm? Sư tôn thèm ta thân thể đó là của ta vinh hạnh, là sư tôn phong tình lịch sự tao nhã. Hừ, giá tiêu chuẩn kép. Chương 34. Trần Huyền một trước mặt mọi người luyện chế thất phẩm đan, các chủ hiện thế đan tu ở thế giới này, mặc dù năng lực chiến đấu thấp kém, nhưng lại bởi vì đặc biệt thân phận địa vị, có thụ tôn sùng. Diệp Lăng Vân mặc dù tuổi trẻ, nhưng thiên tài luyện đan sư thân phận này đưa cho hắn rất nhiều tôn kính. Trước kia hắn ngưỡng mộ trong lòng của gia tộc nào trưởng nữ, gia tộc kia tộc trưởng đều hận không thể đem nữ nhi tự mình đưa cho hắn. Hiện nay hắn trước mặt mọi người bị Hồ Nhã Nhã nhục mạ, hắn chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Có thể càng là loại này không có được cảm giác, liền càng làm hắn lòng sinh hướng tới. Phụ nữ người ta, không cần tổng kêu đánh giết, mà lại ngươi sẽ không phải thực sự tin tưởng nam nhân của ngươi có thể luyện ra đan dược đi. Không bằng chúng ta đánh cược, nếu là ngươi nam nhân luyện không ra đan dược, không ngại cùng ta đến phủ một lần, như thế nào à? Diệp Lăng Vân khỏe miệng mỉm cười, nói ra. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đã ngươi muốn đánh cược, cũng có thể. Nếu là ta nam nhân thật luyện ra thất phẩm đan dược, ngươi dập đầu nhận lầm. Hồ Nhã Nhã không nhịn được đổi nói. Diệp Lăng Vân gặp mưu kế đạt được, lúc này liền đồng ý tốt, một lời đã định. Đừng nói hắn luyện ra thất phẩm đan dược, liền xem như luyện ra nhất phẩm, bản công tử cũng coi như hắn thắng. Vậy tại hạ trước hết không quấy rầy tiểu thư, chúng ta một hồi trong phủ gặp. Nói đi, hắn liền phân phó đứng dậy cái khác hạ nhân, ra lệnh cho bọn họ tại trong phủ chuẩn bị tiệc tối, chuẩn bị nên đón khách quý. Hắn thấy Trần Huyền Nhất không biết từ nơi nào tìm được những này dung mạo vô cùng tốt, nhưng lại đầu óc không dễ dùng lắm nữa tu. Trần Huyền Nhất là cái kẻ ngu, tin tưởng mình có thể luyện ra đan dược coi như xong, vậy mà đạo lữ của hắn cũng sẽ tin. Bất quá ngốc điểm cũng tốt, đợi đến lúc đem Hồ Nhã Nhã lừa gạt hồi phủ bên trên, còn không phải tùy ý hắn lừa dối, mặc dù dạng này cực phẩm không nhất định là sạch sẽ nhưng có thể sờ lên một lần, cũng đáng.
Uy, ngươi làm sao còn không có luyện xong, nhanh lên.
Trong lòng suy nghĩ, Diệp Lăng Vân cũng sớm đã không thể chờ đợi, bắt đầu đối với Trần Huyền Nhất thúc giục nói, đồ đần này sớm một chút làm xong, hắn có thể sớm một chút ôm mỹ nhân về. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Huyền Nhất trong miệng ngay tại nói thầm chút hắn chưa từng nghe qua thuật ngữ, dài 1 mét linh chi ngàn năm lấy 3 răng, chu quả 10 răng, rèn luyện thành phấn. Bách thủy có 2.5 khắc, linh thủy 3 lít, nhiệt lửa ở đây một đám luyện đan sư, nghe trong miệng hắn thì thầm lời nói, lại không có một người có thể nghe hiểu đều là nghi hoặc. Bọn hắn nghi ngờ, không phải Trần Huyền Nhất dùng vật liệu, mà là Trần Huyền Nhất điều phối phương thức.
Mét,
án gạo a.
Khắc,
khắc là cái gì tính toán đơn vị?
Thang,
thang lại là cái quỷ gì? Người này trong miệng tung ra lời nói, có vẻ giống như căn bản không phải thế giới này tính toán đơn vị a, mà lại càng kỳ quái hơn chính là Trần Huyền Nhất điều phối tài liệu phương thức cùng thường gặp luyện đan điều phối phương thức hoàn toàn khác biệt, tựa như là chính hắn một mình sáng tạo. Mọi người thấy Trần Huyền Nhất luyện đan trình tự, lúc này đã mất người tại mở miệng chảo phúng. Không phải Trần Huyền Nhất thủ đoạn cao minh bao nhiêu, mà là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cả đám đều mới lạ quan sát lấy, muốn nhìn một chút cuối cùng có thể luyện ra cái gì thứ gì. Mà lúc này đan đỉnh các bên trong, một chỗ nhìn xuống đài ngắm cảnh bên trong, một thân mặc màu vàng lộng lẫy sườn xám nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đan đỉnh các cửa ra vào phát sinh hết thảy. Nàng mái đầu bạc trắng cao quý quận tại đỉnh đầu, hai mắt kim sán, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy có chất, khí chất hiển thị rõ tôn quý. Vị nữ tử này chính là đan đỉnh các chủ, Thương Châu quốc duy nhất bát phẩm luyện đan sư, đang ngừng quang tại tiệm ồn ào lúc bắt đầu, nàng liền đã ở chỗ này quan sát. Nam tử này, bản tọa giống như khá quen.
Khắc, thang, độ,
loại này tính toán đơn vị, còn có cái này vượt qua thường nhân thủ pháp luyện đan tư, bản tọa nghĩ tới. Trăm năm trước, bản tọa may mắn gặp qua hắn luyện đan. Nàng một bên thị nữ, nghe được may mắn hai cái từ, biểu lộ 10 phần kinh ngạc. Các chủ thế nhưng là Thương Châu ưu tú nhất luyện đan sư, vậy mà cũng sẽ dùng may mắn cái từ này, vậy cái này nam nhân được nhiều biến thái a các chủ, hắn là ai a? Một bên thị nữ hỏi. Đan Ngưng Quang cười cười, trả lời:
"Trần Huyền Nhất."
Thị nữ kia nghe xong, thần sắc càng thêm chấn kinh.
"Trần Huyền Nhất?
Trước đó không lâu Chu Sát Tư không tộc toàn tộc, hôm qua càng là lấy lực lượng một người, trấn sát cảnh nội Tam Đại tông môn tông chủ cái kia. Loại cấp bậc này nhân vật, làm sao lại lấy tư thái này xuất hiện ở đây? Càng kỳ quái hơn chính là, lại có người dám đối với hắn nói năng lô mãng." Vừa nói, thị nữ này trên người mồ hôi lạnh đều chảy ròng. Nếu là những người kia biết bọn hắn ngay tại vũ nhục một cái như thế nào đại năng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đan Ngưng Quang nhìn xem Trần Huyền Nhất trước người đan lô, trong đó kim quang nhảy lộ ra, phản phất muốn có đan dược phá lô mà ra. Nàng đội vàng chuyển cất bước con, hướng phía dưới lầu đi đến. Ngươi cho rằng gặp qua Trần Huyền Nhất bản nhân có mấy cái? Liền ngay cả bản tọa cũng đều là nắm mẫu thân phúc, may mắn quan sát. Nhớ ngày đó Trần Huyền Nhất, mặc dù không tới đạt tiên giới, đó cũng là cùng tiên nhân bình khởi bình tọa tồn tại. Chúng ta những phàm nhân này, có tư cách gì bài kiến? Bản tọa cũng tò mò hắn vì sao đến đây, chúng ta đi xuống đi, đoán chừng có trò hay để nhìn. Đan Ngưng Quang bước nhanh đi tới, đã không kịp chờ đợi thưởng thức trò hay này. Đan đỉnh các bên ngoài, Trần Huyền Nhất trước người đen kịt đan lô lúc này ngay tại kịch liệt run rẩy, trong đó tản ra kim quang chói mắt, liền xem như cách xa nhau trăm mét cũng có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm mùi thuốc. Ở đây đều là ưu tú đan tu, một chút liền có thể nhìn ra ở trong phẩm chất. Kim quang chợt lộ ra, hương khí kéo dài trăm dặm, cái này ít nhất là thất phẩm đan dược a. Thật đúng là để hắn luyện ra, sợ không phải làm giả tượng. Khẳng định là giả tượng, không nên bị giả tượng mê hoặc, lại nhìn hắn có thể hay không xuất ra đan dược. Cứ việc nhìn thấy dị tượng nhiều lần ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là tặc tâm bất tử bình thường, không chịu tin tưởng. Diệp Lăng Vân nhìn xem cái kia vốn nên đào thải đan lô vậy mà thật muốn luyện ra đan dược, càng là khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi.
Dạ, khẳng định là dạ.
Đan lô này, đừng nói thất phẩm, nhất phẩm đan đều luyện không thành. Ngươi còn ở lại chỗ này lề mề cái gì? Luyện không ra đan coi như xong, còn muốn dùng bí thuật che giấu hai mắt người, tu sĩ mặt đều để ngươi cho mất hết. Hắn đối với Trần Huyền Nhất chỉ trích, phản phất sợ hắn luyện ra đan dược một dạng. Mà liên tại tất cả mọi người đang cười nhạo Trần Huyền Nhất là tại tạo ra giả tượng đồng thời. Đan lô kia bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn minh.
Bành!
Vốn là tại miễn cưỡng chống đỡ lấy đan lô, tại lúc này ầm vang bạo tạc. Kim quang chói mắt tại nguyên chỗ nổ lộ ra, như vậy chướng mắt lượm mang, xa so với ở đây tất cả mọi người thấy qua luyện đan dị tượng đều muốn kinh người. Chỉ có bát phẩm đan dược mới có như vậy kinh thế dấu hiệu. Đám người đối mặt cái này lượm mang, đều là theo bản năng che mắt. Qua sau một hồi, lượm mang tối lui, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhao nhao cảnh giác cao độ nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tuột cùng có hay không thất phẩm đan dược như thế. Vốn là đan lô địa phương, hiện nay biến thành đen kịt một màu cả bã.
Đan lô nổ,
đan lô pha thoái, mang ý nghĩa luyện đan thất bại.
Chương 35.
Bát phẩm đan dược hiện thế, đan tu thế giới quan sụp đổ, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất đan lô phá toái cả bã, không nhịn được thở dài nói, ai, thật đáng tiếc à, kém chút liền gặp được bát phẩm đan dược hiện thế à. Đều do đan lô này phẩm chất quá kém, nếu như dùng lò luyện đan siêu xịn luyện chế, nhất định có thể thành. Hồng Vân Phi bị vừa rồi lóe ra sáng chói lượng mang đau nhói con mắt, lúc này vừa rồi mở hai mắt ra. Nhìn trên mặt đất hải cốt, tâm hắn có sợ hãi. Gia hỏa này, vừa rồi thật kém một chút liền luyện chế được bát phẩm đan dược. Không đối, mặc dù đan dược kia hiện thế chất lượng mang nhìn như là thật, nhưng cũng có thể là giả trang. Dùng bí thuật giả tạo thành đan dược biểu hiện giả tượng, cũng không phải là việc khó. Các ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là coi là dùng đan lô này, những này phá dược liệu, liền có thể luyện ra bát phẩm đan. Quả thực là trò cười. Quay chung quanh ở chung quanh chúng đan tu bọn họ, nghe được hắn, trầm tư một chút sau, cũng nhao nhao gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Có đạo lý, chúng ta trầm mê luyện đan, không tu mặt khác ai môn tà thuật, lúc này mới quên chuyện này. Đúng vậy à, muốn giả tạo, cũng không phải việc khó gì, chỉ có luyện ra thật đan dược mới tính bản sự. Diệp Lăng Vân cũng đồng dạng tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trở lại tương lai. Vừa rồi hắn thật sự có một sát na, cho là mình đánh cược thua. Xem ra, cũng không có. Hắn đi đến Hồ Nhã Nhã trước người, trêu chọc nói: "Thấy không, nam nhân của ngươi đã thua. Dựa theo đồ ước, đêm nay ngươi đến trong phủ ta một lần. Thân là tu sĩ yêu tộc, ngươi sẽ không phải nuốt lời đi." Hết thảy đều cùng hắn suy đoán một dạng, Trần Huyền Nhất luyện đan thất bại, hắn ôm mỹ nhân về. Vì để phòng Hồ Nhã Nhã không tuân thủ đồ ước, hắn còn đặc biệt dùng tu sĩ yêu tộc cái tên này đến bắt cóc nàng đối với mình chủng tộc tôn nghiêm. Khương Ngưng Huyên lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngồi xổm ở đan lô cặn bã trước mặt, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Làm sao lại thế? Sư tôn luyện đan chưa từng thất bại qua a? Chẳng lẽ là ta nhiệt lửa không có khống chế tốt? Nhất định không phải sư tôn vấn đề, đều là lỗi của ta. Nàng nói thầm lấy, lộ ra một bộ tự trách không gì sánh được thần sắc, đều nhanh muốn khóc ra tiếng. Vừa nghĩ tới sư tôn bởi vì chính mình sai lầm mà chịu đụng, nàng đều hận không thể lấy cái chết tạ tội. So sánh đám người kịch liệt phản ứng, Hồ Nhã Nhã đối mặt Diệp Lăng Vân trào phúng, lại không chút nào hốt hoảng thần sắc, ngược lại cùng sư tôn mở dạng, mười phần tỉnh táo. Nhìn xem sư tôn mặt không thay đổi mặt, nàng đã đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ thấy nàng dùng chính mình ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi hít hà, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hồ yêu cứu giác là người bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Trong không khí tràn ngập bị che giấu mùi, người bình thường người không thấy, nàng cũng có thể nhẹ nhõm phát giác. Cái kia cố tràn ngập mùi thuốc, tuyệt đối không sai. Hồ Nhã Nhã hé miệng cười một tiếng, tay ngọc chỉ hướng đan lô cặn bã phương hướng. Ai nói nam nhân của ta thua? Diệp Lăng Vân trong mày, nghĩ thầm nữ nhân này lại vẫn không buông bỏ, làm bùng vây dây chết. Nếu dạng này, vậy liền nhìn một chút nàng còn có thể đuổi nghịch ra hoa chiêu gì. Cùng một thời gian, Trần Huyền Nhất đối với đan lô cặn bã phương hướng, hai ngón hướng lên vậy một cái. Tại bị lô bụi che giấu địa phương, một màu xanh lá hiện ra kim quang đang dược, chậm rãi phá vỡ cặn bã, bay đến không trung. Đan dược toàn thân là tự nhiên màu xanh lá, thể nội chưa thấm nhiễm một tia tạp chất vết tích, nồng đậm không gì sánh được mùi thuốc trăm mét bên trong thấm vào ruột gan. Vô luận là chất lượng hay là hương vị, đều là bát phẩm đan dược mới có đặc chất. Theo đan dược ra mắt, tất cả ngay tại nghị luận các tu sĩ, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Đối với những này chỉ tu luyện đan chi thuật người mà nói, không có cái gì so đỉnh cấp đan dược hấp dẫn hơn bọn họ. Bát phẩm đan dược, bọn hắn những này đan tu, cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mấy lần, càng đừng đề cập tận mắt vẽ phòng theo đan dược luyện chế. Đây là đủ để bọn hắn nói khoác cả đời thành tựu vĩ đại. Tư, vậy mà thật sự là bát phẩm đan dược. Hắn vậy mà thật luyện ra bát phẩm đan dược. Thơm quá dược khí, mùi vị kia, đơn giản so tốt nhất nước hoa còn muốn mê người. Đan dược này nhan sắc, so ta gặp qua tất cả đan dược chữa thương đều muốn thuần túy, không dám tưởng tượng hiệu quả có bao kinh người. Đoạn thời gian trước, phụ thân ta đãi đến một thất phẩm đan dược, cơ hồ bỏ ra gia tộc tất cả di sản, cái này bát phẩm đan dược, không được mua cả nhà của ta mệnh a. Mọi người thấy đan dược kia, đều là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bộ muốn khoảng cách gần quan sát, nhưng lại không dám lên trước, sợ bị hoại chính mình đảm đương không nổi trách nhiệm một dạng. Một viên bát phẩm đan dược chữa thương, có thể cứu vớt một tên sắp chết phản hư cảnh tu sĩ, mà một cái phản hư cảnh tu sĩ, đây chính là gần với trấn Nam Vương cấp bậc đại năng tồn tại. Địa vị này gì đủ chân quý, không chút nào khoa trương, viên đan dược kia, so ở đây tùy ý một vị mệnh, đều muốn đáng tiền. Diệp Lăng Vân nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung bát phẩm đan dược, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng tức giận trong lòng càng là làm hắn siết chặt nắm đấm. Vừa rồi rõ ràng kém một chút liền cầm xuống cái này tuyệt đại giai nhân tới, vậy mà thất thủ. Không đối, đan dược này khẳng định có giả. Hắn khẳng định là sớm đem đan dược giấu ở nơi đó, các ngươi nhìn, liền cái này đan lô hỏng, làm sao có thể luyện chế ra đan dược? Không nên bị hắn giả tượng làm cho mê hoặc. Hắn muốn nói Trần Huyền Nhất bát phẩm đan dược là giả, nhưng này đan dược vô luận ngoại quan hay là mùi, đều đã thật không có khả năng tại thật. Cho nên hắn đành phải tại đan dược lai lịch bên trên làm khó dễ. Chúng đan tu ánh mắt lúc này đã sớm bị đan dược hấp dẫn, nhưng vẫn có từ lâu một phần nhỏ người tin tưởng hắn nói lời. Một màn này có thể cho Khương Ngưng Huyên tức giận không nhẹ, lơ nhiễm lửa song quyền, liền muốn đánh cho tê người hắn. Ngươi không xong ngươi. Sư tôn ta luyện cái đan dược ngươi ba cái gì? Ngươi vừa rồi đánh cược ta đều nghe thấy được, còn không cho sư tôn ta dập đầu nhận lầm. Diệp Lăng Vân ỷ vào chính mình cao quý luyện đan sư thân phận, dù là hắn không phải Khương Ngưng Huyên đối thủ, cũng không sợ chút nào. Ta không phục, trừ phi hắn xuất ra đan dược kia là chính mình luyện chứng cứ. Ngay tại hai người cãi lộn thời khắc, Trần Huyền Nhất khống chế đan dược kia bay về phía phương hướng của mình. Bất quá hắn cũng không có đem đan dược đặt ở trên tay mình, mà là dừng lại tại bên cạnh chan trên tay. "Ngươi thu cất đi, đây là bản tọa tặng cho ngươi, coi như là trả nợ. Tài liệu luyện đan là nàng cung cấp, Trần Huyền Nhất chính mình sẽ không quên." Chan hai tay dâng đan dược, một bộ đại não đứng máy dáng vẻ, miệng há hai lần, cũng không biết nên nói cái gì. Lại qua một hồi, nàng mới mặt mũi tràn đầy thất kinh đem đan dược nâng qua đỉnh đầu. "Đại nhân, đan dược này quá quý giá tại hạ không dám thu dưới cái nhìn của nàng, chính nàng chính là một bình thường nhất bất quá hạ nhân, tuy nói có luyện đan yêu thích, nhưng không có luyện đan vốn liếng cùng thiên phú, cũng chỉ có thể cả một đời cũng làm cái hạ nhân." Nàng vốn cho rằng Trần Huyền Nhất là cùng nàng không sai biệt lắm tồn tại, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Huyền Nhất lại là chân chính luyện đan đại sư. Cái này đưa cho nàng bát phẩm đan dược, đừng nói nàng xứng hay không, liền nói sờ lên một chút, cũng là hắn tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nàng đây làm sao dám thu ai? Trần Huyền nhất cười cười, lại dùng hai ngón tay tại đan lô cặn bạ phương hướng câu một chút, lập tức lại có hai viên bát phẩm đan được chữa thương xuất thế, phẩm chất không thể so với vừa rồi kém, cũng không phải cái gì vật chất quý, ngươi nhìn cái này còn không có hai viên thế này. Trần Huyền nhất cười nói, còn có hai viên. Trung quanh một đám đan tu nhìn xem cái kia hai viên bát phẩm đan được chữa thương, đã không phải là cảm thấy kinh thế hai tục đơn giản như vậy, mà là cảm thấy cả cuộc đời thế giới quan phản phất đều tại đây khắc sụp đổ. Chương 36. Đan ngưng quang trước mặt mọi người giải vây, Trần Huyền một hóa thân thổ phỉ an cấp trắng trận. Trần Huyền nhất ngay tại làm sự tình, giống như là tại sẽ tại nơi trốn có đan tu thế giới quan đánh nát, trà đạp, cuối cùng ném đến trong thùng rác. Rất nhiều không chịu tin tưởng một màn này đan tu bọn họ, đều ngược lại gia nhập Diệp Lăng Vân suy đoán. Ta cảm thấy, hắn nói có đạo lý, làm sao lại có người dùng như vậy phá đan lô, luyện chế ra bát phẩm đan dược. Hơn nữa còn là một chút ba cái. Ta cũng cảm thấy tiểu tử này tại làm giả, hắn sớm đem đan dược giấu ở phía dưới. Vậy mà muốn dùng loại này để tiện thủ đoạn lừa dối vượt qua kiểm tra, thật sự là quá đáng xấu hổ. Đám người ngươi một lời ta một câu chỉ trích lấy Trần Huyền Nhất, căn bản không chịu tin tưởng bày ở sự thật trước mắt. Đối mặt đám người miệng ai, Trần Huyền Nhất không có giải thích, mà là đang đợi một người. Mà cũng liền tại lúc này, hắn chờ người đến. Chỉ thấy lít nha lít nhít giữa đám người, rất nhanh trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tự giác thối lui đến hai bên, trừ lại một rộng rãi đất trống. Một thân mặc màu vàng hoa phục sơn xám, dung nhan tuyệt lệ nữ tử, chậm rãi từ đám người khác một bên ở trong đi tới. Cô nương kia một đầu ngân bạch tóc dài cao cao co lại, hai mắt sáng tỏ như ngôi sao màu vàng, làn da trắng non như tuyết, dáng người cao gầy lại có liệu, khí chất cao nhã lại tôn quý. Tại cái kia hoa phục sần sám phía dưới, thon dài đẹp luận như là dương chi bạch ngọc trên hai chân, còn mặc kim bạch thay đổi dần của tất, đưa nàng thân hình tân trang đến cực hạn. Đủ, an tĩnh chút. Nữ tử kia nghiêm nghị quát lớn. Một đám tự nhận là thân phận cao quý đan tu bọn họ, đối mặt nữ tử sần sám này, lại đều không một người dám nói ngữ. Gặp qua các chủ đại nhân, bái kiến các chủ. Chúng đan tu nhao nhao cùng kính hành lễ. Nữ tử này chính là đan đỉnh các chủ, đan ngưng quang. Nàng vừa mới ra trận, không nói hai lời, liền bắt đầu đối với chúng đan tu nghiêm nghị nói, trước mặt mọi người luyện chế bát phẩm đan dược, vậy mà cũng dám có người nói lầm giả. Chúng ta Thương Châu đan tu đều hồ đồ rồi a. Bản tọa lại hỏi hỏi các vị, toàn bộ Thương Châu đại lục, có ai có thể luyện chế bát phẩm đan dược? Đám người nghe xong, vội vàng có người trả lời. Toàn Thương Châu, chỉ có các chủ đại nhân là bát phẩm luyện đan sư, tự nhiên là các chủ đại nhân. Đan ngưng quang thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, vậy bản tọa sẽ nói cho các ngươi biết, bản tọa chưa từng luyện qua ba viên bát phẩm đan dược chữa thương. Về phần ngoại quốc đan tu, bát phẩm đan dược gì đủ chân quý, đừng nói lưu lạc đến dân gian, bốn quốc hoàng thất đều chưa hẳn có mấy quả, như thế nào lại tới nước ngoài trong tay người? Các ngươi nói, đan dược này còn có thể là chống rông biến ra sao? Một đám đan tu nghe được các chủ lời nói, lúc này đều cùng nhìn nhau, sắc mặt đừng đề cập nhiều chấn kinh. Nếu như nói liền ngay cả các chủ đều không có luyện chế qua ba viên bát phẩm đan dược chữa thương lời nói, mặt kia trước cái này ba viên, liền khẳng định là thật. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn đều có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có thể làm đến ngay cả các chủ đại nhân đều làm không được sự tình. Thanh niên này đến mạnh cỡ nào a? Mà lại, các chủ đại nhân nếu có thể vì nam nhân này nói chuyện, liền đã thể hiện ra nam nhân này thân phận không phải tầm thường. Nói như vậy, thanh niên này đúng là bát phẩm luyện đan sư. Làm sao có thể chỉ có bát phẩm? Thanh niên này có thể một hơi luyện chế ba viên bát phẩm đan dược, như vậy chí ít chính là cựu phẩm cấp bậc nhân vật thần thoại. Ngươi nghĩ gì thế? Lợi hại như vậy luyện đan sư, làm sao có thể chỉ là thanh niên? Đoán chừng là cái gì ẩn sĩ đại năng, mau gọi tiền bối. Đám người trong lúc nhất thời bắt đầu suy đoán lên Trần Huyền Nhất thân phận, thậm chí đã bắt đầu hành lễ nói xin lỗi. Bái kiến tiền bối, là chúng ta có mắt không trọng, thật thất lễ. Tiền bối chuộc tội à, vạn bối nguyện đem viên này vạn năm linh sâm tặng cùng tiền bối, lấy đó bồi tội. Có thể quan sát tiền bối luyện đan là chúng ta vinh hạnh, ta cũng có bảo bối đem tặng, còn xin tiền bối thứ tội à. Khi phản ứng chính mình vừa mới làm chuyện sai lầm, chúng tu sĩ bọn họ lo lắng Trần Huyền Nhất trách tội, lại là hành lễ, lại là lễ vật thái độ lập tức chuyển biến lớn. Trần Huyền Nhất đối diện với mấy cái này người tặng đồ vật, cũng nghiêm túc, nhao nhao để vào không gian chứa vật. Về sau không chừng lúc hữu dụng, hắn thậm chí không chỉ thu, còn công khai muốn. Ấy, ngươi, liền ngươi, dây chuyền kia không sai, nhanh cho bản tọa lấy ra. Trần Huyền Nhất đối với một tên đàn tu nói ra. Tên kia đàn tu nghe xong, vội vàng che lại cổ mình dây chuyền. Tiền bối, đây là ta tổ thượng. Trần Huyền Nhất không nói hai lời, đoạt lấy. Lấy ra đi ngươi. Cái gì đồ vật của ngươi, đây rõ ràng là ta. Tên kia đàn tu một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tiền bối, phía trên này còn có nhà ta tộc danh tự. Trần Huyền Nhất cũng không đỏ mặt, phất tay vừa nói. Đi đi đi, dám đại bản tọa đồ vật bên trên, khắc gia tộc của các ngươi danh tự. Thật là lớn gan. Đan kia tu thấy thế, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Cái này không phải phải bồi thường lễ a, đây rõ ràng liền mẹ nó là minh mạnh a dựa vào. Ngay cả đoạt mang vũ nhục ngươi. Mặc dù trong lòng của hắn mười, không cái không nguyện ý, nhưng là đối mặt Trần Huyền Nhất, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Tiền bối không chỉ tội với hắn, đã là hắn vận hạnh. Đối mặt loại này có thể tiện tay luyện chế bát phẩm đan dược gần sĩ đại năng, vạn nhất là cái lòng dạ hẹp hòi hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn đối với Trần Huyền Nhất không mình hành lễ, sau đó yên lặng tối lui. Trần Huyền Nhất vui vẻ đem bảo bối để vào nhẫn trữ vật, sau đó vẫn chưa xong. Ấy, ngươi vòng tay kia không sai, lấy ra. Cái này vòng thai cũng không tệ, lấy ra. Hắc, ngươi nội giáp này chất lượng rất tốt sao, cởi ra cho ta. Đan kia tu bưng bít lấy trước ngực, khẩn cầu, tiền bối,
ta là nữ tu à, cái này không thích hợp đi.
Trần Huyền nhất nhẹ gật đầu, nhỉ nó nói, ân,
sắc thực không quá phù hợp.
Cái kia nữ đan tu nghe xong, còn tưởng rằng Trần Huyền nhất bỏ qua cho nàng, liền muốn cảm kích nói tạ ơn.
Khả Trần Huyền nhất lời kế tiếp, trực tiếp để nàng mắt tròn váng.
Huyền Nhi, đi, đem nàng nội giáp thoát.
Được rồi.
Khương Ngưng Huyền hưng phấn tiến lên.
Nữ đan tu, ta cảm ơn ngươi áo.
Không lâu lắm, Trần Huyền nhất liền đem mỗi vị vây xem tu sĩ đều đánh cướp một lần.
Chúng đan tu có phải hay không tự nguyện không biết, dù sao là không có dám vi phạm,
đều là rất tự nguyện đem bảo bối chắp tay nhường cho người nghiến răng nghiến lợi Trần Huyền nhất thu hoạch bảo bối, nhẫn chứa vật đều nhanh chứa không nổi lúc này mới chịu vui vẻ thả bọn họ rời đi.
Đan Ngưng Quang nhuận tay che đôi môi, mỉm cười nhìn Trần Huyền nhất.
Không nghĩ tới thượng tôn đại nhân còn có thú vị như vậy một mặt.
Bất quá nghĩ đến cũng thật sự là hạ giận, những này đan tu, sát thực thiếu giao hấn.
Nàng ở trong lòng nghĩ đến, cũng không khỏi là Trần Huyền nhất hành động cảm thấy sảng khoái.
Một mực chờ đến Trần Huyền nhất làm xong sau, Đan Ngưng Quang lúc này mới đi lên, đối với hắn ưu nhã thi lễ một cái.
Vạn bối, gặp qua thượng tôn đại nhân.
Trần Huyền nhất nhìn xem trước mặt Đan Ngưng Quang, hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày.
Lại nói hắn chờ người, đúng là đan đỉnh các chủ, nhưng cũng không phải là nữ nhân này, tuy nhiên dung mạo trên có một chút tương tự.
Người là ai?
Đan đỉnh các chủ đâu?
Trần Huyền nhất cùng lúc đầu các chủ có chút giao tình, vừa rồi hắn tại cửa ra vào náo loạn động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến các chủ hẳn là sẽ phát hiện hắn, cho nên mới sẽ tại bậc này người.
Đan Ngưng Quang nghe xong, biểu lộ có chút cô đơn, bất quá rất nhanh lại thay đổi trở về, cung kính nói, trả lời tôn đại nhân, nguyên các chủ là mẫu thân của ta. 100 năm trước nàng liền đã tại một lần đột phá sau khi thất bại, qua đời.
Hiện nay đan đỉnh các về ta còn hạn, ngài có thể gọi ta Ngưng Quang.
Trần Huyền Nhất nghe xong, ý thức được tự mình nói sai hắn, mặt mũi tràn đầy hối nay nói, thật có lỗi, bản tọa không nghĩ tới có thể như vậy. Mẫu thân ngươi là một vị rất ưu tú luyện đan sư, bản tọa đã từng cùng nàng có chút duyên phận, còn nghiên cứu thảo luận qua luyện đan.
Tu sĩ thế giới, sinh ly tử biệt rất là đột nhiên.
Tại Trần Huyền Nhất trong mắt, hắn phảng phất về khoảng cách lần đi vào đan đỉnh các cũng không có kém quá lâu, nhưng không nghĩ tới, đã cảnh còn người mất.
Chương 37,
Đan Ngưng Quang thần phục. Tìm kiếm tam đệ tử thân ảnh Đan Ngưng Quang lắc đầu, mười phần khiêm tốn trả lời, thượng tôn đại nhân không cần xin lỗi, nếu không phải có ngài chỉ đạo, mẫu thân của ta nàng cũng sẽ không trở thành thần thoại bình thường cựu phẩm luyện đan sư.
Nói xong, nàng liền lần nữa cho Trần Huyền Nhất hành lễ, mặt mũi tràn đầy hối nay nói, thượng tôn đại nhân hôm nay tự mình đến thăm đan đỉnh các, tại hạ không biết, chiêu đại không chú đáo, chính là trọng tội, còn xin thượng tôn đại nhân đến phòng khách một lần.
Trần Huyền Nhất cũng không khách khí, nhẹ gật đầu.
Bất quá trước khi đi, hắn còn có chút sự tình muốn làm.
Cái kia vũ nhục chính mình nhị đệ tử thanh niên, cũng không thể cứ như vậy thả.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, Diệp Lăng Vân cùng Hồng Bần Phi cái kia hai cái thanh niên, đã không biết chạy trốn tới chỗ nào. Đan Ngưng Quang đã sớm nghe nói qua Trần Huyền Nhất đặc biệt hộ đệ tử, vừa rồi cái kia hai tên thanh niên hành động, đã chạm đến nghịch lân của hắn.
Nhìn thấy Trần Huyền Nhất đang tìm, Đan Ngưng Quang nhỏ giọng cùng hắn nói ra, "Thượng tôn đại nhân, có thể cần tại hạ đem bọn hắn."
Bởi vì thân phận đặc thù, nàng không có nói thẳng, nhưng hắn ý tứ đã không cần nói cũng biết.
Trần Huyền Nhất mặc dù không có biểu hiện ra sinh khí, nhưng trong ánh mắt đã để lộ ra âm lãnh chi ý, không cần, một hồi bản tọa tự mình giải quyết liền tốt, bọn hắn chạy không thoát.
Đúng rồi, Chan là cái không sai cô đương, ngày sau đừng có lại để nàng bị nhục viên đan dược kia coi như là trả thù lao.
Nói, Trần Huyền Nhất đưa trong tay bát phẩm đan được chữa thương, ném cho nàng.
Chan có thể cho hắn mượn tài liệu luyện đan, còn tại hắn thời điểm nguy hiểm, nói qua muốn giúp hắn làm ra thư mời, là thật tâm đang vì hắn cân nhắc.
Trần Huyền Nhất tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng.
Đối tốt với hắn trợ giúp qua hắn người, hắn một cái cũng sẽ không quên.
Tuy nói Đan Ngưng Quang cũng có thể luyện chế bát phẩm đan, nhưng mỗi lần khai lò đều là huy động nhân lực bình thường tràn diện, không có mấy năm chuẩn bị cũng luyện không ra. Cho nên đan dược này cho dù là đối với Đan Ngưng Quang tới nói, cũng là hiếm có bảo bối.
Còn nữa nói, có thể lôi kéo thượng tôn đại nhân sự việc, nàng cũng là mười phần rất tình nguyện làm.
Tạ thượng tôn đại nhân, vậy tại hạ liền không khách khí.
Vừa vặn hôm nay còn đang vì đan đạo đại hội phần thưởng sầu muộn, lúc này xem bộ dáng là có chỗ dựa rồi.
Đan đạo đại hội long trọng như vậy tranh tài, phần thưởng tự nhiên không có khả năng kém.
Đáng tiếc trên tay nàng bát phẩm đan dược cũng không nhiều, thích hợp làm phần thưởng càng ít.
Trần Huyền Nhất tặng cho nàng viên đan dược kia, vừa vặn dùng để làm phần thưởng, có thể nói là giải quyết tình hình khẩn cấp.
Đối với Trần Huyền Nhất yêu cầu, Đan Ngưng Quang không có lãnh đạm, lập tức đem vừa rồi quản sự kia kêu tới.
Quản sự lộn nhào chạy tới, đối với Trần Huyền Nhất cùng Chan liên tục đập lấy khấu đầu.
Đại nhân, có lỗi với, đều là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Nhỏ đối với đại nhân mở miệng bất kính, đều là tiểu nhân sai à, van cầu đại nhân mở một mặt lưới.
Chúng ta một nhà già trẻ đều chỉ vào người của ta nuôi a.
Hắn một bên đập lấy đầu, một bên phiến miệng mình, một bộ hối hận phát điên bộ dáng.
Đối mặt hắn sáng hối, Đan Ngưng Quang ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi ngươi không được bước vào đan đỉnh các nửa bước. Vị trí của ngươi về sau do Chan đảm nhiệm.
Cút đi.
Trước quản sự biết mình vô lực hồi thiên, run run rẩy rẩy lĩnh mệnh, sau đó yên lặng rời đi.
Tiểu nhân biết. Hắn đi ra một khoảng cách sau, Đan Ngưng Quang đối với bên cạnh thị nữ nhỏ giọng nói, tại hắn ra khỏi thành sau, liền nói là thổ phỉ cướp đường, an bài hắn xuống mộ.
Thượng tôn đại nhân không thích hắn, hắn liền không khả năng mạng sống.
Thị nữ kia cung kính gật đầu, sau đó từ từ biến mất tại giữa sân.
Lúc này Chan khi biết chính mình đảm nhiệm quản sự chức vị sau, hoàn toàn đều là thụ sủng lực kinh bộ dáng, nàng kích động tay run run, liền muốn đưa trong tay đan dược trả lại.
Nàng có thể đảm nhiệm quản sự đã là nắm Trần Huyền Nhất phúc, nàng không cách nào lại tiếp nhận thứ quý giá như thế.
Trần Huyền Nhất tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nàng ý nghĩ, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói,
bản tọa đưa cho ngươi, ngươi yên tâm thu là được. Thăng chức sau liền hảo hảo làm, ngươi xứng được với chức vị này. Về phần mặt khác chuyện phiền phức, sẽ có người thay ngươi giải quyết. Chan cúi đầu, con mắt muốn liếc trộm Trần Huyền Nhất gương mặt tuấn mỹ, nhưng lại không dám, chỉ có thể đỏ mặt không biết làm sao. Chan biết đa tạ đại nhân. Đối mặt Trần Huyền Nhất thành tâm đem tặng, nếu là nàng tại cự tuyệt, ngược lại là không tôn trọng biểu hiện. Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược bỏ vào trong ngực đảm bảo. Nàng bây giờ còn không biết, vận mệnh của mình sẽ từ một ngày này bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng lúc này chỉ rõ ràng, trong nội tâm nàng không gì sánh được cảm kích Trần Huyền Nhất, ở trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ Trần Huyền Nhất bộ dáng. Nếu có thể lời nói, nàng nguyện ý vì nam nhân này bỏ ra hết thảy. Chuyện bên này có một kết thúc, màn ảnh nhất chuyển, Trần Huyền Nhất liền dẫn hai tên đệ tử đi tới đan đỉnh các nội bộ. Đan đỉnh các trên dưới trăm tầng là quán thông cùng một chỗ, từ tầng thứ nhất liền có thể nhìn tới phía trên nhất. Mà tại trong tháp hai bên thì là các loại gian phòng cùng ở lại nơi trốn. Đan đạo đại hội nơi tổ chức điểm, ngay tại tầng thứ nhất này trong đại sảnh. Lúc này khoảng cách thời gian bắt đầu còn có một hồi, các lộ thiên tài đàn tu bọn họ đều tại chính mình dự thi vị trí, chuẩn bị chính mình dự thi dùng công cụ. Trần Huyền Nhất phi tốc đảo qua ở đây tất cả tuổi trẻ đàn tu, cũng không có nhìn thấy Tố Đan Nhu thân ảnh. Hắn có chút thất vọng, bất quá còn chưa tới bắt đầu thi đấu thời gian, có lẽ nàng còn tại địa phương khác. Thượng tôn đại nhân, nơi này chính là khách quý phòng khách. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có một hồi, có thể cùng tại hạ đi vào một lần. Đan Ngưng Quang một mực cung kính nói ra, xem ra có thể là có chuyện gì muốn nhờ. Ân Trần Huyền Nhất thu hồi ánh mắt, cùng các đệ tử đi vào. Tiến vào phòng khách ở trong, Đan Ngưng Quang đuổi đi thị nữ, tự mình cho Trần Huyền Nhất chấm trà. Xin hỏi thượng tôn đại nhân đến đây đan đỉnh các, thế nhưng là có việc. Nếu là tới tham gia đan đạo đại hội lời nói, cái kia chắc hẳn tên thứ nhất này cũng không cần dựng lên đi. Ha ha ha. Đan Ngưng Quang trêu chọc nói, dáng tươi cười ưu nhã tự nhiên hào phóng. Trần Huyền Nhất từ trên mặt bàn cầm lấy một cái bánh ngọt, đưa tới Khương Ngưng Huyên bên miệng. Đại đệ tử thích ăn nhất đồ ngọt, ngươi liền sủng nàng thôi. Sau đó hắn mới trả lời, tự nhiên không phải đến dự thi hôm nay đan đạo đại hội, có hay không một tên gọi Tố Đan Nhu nữ tử dự thi. Đan Ngưng Quang không hề nghĩ ngợi, đối với đan đỉnh các sự tình, nàng như lòng bàn tay, trực tiếp mở miệng nói, xác thực có vị nữ tử này dự thi, xin hỏi nàng cùng ngài là quan hệ như thế nào? Kỳ thật cái này tư mật vấn đề, nàng vốn không nên hướng lên tôn đại nhân hỏi, nhưng là thượng tôn đại nhân tự mình đến tìm một tên tuổi trẻ nữ đan tu, mãnh liệt này bắt quái chi tâm, khó tránh khỏi tại trong lòng của nàng dâng lên. Thân là đan đỉnh các chủ, trên người nàng biết đến tin tức rất nhiều, thường xuyên có người vùng tiền như rác, liền vì hỏi nàng một ít chuyện. Dần dà, nàng cũng liền dưỡng thành bát quái tính cách. Trần Huyền Nhất không có cùng nàng giấu giếm ý nghĩ, gọn gàng dứt khoát. Là bản tọa đệ tử, bản tọa lần này tới chính là vì tìm nàng. Ngươi có thể từng gặp nàng. Trần Huyền Nhất chín tên đệ tử thân phận chân thật, kỳ thật liền ngay cả danh tự, trên đời cũng có rất ít người biết. Đây cũng là hắn hữu tâm ẩn tàng, bảo hộ các đệ tử. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng cho dù tốt, muốn lừa qua Trần Tiên, còn thực có chút khó khăn. Hiện nay hắn đã thu được vô địch bình thường năng lực, cho nên hắn cũng không còn dự định giấu giếm. Tương phản, để càng nhiều người biết, ngược lại là có thể tốt hơn bảo hộ các đệ tử. Để có tặc tâm người, kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám đối với hắn đệ tử ra tay. Trả lời tôn đại nhân, tại hạ xác thực chưa từng thấy qua. Liên quan tới nàng tin tức, tại hạ sẽ mau chóng phái người tìm kiếm, đến điều tra rõ có phải hay không đệ tử của ngài. Cái kia thượng tôn đại nhân, tại hạ kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ. Đan Ngưng Quang ngược lại nói đến chính sự. Nói đi, Trần Huyền Nhất nhàn nhã uống trà. Đan Ngưng Quang buông xuống trong tay ấm trà, thay đổi ở trước mặt mọi người nghiêm túc trang nghiêm thần sắc, nửa quỳ tại Trần Huyền Nhất trước người khẩn cầu, đã từng mẫu thân của ta lúc còn sống, ngài coi như tình cũ, hộ hưu đan đỉnh các căn toàn, này mới khiến đan đỉnh các phát triển thành vô số đan tu trong suy nghĩ thánh địa. Hiện nay mẫu thân của ta qua đời, tại hạ hy vọng ngài có thể đảm nhiệm đan đỉnh các cung phụng thượng tôn, chúng ta sẽ đúng hạn dâng lễ tốt nhất tài liệu luyện đan. Còn xin thượng tôn đại nhân tu lưu. Chương 38. Trần Huyền Nhất cùng phía trước các chủ, Đan Ngưng chỉ là con gái tư sinh. Còn xin thượng tôn đại nhân tu lưu. Nói lên Trần Huyền Nhất mẫu thân của nàng giao tình, vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Trần Huyền Nhất được công nhận đệ nhất thế giới thiên tài, toàn năng hình đại sư, thuật luyện đan tự nhiên cũng là lành nghề. Hắn tại một trong rừng rậm tìm kiếm thảo dược lúc, ngẫu nhiên gặp Đan Ngưng Quang mẫu thân, khi đó mẹ của nàng hay là một tiểu nữ hài, bị yêu thú gây thương tích, khốn tại dưới cây. Trần Huyền Nhất ngẫu nhiên nhìn thấy, liền đem nó cứu, còn tiện tay tặng cho một viên đan được chữa thương. Cũng chính là viên đan dược kia, cải biến mẫu thân của nàng tương lai đi hướng, nhu định đan đỉnh các xuất hiện. Bởi vì nhớ kỹ ngày xưa ở tỉnh, mẹ của nàng mới thành lập đan đỉnh các sau, mặc dù quy mô không lớn, nhưng vẫn trước đây thường tặng cùng trời tài địa bảo cho Trần Huyền Nhất luyện đan dùng. Trần Huyền Nhất tại bắt đầu thu đồ đệ sau, bởi vì cần dạy bảo đệ tử nguyên nhân, rời núi hái thuốc thời gian càng ít, đan đỉnh các tặng cùng tài liệu luyện đan liền trở thành hắn luyện đan chủ yếu nơi phát ra. Một tới hai đi, quan hệ của hai người ngày càng quen thuộc, Trần Huyền Nhất vì có thể có ổn định vật liệu nơi phát ra, tự nhiên cũng sẽ bảo hộ đan đỉnh các chu toàn. Trần Huyền Nhất trong lúc vô tình dạy bảo mẫu thân của nàng mấy câu, càng là khiến cho trở thành đan đạo đại sư, đến mức hai người tuy là lợi ích quan hệ, nhưng lại có chỗ khác biệt, thập phần vi diệu. Trần Huyền Nhất nhớ lại chuyện cũ, một ngụm đem trong chén trà uống cạn, sau đó cởi mở cười cười. Ha ha ha, ngươi cũng coi là bản tọa con gái của cố nhân, không sao, bản tọa đồng ý. Trần Huyền Nhất cười nói, ra hiệu nàng đứng dậy. Kỳ thật hắn sở dĩ sẽ đồng ý đan đỉnh các hiệu trùng, một bộ phận cũng là vì tam đệ tử. Dù sao đợi khi tìm được tam đệ tử trở về, muốn dạy bảo nàng luyện đan, chỉ dựa vào Ngọc Nữ Tông tài nguyên là sẽ không đủ. Có đan đỉnh các cung phụng, vừa vặn bổ sung khoảng trống này. Nghe được Trần Huyền Nhất đồng ý, Đan Ngưng Quang nỗi lòng lo lắng, lúc này mới có thể an ổn. Đan đỉnh các mặc dù ảnh hưởng to lớn, nhưng chúng quy quyết thiếu năng lực chiến đấu, âm thầm khó tránh khỏi có cường giả nhìn trộm, Trấn Nam Vương chính là một cái trong số đó. Từ khi mẫu thân của nàng sau khi chết, Trấn Nam Vương liền thỉnh thoảng thăm dò Đan đỉnh các danh giới cuối cùng, như muốn đặt vào thế lực của hắn dưới trướng. Hiện nay đạt được thượng tôn đại nhân chính miệng bảo hộ, nàng cũng có thể an tâm trưởng quản mẫu thân lưu lại cơ nghiệp. Trước đó Trần Huyền Nhất là coi như bằng hữu quan hệ mới bảo hộ Đan đỉnh các, hiện tại xem như chính thức lập xuống chủ tớ quan hệ. Đan Ngưng Quang vẻ mặt tươi cười, bò lổm nổm thân thể hướng Trần Huyền Nhất rời đi qua, sau đó trắng nón ngọc thủ tại trên đùi của hắn vừa đi vừa về gõ gõ, một bộ định nọt biểu lộ. Cái kia thượng tôn đại nhân, nếu hiện tại cũng là người một nhà, vậy tại hạ có thể hỏi ngài cái vấn đề không? Trần Huyền Nhất nhìn xem nàng bộ này định nọt động tác, đã cảm thấy không có chuyện tốt. Ngươi nói xem. Đan Ngưng Quang liếm môi một cái, một mặt hồ nghi hỏi. Thượng tôn đại nhân, ngài cùng mẫu thân của ta, đến cùng là quan hệ như thế nào a? Nói thật, ta từ xuất sinh lên, liền không có gặp qua phụ thân ta, mẫu thân của ta cũng chỉ chữ không đề cập tới ta sẽ không phải. Là của ngài nữa nhi đi. Trần Huyền Nhất nghe xong, vừa uống vào nước trà, suýt nữa từ miệng khang bên trong phun ra ngoài. Lúc đầu không có việc gì, mệt mỏi muốn ngủ hai tên đệ tử, cũng tại lúc này đột nhiên lên tinh thần. Một bộ muốn đem sư tôn nhìn thấu một dạng biểu lộ, chăm chú đưa mắt nhìn tới. Khương Ngưng Huyên càng là ngay cả đồ ngọt đều muốn không nổi ăn, bỏ vào một bên. Cái gì? Sư tôn chẳng lẽ lại trước kia còn có lối đi nhỏ lữ? Vậy nàng tính là gì? Nàng không phải cái thứ nhất tới nhà. Trần Huyền Nhất vội vàng lau miệng, nghiêm túc trả lời, bản tọa cùng mâu thân ngươi tự nhiên chỉ là hảo hữu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều lắm. Đan Ngưng Quang như cũ chưa từ bỏ ý định, một đôi lộ ra mãnh liệt bắt quái chi tình đôi mắt đẹp, phản phất muốn đem hết thể nhìn rõ bình thường, truy vấn, vậy ta cho lúc trước mâu thân thu thập di vật thời điểm, làm sao phát hiện cái này nhật ký? Bên trong có thể biết thật nhiều, liên quan tới của ngài sự tình. Mà lại bên trong cũng biết gia tộc bọn ta về sau muốn đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng Trần Huyền Nhất, để báo đáp cứu mạng ân tình không phải chỉ là ân cứu mạng đi. Khá lắm, đến một chuyến Đan Đỉnh Cát, suýt nữa nhận cái nữa nhi trở về. Cái này ai chịu nổi ai Trần Huyền Nhất bị ba nữ ánh mắt chằm chằm đến đứng ngồi không yên, lo lắng càng giải thích càng loạn hắn, lúc này đứng người lên, vừa đỡ ống tay áo, vừa đi vừa nói chuyện, khu khụ, Đan đạo đại hội giống như muốn bắt đầu à. Cũng không thể trì hoãn tìm kiếm tam đệ tử, không có chuyện gì, bản tọa trước mang theo các đệ tử đi. Nói, Trần Huyền Nhất liền cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài. Ấy, thượng tôn đại nhân chờ chúng ta. Tại hạ còn muốn hỏi hỏi ngài cùng đệ tử quan hệ đâu. Đan Ngưng Quang ở sau lưng nó hô, giống như có rất nhiều muốn từ Trần Huyền Nhất trên thân tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Phảng phất tại nàng nhìn lại, thượng tôn đại nhân bắt quái, đáng giá ngàn vàng và lượng. Khu khu, có cơ hội lại tâm tình đi. Trần Huyền Nhất ho nhẹ hai tiếng, mang theo các đệ tử cấp tốc rời đi nơi đây. Đan Ngưng Quang nhìn xem đội vàng rời đi thượng tôn đại nhân, len lén hé miệng cười trộm. Không thể không nói, thượng tôn đại nhân còn rất đáng yêu. Nàng dần dần có thể hiểu được, mẫu thân tại sao phải như thế thích tôn đại nhân. Lại đẹp trai lại có năng lực còn có thú nam nhân, cái này ai có thể chống cự ở a? Cũng không biết thiếu tôn đại nhân đang sợ cái gì, đã vậy còn quá đội vàng rời đi. Xem ra cần phải tìm một cơ hội. Hảo hảo bộ một chút nói. Dù sao hiện tại thân là thượng tôn đại nhân người hầu, luôn có chính là cơ hội gặp nhau. Đan đạo đại hội, so là tuổi trẻ đàn tu bọn họ luyện đan tạo nghệ, cũng là bọn hắn tìm sư cơ hội. Đến từ trời Nam biển Bắc, sớm đã thành danh luyện đan đại sư bọn họ, cũng sẽ ở hôm nay tụ tập tại đan đạo đại hội, quan sát tuổi trẻ đàn tu luyện đan, lấy nhận lấy chính mình coi trọng nhất đệ tử. Trần Huyền Nhất tại là thị nữ dẫn đạo bên dưới, một đường đi tới khách quý quan sát đài. Mà cái này khách quý quan sát đài, tối thiểu nhất đều là lục phẩm luyện đan sư, có tư cách thu đồ đệ tu sĩ, mới có quyền hạn tiến vào. Trần Huyền Nhất bởi vì đạt được các chủ tán thành, cũng đồng dạng tiến nhập cái này quan sát đài chờ đợi. Vì tốt hơn tìm kiếm tam đệ tử thân ảnh, hắn tùy tiện tìm cái gần phía trước vị trí, ngồi lên. Hắn chân trước vừa ngồi lên, đại đệ tử liền trước tiên dàn tới. Tấm kia đẹp đẽ vừa nóng tình gương mặt xinh đẹp, tại cùng Trần Huyền Nhất gần trong gang tấc khoảng cách hỏi, "Ấy, sư tôn, ngài còn chưa nói a, ngài cùng Đan Ngưng Quang mẫu thân là quan hệ như thế nào a?" Trần Huyền Nhất đem đầu phiết qua một bên. "Đều nói rồi, chỉ là bằng hữu." Khương Ngưng Viên không dung tha, một bộ không hỏi ra kết quả không bỏ qua một dạng. "Ấy, đây coi là cái gì đó?" Ta tốt xấu cũng coi là sư tôn chính cùng, sư tôn mau nói lời nói thật. Trần Huyền Nhất đem hai đầu ngón tay nhảy cùng một chỗ, hướng phía nàng hoạch thiện vây vây tay. Khương Ngưng Huyên còn không biết nguy cơ tới gần, nghe lời đem lô thai giàn tới. Trần Huyền Nhất đem ngón tay đầu kéo căng, sau đó đối với gáy của nàng đột nhiên bắn tới. Còn trên sự chỉ huy sư tôn ngươi, đảo ngược thiên cương a. Khương Ngưng Huyên bưng bít lấy chán, chạy bước nhỏ đến Hồ Nhã Nhã bên cạnh cáo trạng. Sư muội, sư tôn khi dễ ta. Hồ Nhã Nhã cười bước bước đầu của nàng, ôn nhu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sư tôn giáo hơn đối với. Mà lại sư tôn cũng vô dụng lực, ngươi nhanh đừng giả bộ. Khương Ngưng Huyên thấy mình giả vờ bị nhìn thấu, cười hì hì thẻ lưỡi, một lần nữa trở về gián sư tôn. Hồ Nhã Nhã nhìn xem sư tôn mặt ngoài không nhịn được đuổi lấy ồn ào sư tỷ, kỳ thực trong lòng thích thú dáng vẻ, cũng là tại trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười của dì ghẻ. Có sư tôn ở địa phương, mới có hoan thanh tiểu ngữ, mới có thể để nàng cảm thấy vui vẻ, có nhà cảm giác. Chỉ mong làm sư muội, cũng có thể sớm đi trở về. Chương 39. Làm Đan Nhu kế hoạch chạy trốn, thất lạc ba người Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử, đang quan sát đại chờ đợi Đan đạo đại hội bắt đầu. Mà lúc này, Đan đạo đại hội dự thi tu sĩ chuẩn bị trong gian phòng. Một thân mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt khẩn trương thiếu nữ tóc tím, đang cùng một vị cùng nàng dáng người không sai biệt lắm nữ tử xa lạ nói chuyện. Đây là trước đó nói xong thù lao, một hồi tranh tài có một chút tên ta, ngươi liền mau ra ngoài, nhất định phải kéo dài đến cuối cùng. Thiếu nữ tóc tím này không phải người khác, chính là Tố Đan Nhu. Mà đó cùng nàng dáng người không sai biệt lắm nữ tử xa lạ, chính là nàng dùng đan dược thu mua nội ứng. Một hồi tranh tài bắt đầu, nàng lợi dụng đối phương làm chính mình nhiệm hộ, dự định một thân một mình thoát đi đan đỉnh cát. Đằng sau triệt để cao chạy xa bay, dạng này liền có thể đi tìm sư tôn hạ lạc. Cũng không biết sư tôn bây giờ ở nơi nào. Nữ tử xa lạ kia rất là cảm kích gật đầu nói, nếu không phải có tiểu thư tặng cùng ta đang được chữa thương, mẫu thượng ta sớm đã chết bệnh. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán tiểu thư. Tố Đan Nhu cảm kích cùng nàng ôm một cái, cùng một thời gian, đan đạo đại hội chủ trì thanh âm cũng ở ngoài cửa vang lên. Đan đạo đại hội chính thức bắt đầu. Xin mời tuyển thủ theo danh từ tiến lên, Tiệt Cung Nước, Mộc Chi Hy, Hồng Vân Phi. Tố Đan Nhu. Tố Đan Nhu cùng nữ tử xa lạ kia cuối cùng nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật đầu, sau đó đồng thời mang lên trên mạng che mặt cùng mũ trùm. Hai người riêng phần mình hướng phía phương hướng của mình đi đến. Trước đó không lâu, đan đạo đại hội, khách quý quan sát đài. Trần Huyền Nhất ngồi tại vị trí phía trước nhất bên trên, cũng không lâu lắm, liền có một vị thân xuyên trường bào màu xanh trung niên nhân từ sau người nó đi tới. Cái này trải qua khảo hạch luyện đan sư, kỳ thật đều có chính mình chuyên môn trang phục, thân xuyên trường bào màu xanh liền đại biểu cho nó là thất phẩm luyện đan sư. Khác biệt nhan sắc, đối ứng khác biệt phẩm cấp. Cái kia trung niên áo xanh, người xưng Hà đại sư, chính là Diệp Lăng Vân sư phụ. Hắn đầu tiên là quan sát một chút Trần Huyền Nhất, phát hiện đối phương chỉ là mặc y phục hàng ngày, hay là khuôn mặt xa lạ, lúc này ngữ khí bất thiện nói ngươi là ai, dám ngồi tại hoa lão vị trí bên trên, chính mình là cái gì phẩm cấp cũng không biết à. Những này có thể đi vào khách quý quan sát đài các tu sĩ, đều là đặc biệt khách quý, tiến vào đan đỉnh các lộ tuyến cũng cùng những người khác khác biệt. Nói một cách khác, bọn hắn cũng không biết trước đây không lâu, tại đan đỉnh các chính cửa ra vào phát sinh huyên áo. Trần Huyền Nhất không có đứng dậy ý tứ, nơi này là tìm kiếm tam đệ tử thân ảnh vị trí tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không nhường cho. Ai chậm trễ hắn tìm đệ tử hạ lạc, đó chính là hắn địch nhân lớn nhất. Hoa lão là ai, chưa nghe nói qua. Để hắn đến tự mình cùng bản tọa nói chuyện. Trần Huyền Nhất mục quang nhìn chằm chằm dự thi địa phương, cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Hà đại sư nghe được Trần Huyền Nhất lời nói, thần sắc nghiêm túc, hồn nhiên đem nó xem như một cái căn bản sẽ không người luyện đan. Hoa lão là gần với các chủ luyện đan đại sư, tại giới luyện đan được hưởng danh dự, môn hạ đệ tử vô số. Ngươi vậy mà nói ngươi không biết Hoa lão? Ta nhìn ngươi căn bản liền không hiểu luyện đan. Kỳ quái, người như ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Ở đây mặt khác đan tu chúng đại sư cũng đều là nghị luận ầm ĩ, thảo luận ghế khách quý này vị, vậy mà cũng có thật giả lẫn lộn người. Trần Huyền Nhất không có phản ứng bọn hắn ý tứ, chỉ vì hắn thấy được dự thi ghế đã dần dần có tu sĩ tuổi trẻ đi vào. Có vẻ như Tố Đan Nhu cũng nhanh ra trận. Bị không để ý tới Hà đại sư, nộ khí càng tăng lên, lúc này liền muốn đưa tay đi túm Trần Huyền Nhất. Mà liên tại khẩn yếu quan đầu này, một giọng dàn mùa từ nơi không xa vang lên. Thôi đi, một chỗ ngồi mà thôi. Nói chuyện người này tóc mai điểm bạc, khuôn mặt dàn mùa, nhưng khí sắc ở giữa khí vũ như ngang, trung khí mười phần. Hắn chính là Hoa lão. Hoa lão vừa mới đi vào, ở đây đông đảo đàn tu liền nhao nhao tiến lên nói đến lời khách sáo. Bái kiến Hoa lão, nghe nói ngài trước đó không lâu nếm thử luyện chế bát phẩm đan dược, trùng kích bát phẩm luyện đan sư, kết quả như thế nào rồi? Chỉ thấy Hoa lão thất lạc lắc đầu. Ai, muốn luyện chế bát phẩm đan dược, quả thực khó khăn, lão phu tại tiến triển đến một nửa thời điểm, đan lô liền nổ. Chúng đan tu bọn họ nghe xong, không chỉ không có trêu chọc hắn, ngược lại nhao nhao tiến lên phía trước nói vui. Chỉ vì tại lúc trước hắn, trừ các chủ, luyện chế bát phẩm đan dược, thậm chí tiến độ đều không đến được một nửa liền sẽ thất bại. Hà đại sư gặp Hoa lão xuất hiện, đầu tiên là hướng Hoa lão định nọ cười cười, sau đó đầu mâu lại một lần nữa chỉ hướng Trần Huyền Nhất. "Uy, ngươi làm sao còn không nổi? Hoa lão vừa rồi nể mặt ngươi, ngươi thật đúng là để cao bản thân. Nếu là làm trễ nải Hoa lão nghỉ ngơi, ngươi mấy cái mạng cũng thường không đủ còn không mau cút đi. Nếu ngươi không đi, ta muốn phải độc thủ." Hắn sở dĩ như vậy che chở Hoa lão, là vì tại Hoa lão trước mặt lưu lại cái tốt ấn tượng, ngày sau không chừng có dùng đến địa phương. Hoa lão tại cách đó không xa nhìn xem, yên lặng lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục đi theo bên cạnh đàn tu bọn họ bắt chuyện. Phản phất tại hắn xem ra, trừ thảo luận luyện đan bên ngoài sự tình, hắn đều không thèm để ý, mà cũng liền tại lúc này, Trần Huyền Nhất đang chủ trì trọng tài trong thanh âm, nghe được Tố Đan Nhu danh tự. Hắn hết sức chăm chú nhìn xem chuẩn bị gian phòng cửa lớn, chỉ thấy trong đó đi ra một trường bào màu tím nữ tử. Nữ tử kia đi thẳng tới Tố Đan Nhu vị trí. Là tam đệ tử a. Trần Huyền Nhất nhìn xem nữ tử kia tâm, đều nâng lên cổ họng. Nếu như tìm nhầm vậy hắn bận rộn đến bây giờ, coi như đều đi không. Lần sau tại có tam đệ tử hạ lạc, còn không biết muốn lúc nào. Hồ Nhã Nhã lúc này cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm. Thương Ngưng Huyên càng là tại nguyên chỗ làm cầu nguyện trạng. Bởi vì đan đạo đại hội quy củ, để phòng có thay thế khảo thí tình huống xuất hiện, nhân viên công tác gặp nữ tử kia mang theo khăn trùm đầu nhỏ bột mì xa, liền tiến lên mệnh lệnh nó lấy xuống. Nữ tử kia kéo dài thật lâu, lúc này mới bức bách tại áp lực, chậm rãi đem mạng che mặt cùng mũ trùm rỡ xuống, cuối cùng lộ ra dấu ở phía dưới khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt kia, Trần Huyền Nhất lúc này một thanh đập vào trên ghế. Cái ghế lan can tùy theo đứt gãy, thanh âm vang dội lúc này đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, càng đem cái kia vốn là chuẩn bị phóng thích công kích trung nhân cho kinh ngạc một chút. Chỉ thấy Trần Huyền Nhất đứng dậy, không có để ý ánh mắt của mọi người, mặt mũi tràn đầy thất lạc quay đầu. Huyên Nhi, Nhã Nhã, chúng ta đi thôi. Xem ra là đi không. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã cũng là không nhịn được thất lạc, không khỏi thở dài. Xem ra muốn cùng tam đệ tử gặp nhau, còn không biết muốn lúc nào. Trần Huyền Nhất mặc dù mình cũng khổ sở không được, nhưng hắn hay là bớt hai người đầu,
tận khả năng gạt ra một tiếng cười, đối với hai tên đệ tử ôn nhu an ủi, đừng thương tâm, vô luận Đan Nhu nàng ở đâu, coi như muốn lật khắp toàn bộ Thương Châu đại lục, vi sư cũng sẽ đem nó tìm ra. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta đi ra ngoài trước, cùng Đan Ngưng Quang xác định một cái đi. Trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, muốn xác định người kia là có hay không gọi Tố Đan Nhu. Có lẽ là tính sai nữa nha. Chương 40. Làm Đan Nhu chạy trốn, khó mà gặp nhau sư đồ hai người Trần Huyền vừa rời đi quan sát đài, muốn tìm Đan Ngưng Quang làm tiếp xác nhận. Mà lúc này Đan Đạo đại hội bên trong, dự thi sân bãi nơi nào đó âm u nơi hẻo lánh ở trong. Mấy tên người áo đen nhìn xem rút đi mặt nạ Tố Đan Nhu lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, cùng nhầm người. Nàng không phải Tố Đan Nhu. Hỏng, nếu để cho Trấn Nam Vương biết chúng ta để nàng chạy, chúng ta một cái đều không sống nổi. Mau đuổi theo. Những người áo đen này đều là Trấn Nam Vương dùng để âm thầm điều tra Tố Đan Nhu hành động nhăn tuyến, để phòng nàng chạy trốn. Có thể thông minh Tố Đan Nhu, như cũng lợi dụng ở trong phòng lúc ánh mắt góc chết, tới một cái thay xà đổi cột. Mà lúc này bản thân nàng đã chạy đến đan đỉnh các bên ngoài. Cầm trong tay của nàng mấy viên đã sớm chuẩn bị xong khí huyết đan, liên tiếp ăn vào, lấy bảo trì nhanh nhất chạy trốn tốc độ. Rốt cục chạy mất, sư tôn, ta tìm đến ngài. Mặc dù còn không biết ngài ở đâu, nhưng ta cảm giác ngài khẳng định cách ta rất gần. Trấn Nam Vương đem chọn tòa Vương Đô coi là căn cứ địa của hắn, trong đó khắp nơi hiện đầy dọc tuyến. Phái tới quan sát Tố Đan Nhu các người áo đen, khi biết nàng chạy trốn sau, rất nhanh hạ lệnh bắt đầu toàn thành lùng bắt. Tố Đan Nhu vì để tránh cho làm người khác chú ý, từ đầu đến cuối kề sát đất bút đầu. Cũng không lâu lắm, nàng liền phát giác được sau lưng cùng lên đến không ít người áo đen. Có thể làm người này, các người áo đen đều luyện qua truy tung chi thuật, phù hợp Tố Đan Nhu khí chất cùng dáng người người cũng không nhiều, lại thêm nàng che mặt, càng là nội tâm hổ thẹn, rất nhanh liền bị phát hiện. Đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện rồi sao? Quả nhiên, muốn tại Trấn Nam Vương dưới mí mắt chạy trốn, không phải dễ dàng như vậy. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, đành phải yên lặng tăng nhanh tốc độ. Nhưng vẫn cũ không lâu sau, vị sau lưng mấy tên đuổi theo người áo đen ngăn cản đường đi. Người nào? Đem mặt nạ hái được. Mấy tên người áo đen đem Tố Đan Nhu bao bọc vây quanh. Mặc dù sự tình hướng phía Tố Đan Nhu không có suy đoán phương hướng vận chuyển, nhưng nàng như cũ có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy nàng thầm thở dài, sau đó lại móc ra một viên màu đỏ như máu bộc phát đan. Một ngụm đem nó sau khi nuốt vào, thể nội bạo phát ra trước nay chưa có bảng bạc linh khí. Nàng lúc này nhất phi trùng thiên, bạo phát ra tốc độ kinh người. Mấy tên người áo đen đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà đuổi không kịp nàng một cái tu sĩ kim đan. Rất nhanh, Tố Đan Nhu liền sắp đến ngoài thành. Một khi đến ngoài thành, không có trong thành nhãn tuyến trông coi, nàng bí ẩn tu vi sau, liền xem như Trấn Nam Vương cũng chưa chắc cầm được ở nàng. Tố Đan Nhu mừng rỡ, lúc này liền lấy cuối cùng bắn gọn, rời đi trong thành. Có thể đột nhiên, một đạo cường hoành không gì sánh được áp, trong khoảnh khắc quét sạch trên thân nàng. Đối mặt đây tuyệt đối lực lượng bao phủ, nàng lúc này mất đi tất cả năng lực hành động. Không phải nói muốn tham gia Đan Đạo Đại hội a, người muốn đi đâu? Trấn Nam Vương thanh âm từ trên bầu trời vang lên, sau đó trong chớp mắt xuất hiện ở Tố Đan Nhu trước mặt. Tuy nói Tố Đan Nhu chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng ở trong mắt của hắn, là bảo vật vô giá, là hắn đối kháng nữ đế cần thiết một đại lợi khí. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn đem nó thả chạy. Tố Đan Nhu nhìn xem gần trong gang tấc ngoài thành, một mực trong lòng căng thẳng, rốt cục chết rồi. Tâm hướng tự do nàng, một lòng muốn trở lại sư tôn bên người, nhưng vẫn là kém một bước. Ta không muốn tham gia Đan Đạo Đại hội, thả ta trở về. Tố Đan Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt ý đồ chạy trốn Tố Đan Nhu, Trấn Nam Vương không còn hiền lành, lộ ra nguyên hình, tức giận nói, cái này có thể không phải do ngươi. Hôm nay Đan Đạo Đại hội qua đi, thế nhân đều đem biết ngươi là đệ tử của ta, đến lúc đó, ngươi ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Hắn sở dĩ một lòng muốn Tố Đan Nhu tham gia Đan Đạo Đại hội, chính là vì thoát khỏi chính mình giam lòng nàng hiểm nghi, tại trước mắt bao người, trình diễn một trận thu đồ đệ cho hay. Đằng sau nếu là lại có ngoại nhân nhìn thấy Tố Đan Nhu tại hắn trong cung, thế nhân sẽ chỉ biết nàng là Trấn Nam Vương đệ tử, cũng không biết Trấn Nam Vương giam lòng sự thật của nàng. Dạng này về sau sẽ không bao giờ lại có người cứu nàng, nhi nữ đế cũng sẽ cho là nàng là cùng Trấn Nam Vương cùng một trận doanh, chỉ để đem hai người buộc chung một chỗ. Đến lúc đó, Tố Đan Nhu muốn không nghe hắn đều không được. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Nhạy bén Tố Đan Nhu, đối với hắn tính toán, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Có thể coi là biết, nàng cũng vô lực hồi thiên. Vừa nghĩ tới sau này mình bị cầm tù trong phòng, biến thành một cái luyện đan máy móc, vĩnh viễn cũng không gặp được sư tôn. Một loại không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vọng, tự nhiên sinh ra. Tay phải của nàng chậm rãi xuất ra một viên đan dược màu tím, trên đan dược tràn ngập độc sát khí 10 phần dọa người. Chỉ cần nàng đem viên đan dược kia ăn vào, nàng liền có thể vĩnh viễn kết thúc đây hết thảy. Nàng đem đan dược siết trong tay, lòng bàn tay hương hãn không ngừng chảy ra, ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, phản phất làm cái gì quyết định trọng đại một dạng, cuối cùng đem đan dược kia ép cái vỡ nát. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Tốt, ta đến liền là. Tố Đan Nhu hất lên ống tay áo, không để ý Trấn Nam Vương thái độ, quay người hướng phía đan đỉnh các bay đi. Trấn Nam Vương nhìn xem bóng lưng của nàng, cười lạnh. Mặc dù Tố Đan Nhu một mực mặc trường bào rộng rãi, đem bên trong chắc tuyệt phong thái đều che giấu, nhưng trường bào trong lúc lơ đãng bị chống lên độ cong, như cũng cực kỳ mê người. Liền xem như Trấn Nam Vương duyệt nữ vô số, nhưng ít xeo Đan Nhu như vậy độc đáo đặc sắc lãnh ngạo mỹ nữ, cùng cái kia quật cường khí chất, hay là để hắn không nhịn được muốn chiếm thành của mình. Muốn đẩy ra nàng quật cường thanh lãnh áo ngoài, đem nó biến thành thế tục lãng nữ. Bướng bỉnh như thế nữ tử, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Bất quá, đợi đến mê viễn phát ra làm,
còn không phải tùy ý ta đùa bỡn. Hắn ở tại phía sau nói thầm lấy, sau đó chậm rãi biến mất tại không trung. Đan đạo đại hội, Tố Đan Nhu một lần nữa về tới hội trường, trực tiếp đi trở về chính mình dự thi. Sân thi đấu là một cái cự đại hình thang bậc thang, mỗi một tên tuyển thủ dự thi riêng phần mình ngồi tại trên vị trí của mình, từ dưới đến bên trên. Thay thế nàng vị trí nữ tử, nhìn thấy Tố Đan Nhu trở về, sắc mặt giật mình. Tiểu thư ngươi, tại sao trở lại? Tố Đan Nhu thở dài. Thất bại ngươi đi đi, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Nữ tử kia nghe xong, cũng là tiếc nuối thở dài, sau đó cùng nó cáo biệt, sau đó chậm rãi lui rời giữa sân. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại những thiên tài kia đang tu trên thân, lúc này cũng không người chú ý biến hóa bên này. Đan đạo đại hội quy tắc rất đơn giản, ai làm trận luyện chế ra đan dược tốt nhất, ai liền có thể nắm lấy số 1. Tố Đan Nhu ngồi về trên vị trí của mình, không biết là nguyên nhân gì, nàng theo bản năng hướng phía khách quý quan sát đại phương hướng, nhìn chăm chú đi qua. Phản phất trước đây không lâu, có người quen thuộc từng tại nơi đó nhìn chăm chú qua nàng. Liền tựa như có một đạo hắn tha thiết ước mơ gặp nhau thân ảnh, trước đây không lâu an vị ở nơi đó, vừa rồi rời đi không lâu. Tố Đan Nhu lắc đầu, chỉ sợ là mê miễn tán lại phát tác, muốn sư tôn đều nhanh nghĩ ra ảo giác. Chương 41. Phiên bản thu nhỏ Trần Huyền 1, đệ nhất luyện đan kỳ tài diện thế. Tố Đan Nhu thu hồi ánh mắt, vừa tính toán tay luyện đan, liền nghe đến nàng phía trước vị trí, đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn cười to. Ha 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 ha, tứ phẩm liệu thương đan, lần tranh tài này, ta nhất định đứng hàng đầu. Ngồi tại nàng phía trước cười to chính là trước đây không lâu còn tại cùng Hồ Nhã Nhã đánh cược Diệp Lăng Vân. Có lẽ là khi biết Trần Huyền Nhất thân phận bối cảnh sau, tâm hắn sinh kết đảm, trước tiên chạy tới sân thi đấu. Nhiều người ở đây nhãn tạm, càng có sư phụ hắn giúp đỡ, hắn Trần Huyền Nhất còn có thể cái này trước mắt bao người, trước mặt mọi người xuống tay với hắn không thành. Chớ nói chi là hắn luyện chế ra ưu tú đan dược, đạt được vạn chúng chú mục ánh mắt đằng sau. Vô số đan tu đại sư đều sẽ đoạt lôi kéo hắn, bất luận kẻ nào đừng nói muốn đối với hắn ra tay, chính là ngôn ngữ bất kính, đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Diệp Lăng Vân trong tay tứ phẩm đan dược hiện thế, trung quanh tham gia trận đấu tuổi trẻ đàn tu bọn họ đều đông cảm giác áp lực tăng gấp bội. Bạn tốt của hắn Hồng Vân Phi cũng đồng dạng ở đây, lúc này vừa rồi luyện ra tam phẩm đan, tiến lên phía trước nói chúc mừng, luyện chế ra tứ phẩm đan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hợp nhất, không chừng chính là ngươi a. Diệp Lăng Vân cười ha ha, ha ha, quá khen, ngươi tam phẩm đan cũng đồng dạng có thể cầm cái thứ tự. Khách quý quan sát trên đài đàn tu chúng đại sư ánh mắt, lúc này cũng đều bị bên này hấp dẫn. Vị này tiểu sinh cũng không bình thường, ta nhớ được hắn ra sao đại sư đệ tử đi. Hà đại sư, chúc mừng à, thu được ưu tú như vậy đệ tử, thật sự là có người kế tục à. Muốn ta nói, không bằng tại để hắn bái cái sư tôn như thế nào, có hai cái sư tôn cũng không có gì đáng ngại nha. Trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư 10 phần quý hiếm, thậm chí đã có đan tu đại sư, cam nguyện làm nó cái thứ hai sư tôn, cộng đồng dạy bảo cái này đệ tử ưu tú. Cái kia tên là Hà đại sư thất phẩm luyện đan sư, nghe được lời của mọi người, cũng là đắc chí, vừa sở sợi dâu nói. Diệp Lăng Vân là ta thương yêu nhất đệ tử thân truyền, có thành tựu như thế này cũng là tự nhiên. Bất quá không nổi, đi qua lâu như vậy, chắc hẳn lũ tiểu gia hỏa đan dược cũng nhanh luyện xong, nhìn xem đang làm quyết định cũng không mượn. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên, sân thi đấu bên trong đan lô, lần lượt có đan dược phá lô mà ra. Luyện ra đan dược, phần lớn đều là nhị phẩm đan, số ít có tam phẩm, tứ phẩm càng là không có tại xuất hiện qua. Tố Đan Nhu bởi vì trình diện muộn, lúc này vừa rồi bắt đầu là luyện đan chuẩn bị vật liệu. Đối mặt những người còn lại lần lượt kết thúc luyện đan, nàng không có chút nào khẩn trương cảm giác, từng bước một chuẩn bị vật liệu. Ngàn năm huyết linh chi 5 khắc, thủ ô 10 khắc, và năm mai rửa mài phấn răng kiếm yêu huyết 1 lít. Linh thạch trung phẩm lấy nó tinh hoa trong miệng nàng một bên nói thầm lấy, một bên dùng đến trước đó chuẩn bị xong công cụ, đem vật liệu lần lượt mài thành bụi phấn. Nàng luyện đan trình tự, cùng ở đây mỗi một vị tu sĩ cũng khác nhau, lại cùng Trần Huyền Nhất có rất mạnh tương tự chỗ, phản phất là một cái khuôn đúc đi ra. Sau đó không lâu, ở đây trừ Tố Đan Nhu đan dược còn không có ra lò, những người còn lại đan dược toàn bộ luyện xong. Đều luyện xong, làm sao còn không tuyên bố kết thúc a? Đúng vậy a, ta vẫn chờ bái sư đâu. Là ai như thế dày vò khốn khổ, không biết luyện đan, trả lại tham gia cái gì đan đạo đại hội? Đám người ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, nhao nhao tìm kiếm là ai còn tại chậm trễ thời gian. Mà bởi vì an vị tại Tố Đan Nhu cách đó không xa duyên cớ, Diệp Lăng Vân nghe được nàng thầm thì trong miệng lời nói. Nghe được khắc hòa thăng hai chữ này, hắn lúc này một cái giật mình từ tại chỗ đứng lên, cuốn quýt nhìn lại. Hắn sở dĩ sợ sệt, là bởi vì cái này tính toán đơn vị, chỉ có người kia mới sẽ sử dụng. Hắn còn tưởng rằng Trần Huyền Nhất tới tìm hắn trả thù. Nhất định con ngươi xem xét, ngay tại luyện đan, là một vị nữ tử. Nữ tử này, là tên kia đệ tử a? Hừ, dám để cho thiếu gia ta khó xử, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhìn thấy Tố Đan Nhu luyện đan phương pháp, trong lòng của hắn liền suy đoán nàng rất có thể là Trần Huyền Nhất đệ tử. Trần Huyền Nhất làm hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt chạy trối chết, món nợ này không thể không tính. Nếu không có khả năng trả thù Trần Huyền Nhất, vậy liền bắt hắn đệ tử khai đao. Chính là nàng, luyện không ra đan dược, còn ở lại chỗ này kéo dài thời gian. Ta nhìn nàng căn bản liền sẽ không luyện đan, trọng tài mau đem nàng oanh ra ngoài, đừng muốn chậm trễ chúng ta thời gian quý giá. Đám người nghe đến bên này tiếng vang, ánh mắt cũng nhao nhao đều tụ tập tại Tố Đan Nhu trên thân. Thấy được nàng vừa mới bắt đầu luyện đan, đám người đều không ngoại lệ, nhao nhao bắt đầu chỉ trích nàng. Còn chưa bắt đầu thăng linh hỏa, ta nhìn nàng căn bản không biết luyện đan a. Kéo dài thời gian vô dụng, phế vật chính là phế vật. Đúng vậy a, đừng chậm trễ mọi người thời gian, mau đi ra đi. Luyện đan kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, đám người như vậy đối với nàng mở miệng chà phúng, rất dễ dàng khiến cho phân tâm. Tố Đan Nhu mày ngài có chút nhíu lên, nàng hết sức xem như giống như không nghe thấy, đem tài liệu luyện đan đều đặt ở trong lò đan. Mọi người thấy nàng điều phối ra vật liệu, càng là không hiểu ra sao. Đây đều là thứ gì, cái kia ngàn năm huyết linh trì, nàng vậy mà cho mài thành bụi phấn. Cái này ai bảo nàng như thế luyện? Thật sự là phung phí của trời còn có nàng để vào tài liệu chính tự, ta không nhìn lầm, nàng hẳn là muốn luyện chế khí huyết đan đi, trước lấy máu linh trì là cái quỷ gì? Tại mọi người nghị luận thời điểm, trước người nàng đan lô đã dâng lên linh hỏa. Nàng đem tự thân linh lực tụ hợp vào trong đó, trong lò đan dần dần hiện ra mùi thuốc, tràn ngập hướng bốn phía, chúng quanh trăm mét bên trong tu sĩ đều ngửi thấy cỗ này đặc biệt mùi. Mùi thuốc này làm sao lại nồng như vậy, nàng làm sao làm được? Kỳ quái, loại này thủ pháp luyện đan chưa bao giờ thấy qua. Nhìn đan dược chất lượng, xem xét bên ngoài, hai nghe nó hương, bà thử công hiệu. Nguyên bản mở miệng bất thiện đám người, phàm là người được nàng luyện chế ra đan dược mùi thơm sau, đều lần lượt ngậm miệng lại. Diệp Lăng Vân thấy tình huống phát triển không ổn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật nếu để cho Tố Đan Nhu luyện ra hảo đan, thậm chí sẽ vượt qua hắn cũng có nói. Dưới tình thế cấp bách, hắn giấu ở ống tay áo ở trong tay run một cái, lúc này đem một đạo linh lực thoát ra Tố Đan Nhu trong lò đan, ý đồ đảo loạn nàng đối với đan lô khống chế. Tố Đan Nhu phát hiện biến cố, lãnh mâu lúc này nhìn chăm chú hướng về phía linh lực nơi phát ra chỗ Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hừ, muốn trách thì trách ngươi sư tôn không biết điều. Hôm nay ngươi mơ tưởng thành danh. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Tố Đan Nhu luyện đan vừa tới khẩn yếu con đầu, bị như vậy quấy rầy, phẩm chất khó tránh khỏi hạ xuống. Vạn hạnh chính là, bởi vì có lòng phòng bị để ý, Diệp Lăng Vân nhiễu loạn không có tiếp tục có hiệu quả, sau đó không lâu, đan lô kia dần dần tản mát ra nồng đậm sương đỏ. Khí huyết đan xuất hiện trước đó, đan lô tản ra sương đỏ, chính là khí huyết đan phẩm cấp dấu hiệu. Mọi người thấy sương mù kia sau, vô luận là cách xa nhau bao xa người, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Chỉ vì như vậy nồng đậm sương đỏ, ít nhất là ngũ phẩm khí huyết đan xuất thế dấu hiệu. Chương 42. Cho tam đệ tử kinh hỉ. Di đại sư cảm thấy tử vong uy hiếp Tố Đan Nhu sắp luyện chế ra ngũ phẩm khí huyết đan một màn, vị ở vào khách quý quan sát đài tất cả đàn tu chúng đại sư thu hết vào mắt. Thiếu nữ tóc tím này là ta gặp qua ưu tú nhất thiên tài. Nhìn đan lô kia hiển lộ dấu hiệu, nhất định ngũ phẩm đan dược không thể nghi ngờ, nhanh truyền lệnh, lão phu muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền. Này, ngươi cũng đừng nghĩ loại thiên tài cấp bậc này, chắc chắn đưa về Hoa lão môn hạ, ngươi ta còn có thể có hy vọng a. Ấy, đừng nóng đội, không bằng chúng ta công bằng lý do, mỗi người viết xuống một tờ giấy, giao cho tiểu cô nương kia, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Nhất chúng đan tu chúng đại sư, nghe được đề nghị này, đều là nhao nhao gật đầu, cảm thấy đề nghị không sai. Nếu là mọi người như thế tranh hạ đi, mãi mãi cũng tranh không ra kết quả, nếu như không để cho bản nhân tự mình lựa chọn bái người nào vi sư. Hoa lão trước tiên lấy ra bút mực, vừa viết vừa nói, vậy lão phu liền không khách khí, ta trước viết là kính. Khách quý quan sát đài bên ngoài, Trần Huyền Nhất chính chậm rãi bước đi trước khi đến phòng khách phương hướng. Hắn lúc này đã đi ra một khoảng cách, đối với xa xa tiếng thảo luận căn bản nghe không được. Nhưng hắn bên người Hồ Nhã Nhã, đỉnh đầu dựng thẳng hồ ly lốt hai, linh xảo giật giật, nhỏ xíu bắt được chút động tĩnh. Nàng đội vàng ngăn cản bên cạnh sư tôn, nói ra, sư tôn, ta giống như nghe được cái gì, có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược thiếu nữ tóc tím. Thần kỳ thủ pháp luyện đan sư tôn, đệ tử làm sao nghe những này miêu tả, làm sao giống như vậy làm sư muội a? Hồ yêu đặc biệt lỗ thai cấu tạo, cũng không phải là bài trí, bảo lưu lại bộ phận yêu thú mới có năng lực. Vượt qua thường nhân khứu giác cùng tính giác, chính là hồ yêu đặc biệt năng lực. Thương Ngưng Viên đưa thay sờ sờ Hồ Nhã Nhã lông xù lỗ thai, không thể tưởng tượng nổi nói, Nhã Nhã, ngươi đây là cái gì thiên phú a? Ta làm sao cái gì đều nghe không được a? Người sư tôn kia, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem a? Trần Huyền Nhất bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về hướng tới phương hướng. Mặc dù hắn cái gì đều nghe không được, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm mãnh liệt tại nói cho hắn biết. Nếu như lúc này quay đầu đi, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Vậy chúng ta liền trở về nhìn xem, dù sao cũng không kém một hồi này, tuyệt đối không thể buông tha một khả năng nhỏ nhoi. Hai tên đệ tử cũng nhẹ gật đầu, theo Trần Huyền Nhất cùng nhau chạy về khách quý quan sát đài. Sở dĩ tới này, là bởi vì chỉ có nơi này tầm mắt tốt nhất, có thể thấy rõ ràng phía dưới tất cả dự thi đệ tử. Đi vào quan sát đài, Trần Huyền Nhất vượt qua tất cả đám người, lần nữa đi tới phía trước nhất, kích động nhìn về hướng phía dưới dự thi đám người. Trần Huyền Nhất cũng là sống hơn ngàn năm người, cỡ nào sóng to gió lớn hắn đều gặp, nhưng còn chưa bao giờ có như vậy khẩn trương cảm giác. Đệ tử, chính là hắn hết thảy, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được mọi người, nhìn thấy thất lạc đã lâu tam đệ tử. Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua ở đây tất cả đàn tu, phát hiện ánh mắt mọi người đều đang hướng về một chỗ nhìn lại. Hắn cũng thuận ánh mắt của mọi người, dần dần thấy được một cái ngay tại bước lên lấy trận trận xương đỏ đàn lô. Mà tại đàn lô ngồi phía sau cái kia sinh ra tóc tím, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng lại một chút tiểu tụy thiếu nữ, cũng trong cùng một lúc, chậm rãi đã rơi vào ánh mắt của hắn. Nhìn thấy thiếu nữ tóc tím này một khắc này, Trần Huyền Nhất trên lông mày chọn, hai con ngươi lập tức sáng rõ, nhịp tim càng là nhanh đến không được. Nữ tử kia chính là Tố Đan Nhu. Khương Ngưng Viên cũng tại lúc này thấy rõ ràng nàng, là Tố Đan Nhu, thật là nàng. Có thể nghĩ chết ta rồi, làm sư muội. Nhìn cái này, Khương Ngưng Viên đối với phía dưới Tố Đan Nhu hô, có thể hai nơi khoảng cách rất xa, căn bản nghe không được. Gặp Tố Đan Nhu không có nghe thấy, nàng lúc này liền muốn nhảy xuống. Hồ Nhã Nhã đưa tay kéo lại nàng, vừa cười vừa nói, nếu tìm được làm sư muội, liền không cần sốt ruột. Nàng còn tại luyện đan, mà lại chính đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là chúng ta lúc này xuống dưới, khẳng định sẽ quấy rầy đến nàng. Đợi nàng sau khi kết thúc gặp lại, cũng không muộn. Thành công tìm được tam đệ tử, Trần Huyền Nhất tâm tình cũng là vô cùng tốt. Nhìn xem chung quanh đàn tu chúng đại sư đều đang nói muốn thu Tố Đan Nhu làm đệ tử, Trần Huyền Nhất cũng tự mình lấy ra bút mực. Vậy liền để vi sư cho nàng niềm vui bất ngờ. Nói, hắn đem Trần Huyền Nhất ba chữ viết tại trên giấy, sau đó đồng dạng đặt ở giấy trong đống. Giấy này trong đống viết đều là các lộ đan tu đại sư muốn thu Tố Đan Nhu thành tâm, cuối cùng cùng nhau do trọng tài giao cho Tố Đan Nhu lựa chọn. Trước đây không lâu, Trần Huyền Nhất từ trên ghế thất lạc rời đi, một màn kia rơi vào làm khó dễ hắn Hà đại sư trong mắt, còn tưởng rằng là hắn sợ. Hiện nay Trần Huyền Nhất lại trở về, lại còn muốn thu đồ đệ, một màn này có thể cho Hà đại sư nhìn sức sở. Ngươi lại còn dám trở về, muốn thu thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất đan tu làm đệ tử, ngươi làm sao dám? Như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng. Nói, hắn liền muốn đem Trần Huyền Nhất giấy từ giấy trong đống xuất ra. Trần Huyền Nhất tiến lên, bắt lại cổ tay của hắn, trong mắt có sát cơ hiện hiện. Hắn sống nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành bình ổn nội tâm, không thích cùng người tranh đấu. Nhưng gia hỏa này nhiều lần vũ nhục hắn, còn dự định hỏng hắn chuyện tốt, hắn khó tránh khỏi lòng sinh sát ý. Bất quá nơi này dù sao cũng là dưới tay mình đan ngưng quang địa bàn, nếu là ở nơi này xuất thủ, đoán chừng toàn bộ đan đỉnh các đều được sụp đổ. Mà lại hắn mỗi ngày chỉ có thể vô địch xuất thủ một lần, nếu là dùng tại nơi này, có lẽ có nhiều lãng phí. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lấy lý phục người. Làm sao? Nếu nói công bằng cạnh tranh, vì sao không để cho bản tọa tham dự? Chẳng lẽ ngươi là sợ bản tọa đoạt danh tiếng của ngươi phải không? Hà đại sư dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, tuy nói đan tu năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng đối phó với cái kim đan, trúc cơ vẫn là dư sức có thừa. Có thể đối mặt Trần Huyền Nhất, hắn không biết vì sao, ở tại vừa rồi trong ánh mắt, cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Phản phất vừa rồi nếu là Trần Huyền Nhất muốn, hắn cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Hắn cố nén e ngại, chậm rãi đem giấy thả trở về. "Cắt, ta còn có thể sợ ngươi a?" Nói, hắn chậm rãi sắp rời đi nơi đây, không nói nữa. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chúng đan tu chúng đại sư tụ tập cùng một chỗ, một bên chờ đợi Tố Đan Nhu luyện xong đan dược, một bên nghiên cứu thảo luận lấy hôm nay đan đạo đại hội cuối cùng phần thưởng là cái gì. Tại đan đạo đại hội tổ chức thời điểm, Đan Ngưng Quang liền hướng tất cả đan tu chúng đại sư đưa ra một cái đề nghị. Riêng phần mình nộp lên chính mình luyện chế đan dược, lấy nó đan dược tốt nhất làm phần thưởng, sau đó sẽ cho thủ lao. Chúng đan tu đại sư đều đem đề nghị này coi là có thể nổi danh cơ hội, nhao nhao tranh nhau chen lấn nộp lên đan dược. Lại nói, ta nộp lên thất phẩm phẩm bồi nguyên đan, không biết có thể hay không cầm xuống lần này thứ nhất ta. Nghĩ gì thế, vậy khẳng định là Hoa lão luyện chế thất phẩm linh động đan hiệu quả tốt hơn, nhất định là lần so tài này phần thưởng. Ta nộp lên chính là tăng thọ đan, không biết có được hay không a. Tất cả mọi người tại trò chuyện với nhau chính mình nộp lên đan dược, suy hư chính mình phẩm chất đan dược tốt bao nhiêu. Hà đại sư ghé mắt nhìn về phía Trần Huyền Nhất, cao giọng hỏi, xin hỏi vị các hạ này, ngươi đưa ra đan dược gì a? Hắn cố ý kéo cao giọng đến, phản phất muốn dùng loại phương thức này, hảo hảo nhục nhã một chút Trần Huyền Nhất. Trần Huyền Nhất nghe xong, nhớ tới Đan Ngưng Quang nói qua, nàng thiếu khuyết đan dược làm đan đạo đại hội phần thưởng, có vẻ như cầm nàng tặng đan dược tới làm hạng nhất phần thưởng. Bát phẩm đan dược chữa thương. Trần Huyền Nhất mặt không đổi sắc nói ra, đồng thời quan sát lấy phía dưới Tố Đan Nhu luyện đan. Chương 43. Làm Đan Nhu luyện chế ngũ phẩm đan, Trần Huyền vừa thu lại đầu nghe được Trần Huyền Nhất lời nói, mọi người tại đây đều mở to hai mắt nhìn, lẫn nhau đối mặt. Hoa lão càng là nguyên địa đứng dậy, đi đến Trần Huyền Nhất bên cạnh, hầu nghi hỏi, ngươi có biết đương kim Thương Châu, chỉ có đan đỉnh các chủ mới có năng lực luyện chế bát phẩm đan dược. Tại hạ nói mình có thể luyện chế bát phẩm đan, tha thứ lão phu không tin. Trần Huyền Nhất chính nhìn xem chính mình đệ tử yêu mến luyện đan đâu, đám người này thỉnh thoảng tới quấy rầy hắn, khó tránh khỏi để tâm hắn sinh bực bội. Hắn tức giận trả lời, ngươi tin hay không, cùng bản tọa chuyện gì? Nghe được Trần Huyền Nhất như vậy đối với Hoa lão vô lễ, đám người trong lúc nhất thời toàn bộ tức giận. Ngươi một không biết tên văn bối, khẩu suất cùng ngôn thì thôi, lại còn dám vũ nhục Hoa lão. Ai mà tin ngươi có thể luyện chế bát phẩm đan, nhanh cho Hoa lão xin lỗi. Hoa lão nhìn xem Trần Huyền Nhất không coi ai ra gì dáng vẻ, lắc đầu. Thôi, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng là bình thường. Chúng ta mặc kệ hắn, tiếp tục trò chuyện chúng ta. Rất hiển nhiên, Hoa lão cũng chưa từng nghĩ tới, bề ngoài là thanh niên Trần Huyền Nhất, có khả năng biết luyện ra bát phẩm đan sự thật. Mà liên tại đám người nói chuyện với nhau thời khắc, dự thi sân bài ở trong, đột nhiên trở nên ồn ào. Chỉ thấy dự thi trong sân Tố Đan Nhu đối với đan lô đỉnh chóp bố, một viên toàn thân huyết hồng khí huyết đan, cuốn sạch lấy trận trận xương đỏ phá lô mà ra. Tất cả đến đây tham gia đan đạo đại hội các tu sĩ, nhìn xem cái kia ra lò đan dược, trong miệng đều là sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là ngũ phẩm khí huyết đan. Nàng vậy mà dùng tốc độ nhanh như vậy, liền luyện ra ngũ phẩm đan dược, trước đó làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạng này thiên tài. Đoán chừng là vị nào ẩn sĩ đại năng đệ tử, chúng ta vừa rồi thật sự là nhìn sai rồi, đánh giá thấp nàng, chỉ sợ lần này hạng nhất, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tố Đan Nhu tiếp được bay ra đan dược, so sánh với người bên ngoài ánh mắt kinh hãi, nàng chỉ là yên lặng thở dài. Chỉ luyện ra một viên a, thật đáng tiếc. Nhìn thấy đan dược này như thế, Diệp Lăng Vân chỉ cảm thấy mình bị Trần Huyền Nhất đánh nát thế giới quan, lại một lần nữa bị nghiền ép một lần. Hắn tự nhận là mình là thiên tài, cái tuổi này có thể luyện chế ra tứ phẩm đan đã là có 102. Cái này ngũ phẩm đan, lại thế nào khả năng? Cảm giác được không gì sánh được cảm giác bị thất bại hắn, đặt mông mới ngã xuống đất. Lại là ngũ phẩm đan dược. Ngươi cùng ngươi sư tôn một dạng, đều là cái quái vật. Hắn cắn răng nghiến lợi đối với Tố Đan Nhu nói ra. Đầu tiên là Trần Huyền Nhất để hắn mất mặt, trước lại là đệ tử cướp đi hắn hạng nhất. Hắn hiện tại đơn giản sẽ cùng Trần Huyền Nhất có quan hệ người, hận đến tận xương thủy. Tố Đan Nhu nguyên bản định hướng trọng tài Bạch Trần Diệp Lăng Vân làm việc bẩn, có thể nghe được hắn sau, Tố Đan Nhu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Khi phản ứng nàng, Liều Linh bước nhanh nhảy tới, liền liền trong tay chân quý ngũ phẩm đan rơi trên mặt đất, cũng ngoảnh mặt làm ngơ. "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi gặp qua sư tôn ta?" Tố Đan Nhu nắm lên cổ áo của hắn, lớn tiếng chất vấn. Diệp Lăng Vân bị khí chất của nàng hù đến, thanh âm có chút run rẩy nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Diệp Lăng Vân vừa dứt lời, chỉ thấy Tố Đan Nhu thể nội bộc phát ra trước nay chưa có áp, cường hành nộ khí lúc này bao phủ tại trên người hắn. Diệp Lăng Vân chưa bao giờ thấy qua một cái đan tu con gái yếu ớt, vậy mà cũng có thể bộc phát ra như vậy thực lực. Tố Đan Nhu ngưng tụ thể nội linh lực, hội tụ ở tay phải phía trên, lúc này liền muốn một trường đem đối phương phế bỏ. Mặc dù hai người đều là cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng đối chiến đứng lên, hoàn toàn là một phương nghiền ép tình huống. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Tố Đan Nhu từ nhỏ cùng ưu tú các sư tỷ sư muội lớn lên, cùng nhau học tập chiến đấu tri thức, có thể nói là mưa dầm thấm đất. Cứ việc đối chiến đấu chân chính hình tu sĩ còn có chút khó khăn, nhưng đối phó với một cái cùng cảnh giới phổ thông đan tu, hay là dư xài. Diệp Lăng Vân đối mặt tư thế này, toàn thân đều sủi lơ vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ. Đừng động thủ. Ta nói. Ta tại sau khi vào cửa, nhìn thấy qua một tướng mạo thanh niên anh tuấn, hắn luyện đan phương thức, cùng ngươi rất giống. Hắn hẳn là sư tôn của ngươi đi. Tố Đan Nhu nghe xong, lúc này mới chịu đem nó một thanh ném ra. Tố Đan Nhu biết, trên thế giới này, nếu như sư tôn chưa từng thu mặt khác đan tu đệ tử lời nói, nào sẽ dùng cái này đặc biệt luyện đan phương thức người, chỉ có nàng cùng sư tôn. Dựa theo Diệp Lăng Vân miêu tả đến xem, sư tôn rất có thể liền tại phụ cận. Sư tôn vậy mà cũng tới tham gia đan đạo đại hội a? Là tìm đến mình sao? Vừa nghĩ tới nàng tâm tâm niệm niệm vô số cái cả ngày lẫn đêm sư tôn, hiện tại khả năng ngay tại chung quanh nàng nhìn xem nàng, nội tâm của nàng liền không gì sánh được kích động. Nàng ánh mắt phi tốc ở trong sân đảo qua, muốn tìm kiếm sư tôn thân ảnh. Mà cũng liền tại lúc này, phụ trách tổ chức đan đạo đại hội trọng tài, cầm một chồng giấy trắng, vẻ mặt tươi cười đi tới Tố Đan Nhu trước mặt. "Vị cô nương này, chúc mừng à, hôm nay là đan đạo đại hội tổ chức đến nay, thịnh đại nhất một lần thu đồ đệ nghi thức. Hết thảy có hơn 10 vị đan đạo đại sư, đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, đây là từ xưa đến nay chưa bao giờ có rầm rộ a. Ta trước cho ngươi niệm niệm, đều có mấy vị nào đại sư?" Tố Đan Nhu ánh mắt như cũ ở trong sân tìm kiếm, không để ý chút nào hắn, phản phất căn bản không nghe thấy bình thường. Trong lòng của nàng bây giờ, trừ tìm kiếm sư tôn bên ngoài, chứa không nổi bất kỳ vật gì. Cái gì tu hành, cái gì luyện đan, cùng sư tôn so sánh, dưới cái nhìn của nàng đều không đáng nhắc lên. Trong tài kia đối mặt Tố Đan Nhu đạm mạc thái độ, cũng không có sinh khí, tự mình thì thầm, "Vị thứ nhất đại sư, Hà đại sư, ở trên giấy viết đến, ta xem cô nương tài mạo song bảy, chính là luyện đan kỳ tài, chỉ cần bái nhập chúng ta trước, còn ngàn quả linh thạch thực phẩm, còn có ta tự mình chỉ đạo tu hành." Nói đi, hắn dừng lại một lát, muốn nhìn một chút Tố Đan Nhu có hay không bái sư ý tứ. Tố Đan Nhu không có chút nào để ý tới hắn ý tứ. Trọng tài kia thấy thế đành phải lắc đầu, nói tiếp kế tiếp. "Vị thứ hai lão đại sư, hứa hẹn ngươi, chỉ cần bái nhập môn hạ hắn, nguyện ý đuổi đi tất cả môn đồ, chỉ lưu ngươi một người, chuyên tâm dạy bảo." "Cô đương, ta cả gan nói một câu, đan đạo đại hội thành lập tới nay, còn chưa bao giờ có như vậy thành ý thu đồ đệ điều kiện, ngươi cũng không nên bỏ qua a. Có thể vì một vị đồ đệ, từ bỏ tất cả mặt khác môn đồ thành ý này có thể nói là gần như không tồn tại." Trung quanh dần dần vây tụ tới tuổi trẻ đàn tu bọn họ, nghe những này đan đạo đại sư, vì thu Tố Đan Nhu làm đệ tử, lại mở ra điều kiện dụ người như vậy, từng cái hâm mộ đều nhanh chạy ra nước bọn. Đáng tiếc bọn hắn không có thiên phú như vậy, chỉ có hâm mộ cơ hội. Chỉ thấy Tố Đan Nhu vẫn như cũng là lãnh đạm thần sắc, đối mặt điều kiện mê người, không có một tơ một hào phản ứng. Phản phất vô luận tốt bao nhiêu điều kiện, cũng sẽ không gây nên chú ý của nàng. Trung quanh tuổi trẻ đan tu bọn họ, nhìn xem Tố Đan Nhu đối mặt điều kiện này, vậy mà đều không có đồng ý, cũng là nhịn không được nghị luận. Lão đại sư thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư, nguyện ý vì nàng giải tán tất cả môn đồ, đều như vậy thành ý, nàng lại còn bất vi sở động. Chẳng lẽ lại là muốn bái các chủ đại nhân vi sư? Cái này lòng dạ không khỏi cũng quá cao đi. Ấy, thiên tài có ý nghĩ của mình cũng là bình thường, ta nếu là cũng có thể tại cái tuổi này luyện ra ngũ phẩm đan, ta cũng phải đem những đại sư kia lần lượt chọn cái khác. Mặc dù Tố Đan Nhu biểu hiện, người ở bên ngoài xem ra cực kỳ tự ngạo, nhưng đại đa số người đều lựa chọn tôn kính cùng lý giải, cũng không có người dám mở miệng chửi đối. Bởi vì ở thế giới này, thiên phú và thực lực chính là hết thảy. Người có thiên phú, liền có vốn để kiêu ngạo. Trong tài kia đợi nửa ngày, gặp Tố Đan Nhu như cũng không có bái sư ý tứ, đành phải nói tiếp lên kế tiếp. Nếu cô nương hay là không hài lòng, vậy ta liền tiếp tục nhập a. Cái này vị thứ ba là Trần Đại. A không đối, người này ta làm sao chưa nghe nói qua. Thu đồ đệ điều kiện cũng không có biết, chỉ biết tên của mình. Thôi, trực tiếp vượt qua, kế tiếp. Giới luyện đan nhân vật có mặt mũi có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn chưa bao giờ thấy qua trên giấy này người danh tự, càng không nhìn thấy phía trên viết cái gì thu đồ đệ điều kiện, liền dự định trực tiếp vượt qua. Dù sao, ngay cả lão đại sư mở ra như vậy mê người điều kiện, Tố Đan Nhu đều không có đồng ý cái họ này Trần dựa vào cái gì sẽ khiến Tố Đan Nhu chú ý. Có thể khiến tất cả mọi người ngoài ý liệu là, khi Tố Đan Nhu nghe được Trần cái chữ này đằng sau, nguyên bản lãnh đạm không gì sánh được biểu lộ, đột nhiên có phản ứng. Nàng kích động truy vấn, "Ngươi một lần nữa nói một lần." Chương 44. Họ Trần ngươi có thể thu đồ. Mẫu yêu chư đều có thể lên cây. "Ngươi một lần nữa nói một lần. Ngươi nọ có tên chữ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết." Trọng tài kia lúc đầu đều dự định đem họ Trần giấy vượt qua đi, nhưng tại nghe được Tố Đan Nhu âm thanh kích động sau, hắn đành phải lại đem cầm trở về. Hắn có chút không hiểu hỏi, vị cô nương này, cái này họ Trần đan tu, tại hạ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Ngươi để ý như vậy hắn, chẳng phải là lãng phí chính mình thời gian quý giá nha. Dù sao bây giờ còn có nhiều như vậy ưu tú sư tôn có thể chọn, ngươi hắn khuyên giải lời nói còn chưa nói xong, Tố Đan Nhu trực tiếp đánh gây hắn, vội vàng truy vấn. Đừng nói nhảm, mau nói. Trọng tài kia đối mặt Tố Đan Nhu vội vàng ngữ khí, không chỉ không có ý tức giận, ngược lại vội vàng lộ ra một mặt định nọt cười làm lành, phảng phất là tự mình làm sai xong việc bình thường. Tiêu Đan Nhu loại thiên tài cấp bậc này, hiện tại mặc dù bối cảnh còn thấp, nhưng ở về sau, vậy rất có thể đều là một tay che trời đại nhân vật. Hắn loại này bình thường nhất bất quá tu sĩ, tự nhiên không dám thất lễ loại thiên tài này. Gặp Tố Đan Nhu vội vàng muốn biết, hắn cũng chỉ đành đem trên giấy chữ, cẩn thận nói một lần, trên giấy này chỉ viết ba chữ: Trần Huyền Nhất. Tố Đan Nhu nghe được Trần Huyền Nhất danh tự, cũng sớm đã không nhẫn mại được nội tâm, rốt cục triệt để bạo phát đứng lên. Tim đập của nàng kích động cấp tốc tăng tốc, chỉ vì có thể để cái tên này, chỉ có sư tôn của nàng. Sư tôn, hắn ở đâu, mau dẫn ta gặp hắn. Tố Đan Nhu vội vàng nói. Nghe được Tố Đan Nhu lời nói, trọng tài kia biểu lộ cũng bắt đầu không bình tĩnh. Hắn vội vàng làm cái hư thanh thủ thế, đối với Tố Đan Nhu nói ra, "Xuyệt, còn không có bái sư trước, người sư tôn này cũng không thể gọi bậy a. Nếu để cho những người khác nghe được ngươi còn thế nào bái những người khác vi sư?" Tố Đan Nhu căn bản vô tâm quan tâm cái này, nàng hiện tại vội vàng muốn gặp được sư tôn. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều không để ý, ta chỉ có hắn cái này một sư tôn, cũng mãi mãi cũng chỉ có một cái. Mau dẫn ta gặp hắn. Một bên đông đảo vây xem tuổi trẻ đàn tu bọn họ, tại nhìn thấy Tố Đan Nhu gọi Trần Huyền Nhất vì sư tôn sau, lần lượt phát ra tiếng thán phục. Trần Huyền Nhất là cái nào luyện đan đại sư, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cô nương này thiên phú như vậy, bái hắn làm thầy, không phải tự hủy tiền đồ a. Ta ngược lại thật ra nghe ta mãi mãi nói qua cái tên này, nói cái gì đệ nhất thế giới thiên tài, thời gian ngàn năm đột phá đến đại thành kỳ, này, ai mà tin a, đều lừa gạt tiểu hài. Mà lại là không phải một người đều không nhất định. Ta cũng không tin, Lã đại sư, Hà đại sư, nàng đều không cần, lại muốn chọn một cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ra hỏa, ai, cũng không biết nghĩ như thế nào. Hắc, cô đương, tại hảo hảo tuyển tuyển a, cái này có thể liên quan đến tương lai của ngươi nha, nghĩ lại mà làm sao. Trừ xem kịch thảo luận người bên ngoài, càng có tu sĩ không đành lòng nhìn thấy Tố Đan Nhu ưu tú như vậy thiên tài tự hủy tiền đồ, bắt đầu lên tiếng khuyên giải. Liền ngay cả Tố Đan Nhu chính mình, nghe được nhiều người như vậy khuyên giải sau, cũng bắt đầu có chút bận tâm. Trên thế giới gọi cùng một cái danh tự người không phải là không có, cái này Trần Huyền Nhất thật là sư tôn của nàng a. Cứ việc nàng có chút bận tâm, nhưng nàng như cũng không có đổi ý tứ, bởi vì vô luận là thật hay là giả, nàng đều nhất định phải tận mắt nhìn mới được, tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một tia nhìn thấy sư tôn hy vọng. Trọng tài kia gặp Tố Đan Nhu kiên quyết như thế, cũng không dám tại lãnh đạo, dẫn dắt đến nó hướng khách quý quan sát đài phương hướng đi đến. Ai, tốt như vậy thiên tài, thật sự là đáng tiếc a. Đến, cô đương, bên này đi. Khách quý quan sát đài. Lúc này tất cả đàn tu chúng đại sư đều tụ tập tại cửa ra vào vị trí, có chút hăng hái thảo luận, ai sẽ bị Tố Đan Nhu tuyển làm sư tôn. Chúc mừng Hoa lão à, lần này lại thu được một tên đệ tử ưu tú, thật là làm cho nhĩ đặng không ngừng hâm mộ a. Hoa lão không người khách khí nói, ấy, theo ta thấy, ngược lại là Hà đại sư càng có khả năng thu đến vị đệ tử này. Dù sao tuổi trẻ bây giờ đều ưa thích chúc tiết nhẹ sư tôn, không ai thích ta lão già hõm hẹm này đi. Hà đại sư khiêm tốn nói, Hoa lão nói đùa, bái sư đều muốn nhìn thực học, không phải bằng vào mặt liền hữu dụng. Bất quá chúng ta ở trong, thật là có một vị không biết xấu hổ liền cho là mình có thể dựa vào mặt siêu việt hết thảy. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Trần Huyền Nhất. Trong ngôn ngữ trêu chọc, rất rõ ràng chính là đối với lúc nào đi. Dựa theo Trần Huyền Nhất tính tình, hắn muốn là khinh thường tại cùng loại này không quan hệ tiểu nhân dây dưa. Nhưng nghĩ đến hắn lập tức liền muốn cùng tam đệ tử gặp nhau, tâm tình thật tốt bên dưới, hắn cũng liền có lòng dạ thanh thản phản bác bên trên hai câu. Ngươi cứ như vậy không tin bản tọa có thể thu đến đệ tử? Hắn manh mối mỉm cười, khinh miệt nói ra. Nhìn xem Trần Huyền Nhất cái kia hứng hờ biểu lộ, cảm giác được bị khinh thị Hà đại sư, liền càng phát tức giận. Ngươi nếu có thể thu đến đệ tử, cái kia mẫu yêu heo đều có thể lên câu. Ngay cả phẩm cấp đều không có, ngươi là thế nào dám làm cái này xuân thu đại mộng? Ở đây đan tu đại sư đều mặc lấy đối ứng chính mình phẩm cấp trường bảo, chỉ có Trần Huyền Nhất phục sức cùng không chút nào tương quan. Cái này khiến hắn một chút liền kết luận, Trần Huyền Nhất căn bản không phải trải qua nhận chứng đan tu, đoán chừng là cái gì tạp tu, dùng cái gì biện pháp trà trộn vào tới. Coi như hai người cãi lộn chính vui mừng thời điểm, khách quý quan sát đại cửa tại lúc này bị đẩy ra. Đại hội trọng tài dẫn đầu đi đến, đối với ở đây tất cả đàn tu đại sư bái, sau đó cung kính giới thiệu nói, các vị đại sư, cái kia thiên tài thiếu nữ tới. Nói xong, Tố Đan Nhu nện bước nhanh, cấp tốc từ ngoài cửa đi vào. Chương 45. Sư đồ tương kiến, thích nhất sư tôn đan dược. Ở đây đông đảo luyện đan đại sư, khi nhìn đến Tố Đan Nhu vào cửa một khắc này, đều là nhịn không được bắt đầu sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn sợ hãi than nội dung, cũng không phải là nàng tại đan đạo bên trên ưu tú thiên phú, mà là nàng kinh động như gặp thiên nhân tuyệt đại dung mạo. Vừa mới ở phía xa thấy không rõ, gần đây khoảng cách xem xét mới phát hiện, cô nương này cực kỳ xinh đẹp. Đúng vậy à, nếu ai thu đến tên đồ đệ này, thật sự là thật có phúc à, liền xem như chỉ nhìn cũng đẹp mắt à. Ấy, các ngươi mau nhìn, nàng hướng phía Hà đại sư đi tới. Hà đại sư đứng tại Trần Huyền Nhất trước người cách đó không xa. Tại mọi người dưới ánh mắt cùng tiếng thảo luận bên trong, tất cả mọi người coi là Tố Đan Nhu là chạy Hà đại sư đi. Chúng đang đạo đại sư, nhìn xem chính mình vô duyên thu đến ưu tú như vậy đệ tử, đều là âm thầm thở dài. Đồng thời còn tại nội tâm cảm khái, Hà đại sư có thể có như thế phúc khí.
nữ đệ tử thiên phú cực giai coi như xong, hết lần này tới lần khác dáng dấp còn như thế xinh đẹp. Cái này luyện đan tu hành thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có không cẩn thận thân thể tiếp xúc. Hà đại sư nhìn xem Tố Đan Nhu chiều hắn bước nhanh đi tới, vuốt vuốt tóc, sửa sang lại cổ áo. Đồng thời còn bày ra sư tôn hẳn là có giá đỡ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Tố Đan Nhu quỳ lạy. Khụ khụ, xem ra bản tọa uy danh sớm đã lan truyền tứ hải a. Nếu muốn bái bản tọa vi sư có ba cái điều kiện, ngươi lại Hà đại sư vẻ mặt tươi cười nói, sợ người khác không nhìn thấy cái này đệ tử ưu tú, là Hàn Thu. Dù sao bị chúng tinh phùng nguyệt thiên tài, vượt qua tất cả mặt khác đan đạo đại sư, duy chỉ có lựa chọn hắn, đây là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Mà càng làm hắn hơn vui vẻ là, hắn thu nhiều như vậy nam đệ tử, rốt cục có thể có một vị dung mạo tuyệt lệ nữ đệ tử. Lịch sử này đến nay, sư tôn cùng đệ tử nói yêu thương cũng không phải không có. Đã có thể bị đệ tử dưỡng lao, còn có thể bị đệ tử chăn ấm, hắn ngẫm lại đắc thủ sau khả năng diễm nộ, cũng không khỏi dáng tươi cười càng tăng lên mấy phần. Coi như khi hắn muốn nói ra chính mình ba cái điều kiện thời điểm, tại trước mắt bao người, Tố Đan Nhu lại không có quỳ lạy ở trước mặt của hắn, càng không có tại trước người hắn có một tơ một hào dừng lại, trực tiếp đem nó vượt qua đi qua, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Có lẽ là bởi vì quá vội vàng, tại cuối cùng này một đoạn đường, nàng hướng thẳng đến phía trước chạy tới. Hà đại sư mới vừa rồi còn tại nếu có việc bày biện tư thế, còn nói cái gì có ba cái thu đồ đệ điều kiện, mục đích đúng là muốn tại trước mặt mọi người hào hào khoe khoang khoe khoang. Lần này Tố Đan Nhu không nhìn thẳng hắn rời đi, trực tiếp để mặt mũi của hắn rơi xuống đến đáy cốc. Hiện tại hắn lung túng, kìm nén đến gương mặt đều nhanh tím. Đông đảo đang đạo chúng đại sư, nhìn xem hắn ăn quả đáng dáng vẻ, đều là không nhịn được hé miệng cười trộm. Này thiên tài thiếu nữ mục tiêu, vậy mà không phải Hà đại sư, vậy theo ta nhìn hẳn là Hoa lão. Các ngươi nhìn, đây không phải hướng phía Hoa lão đi tới. Hoa lão tại giới luyện đan được hưởng danh dự nhiều năm, đức cao vọng trọng, có thể thu đến ưu tú như vậy đệ tử cũng là hợp tình lý, chúng ta cũng chỉ có hâm mộ phần a. Hoa lão đứng tại Trần Huyền Nhất bên người cách đó không xa. Mọi người thấy Tố Đan Nhu chạy mục tiêu, lúc này liền đoán được trong nội tâm nàng khả năng nhân tuyển. Dù sao tại vượt qua Hà đại sư sau, tại gian phòng chỗ sâu nhất nghỉ ngơi đan đạo đại sư, cũng chỉ có Hoa lão một vị. Về phần Trần Huyền Nhất, căn bản không có người nghĩ tới, hắn sẽ có bất luận cái gì thu đến đệ tử khả năng. Lúc đó mọi người ở trên giấy lưu trữ thời điểm, mỗi người đều là cho Tố Đan Nhu mở ra phong phú điều kiện. Duy chỉ có Trần Huyền Nhất hắn, chỉ viết ba chữ, cũng chính là tên của mình, nếu như Trần Huyền Nhất liền ngay cả dạng này đều có thể thu Tố Đan Nhu làm đệ tử, vậy bọn hắn mặt để nơi nào? Cái kia không tinh khiết là đáy dày con á Hoa lão cả đời truy cầu luyện đan đại đạo, muốn đem chính mình suốt đời sở học, kế thừa cho một vị đáng giá phó thác đệ tử ưu tú. Tố Đan Nhu thiên phú, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Hoa lão bước bước sợi râu hoa râm, hiền hòa cười cười, hướng phía Tố Đan Nhu đi tới. Cô đương, lão phu một mình sáng tạo luyện đan tâm kinh, đến nay không người học được. Từ hôm nay trở đi, lão phu liền đem nó truyền thụ cho ngươi, coi như là chúng ta sư đổ lễ gặp mặt. Nói đi, Hoa lão trực tiếp từ trong tay áo móc ra nguyên một bản công pháp. Ở đây tất cả đan tu nhìn xem công pháp kia đều là đặc biệt trông mà thèm. Cái này luyện đan tâm kinh là Hoa lão một mình sáng tạo luyện đan công pháp, là huyền giai thượng phẩm đỉnh cấp luyện đan công pháp. Nếu là có thể đạt được loại cấp bậc này luyện đan công pháp, bọn hắn tại đan đạo bên trên tạo nghệ chắc chắn nhất phi trùng thiên. Chân quý như thế tư truyền bí tịch, Hoa lão liền như vậy đưa cho vừa gặp mặt đệ tử, thành ý này có thể nghĩ. Nhưng phàm là một cái bình thường đan tu, khi nhìn đến Hoa lão như vậy thành ý đằng sau, coi như trong lòng có mặt khác sư tôn nhân tuyển, cũng sẽ ở lúc này thay đổi chủ ý, nhưng Tố Đan Nhu nội tâm, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tùy theo cải biến. Nàng từ lúc tiến vào gian phòng kia lên, ánh mắt liền chưa bao giờ tại Trần Huyền Nhất trên thân dịch chuyển khỏi qua. Vô luận có ai ngăn tại trước mặt của nàng, nàng đều chưa bao giờ nhìn qua những người khác một chút. Cử động của nàng, mặc dù mọi người ở đây cũng đều có thể phát giác được, nhưng chính là không ai chịu tin tưởng, nàng mục tiêu cuối cùng nhất, có khả năng sẽ là Trần Huyền Nhất. Tại vô số người chú mục bên dưới, Tố Đan Nhu linh xảo bật lên, hướng thẳng đến Trần Huyền Nhất phi nhào tới. Trần Huyền Nhất hai tay mở rộng ra đến, nhìn xem gần trong gang tấc đệ tử, cũng là lộ ra thiếu niên rực rỡ nhất dáng tươi cười. Sư tôn, liền nghe Tố Đan Nhu hô to một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới Trần Huyền Nhất trong ngực. Nàng ôm thật chặt Trần Huyền Nhất, dùng hết toàn lực đem đầu chôn vào sư tôn trong ngực. Bốn phía tràn ngập sư tôn trên thân quen thuộc nhất, tốt nhất nghe hương khí, lúc này mới rốt cục để nàng cảm nhận được một tia an ủi. Trần Huyền Nhất xoa đầu của nàng, tự nhiên ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Tam đệ tử trên thân có loại nhàn nhạt mùi thuốc, còn kèm theo thiếu nữ ngây ngô đặc lưu hương khí, vò hòa vào nhau, vô cùng thấm vào ruột gan. Sư tôn, đệ tử rốt cục nhìn thấy ngài. Đệ tử thật là quá muốn ngài, đệ tử thật một mực không hề từ bỏ tìm kiếm ngài. Đệ tử kém chút coi là không gặp được ngài, có như vậy một sát na, kém chút từ bỏ. Bất quá vạn hạnh còn có hiện tại. Tố Đan Nhu ngẩng đầu nhìn sư tôn mặt mũi quen thuộc, không gì sánh được bị khuất nghẹn nào nói ra. Nàng đã hút vào quá nhiều mê mê tán, thậm chí đều có chút từ từ không phân rõ hiện thực hay là mộng cảnh. Thậm chí nàng đều có chút hoài nghi, nàng hiện tại ôm thật chặt đến cùng là thật hay không sư tôn. Cũng có thể là nàng trúng độc quá sâu sau, tưởng tượng ra được đây này. Dù sao ở loại địa phương này, nàng làm sao có thể nhìn thấy tưởng niệm nhất sư tôn. Ngay tại nàng hoài nghi mình thời điểm, sư tôn thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Nhu nhi, vi sư để cho ngươi chịu ủy khuất. Há mồm. Nghe được sư tôn ân cần lời nói, Tố Đan Nhu chỉ cảm thấy chính mình những năm này tất cả ủy khuất cùng thương tâm, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Từ khi sư tôn biến mất sau, nàng chưa từng có một chút oán trách sư tôn ý tứ, vẫn luôn tại nghĩ lại, có phải hay không tự mình làm sai cái gì, chỗ nào có lỗi với sư tôn, này mới khiến sư tôn vĩnh viễn từ bỏ các nàng. nếu như lại có một lần đi theo sư tôn cơ hội, nàng nhất định phải bỏ ra toàn bộ, hết thảy, tất cả, phụ dưỡng sư tôn. Nàng nghe lời mở ra thủy nhuận cánh môi, sau đó cũng cảm giác có một khéo đưa đầy đồ vật tiến nhập trong miệng của nàng. Trần Huyền Nhất đem đan dược nhét vào nàng trong miệng, vừa cười vừa nói, trên người ngươi có mê miễn tán khí tức, vì sư nơi này vừa vặn có khỏa đan được chữa thương, dùng để giải độc dư xài. Ngươi lại ăn vào, sau đó cùng vi sư nói một chút, là ai làm? Trần Huyền Nhất giác quan khác hẳn với thường nhân, nhẹ nhõm liền có thể phát giác được tam đệ tử trên người khí độc. Vừa rồi hắn vừa vận luyện một viên bát phẩm đan được chữa thương, ăn vào sau liền có thể khỏi hẳn, thật không có trở ngại. Bất quá chính mình âu yếm tam đệ tử, không có khả năng vô duyên vô cớ ăn vào loại kịch độc này. Tam đệ tử thể chất đặc thù cùng thiên phú, Trần Huyền Nhất tự nhiên cũng biết, càng sẽ không trong lúc lơ đãng ăn vào độc vật. Kết quả kia chỉ có một khả năng, tam đệ tử bị người nào bức hiếp. Dám bức hiếp đệ tử của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nó tru sát hầu như không còn. Tố Đan Nhu trong miệng ngậm lấy đan dược, đây là nàng thời gian qua đi 10 năm sau, lần thứ nhất ăn vào sư tôn cho đan dược. Trước kia cùng một chỗ thời điểm, sư tôn liền thường xuyên cho nàng đan dược ăn. Từ lúc sau khi tách ra, nàng đem sư tôn đã từng cho nàng đan dược toàn bộ giữ đứng lên, bởi vì đan dược là sư tôn luyện cho nên phía trên sẽ có sư tôn khí tức quen thuộc, nàng không nỡ ăn. Nàng chính là dựa vào tia này ít ỏi khí tức, vượt qua vô số cái không có sư tôn, tưởng niệm sư tôn thời gian. Đã từng làm nàng chân quý không gì sánh được sư tôn luyện ra đan dược, hiện nay vậy mà liền bị nàng ngậm trong miệng. Cái này làm nàng trong lúc nhất thời không đành lòng đem nó nuốt vào. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược ngậm trong miệng, phấn hồng lại sung mãn đầu lưỡi, một lần liếm láp đan dược hương vị. Sư tôn đan dược, thơm quá. Thích nhất, sư tôn đan dược căn bản không nỡ ăn vào a, nàng trong lúc lơ đãng tự lẩm bẩm, thiếu nữ hương thoá làm ướt nàng cánh hoa hồng giống như khoe môi. Chương 46. Không phải, ca môn. Trần Huyền một ngươi bằng gì a? Trần Huyền Nhất nhìn xem Tố Đan Nhu nghịch ngợm bộ dáng, không nhịn được cười cười, xoa đầu của nàng nói ra, đừng nghịch ngợm, bao lớn người còn chơi đan dược. Nghe được sư tôn lời nói, Tố Đan Nhu lúc này mới không thôi đem đan dược căn bảo. Dù sao nàng cũng không muốn bị sư tôn nghĩ lầm chính mình là cái gì biến thái luyến sư cùng. Đan dược kia vừa mới nhập thể, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình trước nay chưa có nhẹ nhàng. Trước đó tất cả cảm giác khó chịu, mê viễn cảm giác đều tại thời khắc này triệt để biến mất không còn. Thậm chí liền ngay cả khí sắc cùng dung mạo đều tốt không biết bao nhiêu. Khương Ngưng Huyên nhìn xem Tố Đan Nhu biến hóa, kinh ngạc tiến lên méo méo khuôn mặt. Làm sư muội, lâu như vậy không gặp, ngươi lại trở nên đẹp a. Tố Đan Nhu nhìn thấy đã lâu không gặp đại sư tỷ, đồng dạng là cùng nhìn thấy sư tôn một dạng, vô số mỹ hảo hồi ức xông lên đầu. Nàng ngọt ngào cười cười, tiến lên ôm lấy Khương Ngưng Huyên. Sư tỷ vẫn là như vậy mà bát. Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu cũng là đã lâu không gặp, hai người đồng dạng lẫn nhau ôm một cái. Tố Đan Nhu gương mặt bị mềm mại bao khỏa, có chút thẹn thùng, thanh âm của nàng buồn buồn phát ra, "Nhã Nhã tỷ, biến hóa của ngươi thật lớn a." Hồ Nhã Nhã cười đặc biệt sảng lạn, nhìn xem Tố Đan Nhu đỏ mặt câu nệ dáng vẻ, càng là nhịn không được dùng sức ôm chặt nàng. "Ngươi cho rằng sư tỷ nghe không hiểu ngươi hài âm này nha? Thật là, hay là cùng khi còn bé một dạng đáng yêu." Sư đồ bốn người lại lần nữa gặp nhau, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngữ bên tai không dứt. Mà lúc này, ở đây tất cả đang đạo đại sư nhìn xem Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử trung đụng ấm áp chẳng diện, đều là lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi chấn kinh biểu lộ. Trần Huyền Nhất hắn thật thu đến đệ tử, hơn nữa còn là ba cái, thậm chí còn gặp mặt liền ôm. Phúc lợi lớn như vậy sao? Không phải, anh em, hắn bằng cái gì a? Hà đại sư không có thu đến đệ tử, mới đầu cho rằng là bại bởi Hoa lão, còn cảm thấy tâm phục khẩu phục. Có thể bại cho Trần Huyền Nhất, hắn là mười. Không 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 cái không phục. Cô đương, đây là làm gì a? Hắn chính là cái không biết luyện đan phế vật. Người bái hắn làm thầy tôn, không phải tự hủy tiền đồ a? Hà đại sư thay đổi vừa rồi sư tôn uy nghiêm, một bộ muốn xin Tố Đan Nhu bái hắn làm thầy bình thường, tận tình nói ra. Bên cạnh mặt khác đan đạo chúng đại sư cũng là lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy à, tiểu tử này ngay cả trường bào màu lam đều không có, chắc hẳn ngay cả ngũ phẩm luyện đan sư đều không phải là a. Cô nương đang suy nghĩ cân nhắc, cũng không thể bị tiểu tử này giả tượng làm cho mê hoặc a. Đúng rồi, dựa theo giới luyện đan quy củ, ngũ phẩm luyện đan sư phía dưới không thể nhận đồ, hắn căn bản không có tư cách thu đồ đệ. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, thậm chí chuyển ra giới luyện đan quy củ, cực lực muốn mở ra hai người. Tố Đan Nhu chăm chú ôm ấp lấy sư tôn, nghe được người bên ngoài lời nói, nàng lúc này mới phát hiện, sư tôn tu vi đã rơi xuống đến luyện khí kỳ. Thân là luyện khí kỳ tu sĩ, xác thực không cách nào lại luyện chế cao cấp đan dược. Sư tôn cho nàng viên này bát phẩm đan được chữa thương, chắc hẳn cũng là thật lâu trước chân quý đi. Nếu như sư tôn không cách nào lại luyện chế cao cấp đan dược, đôi kia nàng tới nói, đơn giản quá tốt rồi. Nàng rốt cục có thể cho sư tôn ăn vào nàng luyện chế đan dược tu hành, thậm chí còn có thể phụ tá sư tôn luyện đan, tựa như lúc trước sư tôn dạy bảo nàng một dạng. Im ngay, làm sư tôn của ta, không cần biết luyện đan, ta sẽ liền tốt ta. Tố Đan Nhu đối với chúng đan đạo đại sư quá lớn. Ở đây tất cả đan đạo đại sư, nghe được nàng, đều ngăn không được bị nó trung tâm cảm động. Đây là cái gì thần tiên đệ tử a? Thu đồ đệ nên như Tố Đan Nhu a. Trần Huyền Nhất hắn có thể thu đến Ôn Nhu như vậy đệ tử, hắn tốt nhất đời trước cứu vớt qua thế giới. Không được, đơn giản hâm mộ chết người a. Nhìn không được bản tọa cái này bẩm báo đan ngưng quang đại người, để nàng từ bỏ Trần Huyền Nhất đan tu tư cách, để hắn vĩnh viễn cũng không có tư cách thu đồ đệ. Nói rất hay. Chúng ta cùng đi. Ta cũng không tin, đã mất đi đan tu tư cách hắn, còn có thể trở thành đan đạo đại sư. Một đám đan đạo chúng đại sư chua ghen tung tràn đầy, nói cái gì cũng muốn để Trần Huyền Nhất thanh danh quét rác. Mà liên tại đám người cãi lộn lấy muốn đi ra quan sát đài thời điểm,
Bọn hắn muốn tìm Đan Ngưng Quang, lúc này chính bản thân mặc màu vàng hoa phục, đứng tại cửa. Nàng cao gầy dáng người đặc biệt xuất chúng, trong tay còn bưng lấy một cái cực kỳ hộp ngọc tinh xảo. Vừa rồi nàng ở ngoài cửa, liền nghe đi vào trong phòng tiền ồn ào, nàng trợn mắt quát lớn, thân là đan tu, càng là người khác lao sư, như vậy ồn ào còn thể thống gì? Nàng đơn giản ngự tỷ khí chất vũ quan, nóng giận càng là có khác bất vị. Bất quá ở đây đan tu bọn họ đối mặt như vậy cực hạn dung nhan, cũng sinh không nổi bất luận cái gì ý xấu, đều là cùng kính nói xin lỗi, có thể là không mình hành lễ. Đan Ngưng Quang là Thương Châu duy nhất bát phẩm luyện đan sư, nó địa vị bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Liền xem như được hưởng danh dự Hoa lão, cũng đều không đạt được bình khởi bình tọa tồn tại. Hoa lão nhìn xem Đan Ngưng Quang trong tay cầm đẹp đẽ hộp ngọc, tiến lên suy đoán nói, xin hỏi các chủ trong tay cầm thế nhưng là lần này Đan đạo đại hội quán quân phần thưởng. Đan Ngưng Quang gật đầu nói, ta lần này tới, chính là muốn đem giải này phẩm ban phát cho Tố Đan Du. Chúng đan tu bọn họ nghe được trong hộp này trang là quán quân phần thưởng, đều là nhấc lên phần trăm hào hứng. Người quán quân này phần thưởng, dùng chính là ai luyện chế đan dược, đã nói lên ai luyện chế phẩm chất đan dược càng tốt, cũng sẽ để mình tại đan tu giới danh vọng đề cao. Hà đại sư vội vàng thúc giục nói, nếu dạng này, nhanh lên mở ra nhìn xem. Hắn lần này thế nhưng là luyện chế ra ưu tú thất phẩm đan dược, chắc hẳn có rất lớn khả năng nắm lấy số 1. Đến lúc đó, không chừng danh vọng của hắn có thể vượt qua Hoa lão cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi. Mặt khác đan tu bọn họ trêu chọc nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ lại cho là mình có thể vượt qua Hoa lão? Các chủ chắc chắn sẽ không tự mình dự thi, lần này thứ nhất khẳng định vẫn là Hoa lão, chúng ta đều vô duyên đi. Các chủ đại nhân, mau mở ra xem một chút đi. Thân là bị đám người cho kỳ vọng cao người, Hoa lão cũng là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Hắn lần này xuất ra đan dược gần với bát phẩm đan, có thể nói là người thắng trận không thể nghi ngờ. Tại mọi người thúc giục bên dưới, Đan Ngưng Quang cũng nghiêm túc, từ từ mở ra hộp ngọc. Trong đó đan dược chậm rãi hiển lộ mà ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Chương 47. Phần thưởng công bố, Hoa lão quỳ xuống xương thần nói trong hộp ngọc để đó đan dược, toàn thân màu xanh biếc, thể nội sạch sẽ thanh tịnh, chưa thấm nhiễm bất luận cái gì vết rách tạp chất. Nồng đậm hương thơm mùi thuốc truyền đến cả phòng, người thấy mùi này người đều cảm thấy thấm vào ruột gan. Cái này rõ ràng là một viên đan được chữa thương, lại phẩm cấp cao đến dọa người. Hoa lão gần trong gang tấc quan sát lấy đan dược kia, một chút liền nhìn ra nó ra sao phẩm cấp. Cái này, đây là bát phẩm đan được chữa thương, mà lại chất lượng vô cùng tốt. Là ai luyện chế? Chẳng lẽ lại chúng ta Thương Châu lại xuất hiện một tên bát phẩm luyện đan sư? Hoa lão thanh âm vang lên sau, ở đây đông đảo đàn tu đều là lẫn nhau đối mặt. Phảng phất là còn muốn hỏi, đan dược này là ai luyện chế ra tới? Cái này thất phẩm thăng bát phẩm, cũng không phải một chuyện nhỏ. Lúc trước Đan Ngưng Quang luyện chế ra bát phẩm đan dược thời điểm, Thương Châu nữ đế thế nhưng là tự mình tiếp kiến qua, ban thưởng chỗ tốt, cùng địa vị, càng là nhiều vô số kể. Hoàn toàn có thể nói là cấp bậc quốc bảo khác tồn tại. Một lát sau, thấy không có người thừa nhận, tiếng nghị luận vang lên theo. Chắc là các chủ đại nhân tự mình dự thi như vậy, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Nhất định là dạng này, xem ra các chủ đại nhân thuật luyện đan lại có tiến bộ, đan dược này chất lượng, xa so với trước đó luyện qua muốn càng thêm ưu tú. Tất cả mọi người suy đoán là Đan Ngưng Quang luyện. Dù sao ở đây có thể có thực lực luyện chế ra bát phẩm đan không cần nghĩ cũng không có người khác. Có thể Đan Ngưng Quang lời kế tiếp, quả thật làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Ta nếu là mình cố ý luyện đan, cũng không cần thiết hướng mọi người thu thập đan dược. Viên đan dược kia cũng không phải là ta luyện chế, không phải các chủ luyện. Nghe được Đan Ngưng Quang lời nói, tất cả mọi người một trận không nghĩ ra, mà còn chưa chờ đám người đặt câu hỏi, Đan Ngưng Quang liền hướng phía trước đi tới, sau đó dừng lại tại Trần Huyền Nhất trước người. Nàng hướng về phía Trần Huyền Nhất lễ phép cười, sau đó đem ngọc hạp cử đi qua. Thượng tôn đại nhân, nếu là đệ tử của ngài cầm xuống thứ nhất, vậy cái này viên thuốc liền vật quy nguyên chủ đi. Vật quy nguyên chủ. Bên trong cả gian phòng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng hít thở thậm chí đều nghe nhất thanh nhị sở. Viên này đỉnh cấp bát phẩm đang được chữa thương, vậy mà lại là Trần Huyền Nhất luyện. Cái này luyện khí kỳ tu sĩ, làm sao có thể có năng lực luyện chế ra bát phẩm đan? Không có khả năng, nhất định là sai lầm. Hà đại sư không dám tin đi ra phía trước, đối với Đan Ngưng Quang truy vấn, các chủ đại nhân, ngài xác định không có lầm. Đan dược này, thật sự là hắn luyện. Đan Ngưng Quang sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, bản các chủ nói lời, còn có thể là giả. Bản các chủ vừa rồi tận mắt thấy thượng tôn đại nhân luyện chế viên đan dược kia, tuyệt không làm giả khả năng. Vừa rồi tận mắt thấy. Nghe được Đan Ngưng Quang lời nói, ở đây tu sĩ không chỉ không có giải trừ nghi hoặc, ngược lại càng thêm cảm thấy chuyện này không thể tin. Luyện chế bát phẩm đan, làm sao là chuyện dễ dàng như vậy? Đừng nói liền vừa rồi cái kia một chút thời gian liền có thể luyện chế ra đến, coi như cho ngươi thời gian một năm, ngay cả chuẩn bị lại mở lô, ngươi cũng không đủ à? Cái này không khỏi cũng quá giật. Các chủ này đại nhân hôm nay là không phải đầu góc hồ đồ rồi, vậy mà lại nói ra những lời này đến. Hoa lão làm đan tu giới học thức rất sâu thái đầu, cái thứ nhất đưa ra nghi vấn, các chủ, cái này luyện bát phẩm đan, chuyện quan trọng trước chuẩn bị vật liệu, lựa chọn phù hợp ngũ hành đan lô, tìm được phúc khí bảo địa, khai thác tinh hoa ngọc dịch làm nguyên liệu vụn, coi như những này bước đều không đi công tác sai, cũng không phải trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành. Ngươi nói những này, khó tránh khỏi quá mức không hợp thói thường chút, gọi bất luận một vị nào đan tu đến, đều rất khó tin tưởng a. Nếu như nói là các chủ mình muốn dự thi, nhưng lại không có ý tứ, nói thẳng chính là, lại hoặc là nói muốn nâng sự âu yếm của chính mình, chúng ta cũng có thể lý giải, làm gì ra này hoang luôn, đem chúng ta cũng làm người ngu. So với tin tưởng đan dược này là Trần Huyền Nhất luyện hắn càng muốn tin tưởng, Đan Ngưng Quang đã sớm vừa ý Trần Huyền Nhất cái này thiếu niên tuấn thiếu, cho nên muốn mượn cơ hội này, hảo hảo nâng tuổi phương hắn, tốt đến đối phương niềm vui. Vô luận nàng tại đan đạo có thể là trên buôn bán có gì tạo nghệ, nhưng ở trên mặt cảm tình nàng thủy chung là một tấm giấy trắng. Bị dạng này hiểu lầm đấy nàng, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút hẹn thùng đỏ bừng mặt. Ngươi, lời không thể nói lung tung. Thượng tôn đại nhân hắn, nàng lời còn chưa nói hết, cửa phòng bên ngoài lúc này vào không ít tuổi trẻ đàn tu. Đây đều là tham gia xong đan đạo đại hội, đến tìm sư phụ mình. Hồng Vân Phi cái thứ nhất chạy vào, đi vào sư phụ bên người hắn, chưa hề nói liên quan tới đan đạo đại hội sự tình, ngược lại trước tiên nói tới khác. Sư phụ, đệ tử vừa mới ở bên ngoài, thấy được có người trong nháy mắt luyện chế bát phẩm đan dược, đơn giản không hợp tối thượng. Trừ hắn bên ngoài, còn lại từ cửa ra vào tiến vào các đệ tử, cũng đều là đang cùng mình sư tôn giảng thuật tại cửa ra vào phát sinh hết thảy. Thậm chí liền ngay cả quá trình đều nhất thanh nhị sở. Nếu như nói đan ngưng quang là bởi vì cái gì nguyên nhân nói láo lời nói, ở đây đan đạo chúng đại sư còn có thể lý giải. Nhưng bọn hắn đệ tử, không cần thiết là Trần Huyền Nhất nói láo đi. Chẳng lẽ lại, cái này bát phẩm đan, thật sự là Trần Huyền Nhất luyện? Có thể chuyện này làm sao có thể là thật? Chỗ này có người bên trong, phản ứng là cường liệt nhất chính là Hoa lão. Hắn cả đời nghiên cứu đan đạo, chưa bao giờ đối với những khác sự tình cảm thấy hứng thú qua. Tìm tòi nghiên cứu chuyện này chân tướng, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn xuất ra ống tay áo ở trong luyện đan tâm kinh, đem bản này hắn một mình sáng tạo luyện đan bí tịch, đưa tới Trần Huyền Nhất trước người. Thiếu niên, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra bát phẩm đan, công pháp này ở trong chỗ thiếu sót, nhất định có thể một chút xuyên hùng. Còn xin ngươi vạch ra công pháp này không trọn vẹn, để cho chúng ta tin phục. Trần Huyền Nhất lúc này đang chìm tẩm ở sư đồ gặp nhau vui sướng, vốn không tâm giải thích những này mọi thứ. Bất quá hắn nhìn xem đan ngưng quang bởi vì bị hiểu lầm mà đỏ bừng mặt, đã cảm thấy một trận buồn cười. Thôi, coi như là giúp đan ngưng quang giải trừ hiểu lầm đi. Trần Huyền Nhất cầm qua công pháp, đục lỗ nhìn coi. Sau đó dùng linh lực tùy tiện ở phía trên xóa và sửa một chút, sau đó lại ném đi trở về. Hoa lão hai tay tiếp nhận công pháp, hết sức chăm chú nhìn một chút phía trên bị sửa đổi địa phương. Nét mặt của hắn đầu tiên là từ nghi hoặc chuyển thành lý giải, cuối cùng là không có gì sánh kịp chấn kinh. Trần Huyền Nhất tiện tay đổi một chỗ công pháp, lại chính là hắn cả đời đều nghiên cứu không ra sai lầm. Nguyên lai cái này nhìn tầm thường nhất thiếu niên, nhưng thật ra là chân chính luyện đan đại sư. Mà bọn hắn những này tự cho là đúng ra hỏa, vậy mà tại một mực đánh giá thấp đại sư chân chính, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Có thể nhất làm hắn không nghĩ ra là Trần Huyền Nhất loại cấp bậc này luyện đan đại sư, hắn vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Có vẻ như đang ngưng quang biết hắn, còn xưng hô hắn là thượng tôn đại nhân. Các loại thượng tôn đại nhân, không phải đã từng vị kia đệ nhất thế giới thiên tài mới có tôn xưng a? Hắn nhớ mang máng, thượng tôn đại nhân tên là Trần Huyền Nhất. Trong thoáng chốc, Hoa lão trong đầu nhớ lại Trần Huyền Nhất tại trên tờ giấy trắng viết qua ba chữ, có vẻ như chính là Trần Huyền Nhất tên của mình. Lúc đó hắn chỉ là khỏe mắt liếc qua đảo qua, cũng không để ý, mà lại coi như nhìn thấy, cũng sẽ không liên tưởng đến là vị thiên tài kia. Mà ngay trong bọn họ đại đa số người, cũng căn bản không biết thiếu niên này tên gọi là gì. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, anh tuấn như vậy bề ngoài, làm ra như vậy vượt qua thường nhân sự tình, cũng chỉ có thần thoại ở trong vị kia mới có năng lực này đi. Nghĩ tới đây, hắn bịch một chút quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói, nguyên lai ngươi là thượng tôn, vị kia đệ nhất thế giới thiên tài. Lão phu chỉ ở chuyện thần thoại xưa ở trong nghe qua sự tích của ngài, không nghĩ tới đều là thật. Lão phu dốc cả một đời nghiên cứu đan tu, tự nhận là rất có học thức, nhưng ở trước mặt của ngài, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Đối với lão phu cho tới nay vô lễ, lão phu nguyện dùng một đời thời gian chu tội, vĩnh viễn làm ngài hạ nhân. Hoa lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, một bộ nghiệp chướng nặng nề dáng vẻ. Trần Huyền Nhất tùy tiện tại hắn trên công pháp đổi mấy bút, cũng đủ để cho hắn được lợi trung thân. Nếu như về sau có thể đi theo Trần Huyền Nhất bên cạnh, dù là chỉ là làm hạ nhân, Trần Huyền Nhất tùy tiện nhắc tới mang theo hắn vài câu, đều đủ chính hắn tu hành cả đời thành quả. Hắn muốn đem nắm tốt cơ hội này. Ở đây còn lại đan đạo chúng đại sư, không có Hoa lão như vậy phản ứng cấp tốc, còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra bọn hắn, nhìn xem Hoa lão dứt khoát kiên quyết cho Trần Huyền Nhất quỳ xuống, đều cảm thấy thế giới quan phảng phất sụp đổ. Vị kia tại giới luyện đan được hưởng danh dự thái đầu, bọn hắn làm thần tượng tồn tại, vậy mà tại hướng người thanh niên này nhìn mũi mà bái. Cuối cùng là tình huống như thế nào a? Chương 48. Ba ngày không nháy mắt con mắt không làm chi. Trừng phạt đám người. Sư phụ, đây là làm gì a? Mau mau đứng dậy. Sư phụ, ngươi vì sao làm như thế a? Hoa lão môn hạ đệ tử đông đảo, các đệ tử của hắn nhìn thấy chính mình kính ngưỡng sư tôn tại quỳ lạy người nào đó, đều là không hiểu tiến lên quyến đủ. Hoa lão mặt tại chúng đệ tử chen chúc bên dưới, như cũng không có đứng dậy ý tứ, ngược lại lớn tiếng nói, im ngay. Hắn nhưng là thế giới chân chính đệ nhất thiên tài, đại thành cảnh chiến chân tiên thượng tôn, như vậy lãnh đạm thượng tôn, các ngươi mấy cái mạng cũng thường không đủ. Hoa lão thanh âm âm vang hữu lực, lúc này ở trong căn phòng tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Hoa lão các đệ tử nghe xong chần chờ thật lâu, sau đó kinh hãi và phần, cũng nao nao theo sư tôn của mình quỳ lệ trên mặt đất. Văn bối gặp qua thượng tôn, đó chính là nhân vật trong thần thoại a, hôm nay vậy mà liền đứng trước mặt ta. Thượng tôn đại nhân chớ nên trách tội a. Trong phòng trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, không ánh sáng ra các đệ tử lúc này tâm phục khẩu phục, liền ngay cả những cái kia một mực xem thường Trần Huyền Nhất đan đạo chúng đại sư đều cũng đã đứng không yên. Lần này bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nghe được Hoa lão giải thích, biết được thiếu niên thần bí kia thân phận chân thật. Đệ nhất thế giới thiên tài các loại cố sự ở thế giới này liền giống với Tây Du ở trong Đẹp Hầu Vương một dạng. Bất quá khác biệt chính là thượng tôn đại nhân không phải cố sự mà là chân thực tồn tại. Nếu là thượng tôn lòng sinh hận ý, một ý niệm bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong phòng liên tiếp có đan đạo đại sư quỳ lạy cầu xin tha thứ. mà những cái kia do dự nhìn thấy có người dẫn đầu cầu xin tha thứ, chính mình nội tâm càng là bối rối. Vạn nhất mình bị thượng tôn trọng điểm chiếu cố, đến lúc đó sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, đã từng những cái kia xem thường Trần Huyền Nhất Đan tu bọn họ, toàn bộ đều phủ phục tại trước người hắn. Thượng tôn đại nhân, trước đó tại hạ không biết ngài tục danh, thật thất lễ, còn xin trách phạt. Ta sám hối, cầu ngài không cần chu tà cửu tộc a. Thượng tôn đại nhân, ngài để cho ta làm cái gì đều được, có thể tuyệt đối đừng đụng đến ta vợ con già trẻ a. Trần Huyền Nhất ra tay chi tàn nhẫn, đối với địch nhân xuất thủ chính là liên lụy cửu tộc sự tình, bị xem như chuyện thần thoại xưa một truyền mười mười truyền trăm. Đến mức không ai không biết, không người không hiểu. Biết được tội lỗi của chính mình thượng tôn, phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian thỉnh tội, có lẽ còn có thể bảo toàn vợ con già trẻ. Đối mặt đám người thỉnh tội, Trần Huyền Nhất nhìn như không thấy. Chỉ thấy hắn đem đan ngưng quang hộp ngọc trong tay trở về đấy, nói ra, bản tọa có thể tìm về tam đệ tử, cũng có công lao của ngươi, viên đan dược kia coi như bản tọa đưa ngươi. Nếu không phải có đan ngưng quang tổ chức trận này đại hội, hắn còn nói không nhất định phải khi nào mới có thể cùng tam đệ tử gặp nhau. Trần Huyền Nhất luôn luôn tính tình, phàm là đã giúp hắn, hắn đều sẽ mấy lần đáp lại. Đan ngưng quang lắc đầu chối từ. Ta cũng không có giúp ngài giúp cái gì, cái này tuyệt đối không thể. Mà lại đan dược này là phần thưởng, nếu là ta nhận, chẳng phải là hỏng đan đạo đại hội quý củ. Trần Huyền Nhất nghe xong, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Cầm cái này làm lễ vật, quả thật có chút không quá phù hợp. Trần Huyền Nhất đành phải để Tố Đan Nhu nhận lấy đan dược, sau đó nghĩ có cái gì thích hợp làm lễ vật đưa cho Đan Ngưng Quang. Cũng liền tại lúc này, hắn cũng rốt cục chú ý tới ở đây đông đảo đan đạo chúng đại sư. Những này mắt chó coi thường người khác bợ đỡ tiểu nhân, xác thực nên cho chút giáo huấn mới là. Nếu là đem bọn hắn lần lượt bắt tới liên lụy tụ tộc, nhiều người như vậy cùng một chỗ, chạy đến thực có chút phiền phức. Huống hồ tội của bọn hắn còn không có sâu như vậy nặng. Nghĩ tới đây, hắn suy tư ra một cái không sai lễ vật, đưa cho Đan Ngưng Quang. Trần Huyền Nhất đối với chúng đan tu bọn họ háng giọng một cái, lãng thanh đạo, nhớ ngày đó có người vũ nhục bản tọa từ Nam Thiên môn giết tới Bạch Ngọc Kinh, ba ngày ba đêm con mắt đều không có nháy một chút. Hôm nay bản tọa tâm tình tốt, lòng từ bi, tha các ngươi một con đường sống. Đan đỉnh các là bản tọa thế lực, các ngươi liền lưu tại nơi này, chẳng luyện 10 năm đan đi. Trần Huyền Nhất khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc cấm lãnh, phản phất còn mang theo một chút nộ khí, lúc này sẽ tại trận tất cả mọi người dọa cho khẽ run rẩy. Thương Ngưng Huyền đứng tại phía sau hắn, nằm ngoài nó bên thai nhỏ giọng hỏi, sư tôn, ba ngày không nháy mắt, con mắt không làm chi? Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu nghe đại sư tỷ hỏi ra, đều là hé miệng cười trộm. Đại sư tỷ là không có chút nào cho sư tôn lối thoát a. Sư tôn lời nói rất rõ ràng chính là khoa trương tự a. Trần Huyền Nhất biểu lộ có chút im lặng, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, vi sư dọa bọn hắn, vi sư làm sao giết những người này? Vi sư giết so cái này nhiều hơn. Hồ Nhã Nhã, Tố Đan Nhu, nguyên lai căn bản không có khoa trương a uy. Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái, ôm sư tôn phía sau lưng nói ra, sư tôn thật lợi hại. Xin nhờ, giết người không chớp mắt sư tôn cực kỳ đẹp trai ấy. Trần Huyền Nhất nghe được đệ tử khích lệ, cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. Hì hì cười không ngậm mồm vào được. Những cái kia quỳ lạy Trần Huyền Nhất đan đạo chúng đại sư, nghe được hắn sau, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Trần Huyền Nhất có ý tứ là, để bọn hắn cho đan đỉnh các tráng luyện đan 10 năm. Phải biết, bọn hắn luyện ra đan mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành. Cái này tráng luyện đan 10 năm, hơn nữa còn nhiều người như vậy, cái này là bao nhiêu lợi ích à? Nhưng lo lắng bị Trần Huyền Nhất trả thù bọn hắn, sao lại dám mở miệng phản kháng? Chỉ thấy một đan đạo đại sư nghiến chặt hàm răng, sau đó từ hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ta làm, còn sống dù sao cũng so chết mạnh." Gặp có người dẫn đầu ngẩng đầu lên, những người còn lại cũng lần lượt cúi đầu nhận mệnh. Luyện thành luyện đi, coi như là tu hành. Đúng vậy a, ta còn có vợ con già trẻ, bọn hắn bạn không xảy ra chuyện gì. Tốt xấu là cho đan đỉnh các làm việc, mặc dù không có tiền lương, nhưng tổng không đến mức quá thảm đi. Nhìn thấy chúng đan đạo đại sư thật đi theo mệnh, Đan Ngưng Quang có thể nói là kinh hỉ không gì sánh được. Thượng tôn đại nhân cho nàng lễ vật này, nhưng so sánh cái kia bát phẩm đan dược lớn còn không biết bao nhiêu. Nhiều người như vậy cho nàng miễn phí luyện đan, đến lúc đó mấy năm phát triển một chút đến, đan đỉnh các khả năng cũng không phải là tất cả đan tu thánh địa một trong, mà là một cái duy nhất. Nặng như vậy lễ vật, nàng có thể không nỡ chối từ. Mà lại những người này cũng là trừng phạt đúng tội. Ta ơn thượng tôn đại nhân. Chương 49. Về tan cảnh đan đỉnh các, Trấn Nam Vương giết lộ ra đan ngưng quang kích động không được, lúc này liền muốn cho Trần Huyền Nhất hành lễ quỳ lạy. Trần Huyền Nhất hai tay đỡ bờ vai của nàng. Giữa ngươi và ta quan hệ, không cần lại đi lễ. Hảo hảo quản lý gia nghiệp của ngươi, liền xem như cảm tạ ta. Nghe Trần Huyền Nhất chân thành tha thiết lời nói, Đan Ngưng Quang mọi loại cảm động, con ngươi màu vàng sẫm không ngừng run rẩy. Trần Huyền Nhất hay là từ khi mẫu thân của nàng sau khi đi, duy nhất thực tình trợ giúp Đan Đỉnh Các, cũng là thực tình trợ giúp nàng. Cùng Trần Huyền Nhất cùng một chỗ thời điểm, cho tới bây giờ đều không cần quan tâm thương nhân ở giữa lôi kéo lợi ích, sẽ để cho nàng cảm giác được đặc biệt buông lỏng cùng ỷ lại cảm giác. Nàng không biết loại cảm tình này có phải hay không bắt nguồn từ tình yêu, nhưng nàng thật rất thích cùng Trần Huyền Nhất chung đụng cảm giác. Nàng yên lặng nhẹ gật đầu, đem Trần Huyền Nhất tất cả ân tình đều ghi nhớ trong lòng. Hoa lão lúc này vẫn không muốn từ bỏ, quỳ gối Trần Huyền Nhất bên người, lần nữa khẩn cầu, "Thượng tôn, lão phu muốn đi theo ngài. Chỉ cần có thể đi theo ngài bên người, để lão phu làm cái gì đều được." Trần Huyền Nhất không nghĩ tới lão gia hỏa này còn như thế khó chơi. Bên cạnh hắn chỉ muốn giữ lại đệ tử, những người khác hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá Hoa lão như vậy thành khẩn, có lẽ thật hữu dụng đến hắn địa phương. Ngọc Nữ Tông hiện nay xem như căn cứ địa của hắn, có thể thích hợp phát triển một chút. Để Hoa lão tạm ở Ngọc Nữ Tông bên ngoài, loại cấp bậc này luyện đan đại gia,
có thể cung cấp liên tục không ngừng đan dược, cung cấp tông môn tu hành. Ngươi nếu là có tâm đi theo bản tọa, liền đi Ngọc Nữ Tông đi. Bất quá Ngọc Nữ Tông không tiếp đại khác phái, ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại bên ngoài, hoặc có nhiều gian khổ. Trần Huyền Nhất mở ra điều kiện, có thể nói là để một ngôi nhà tài bạc triệu người, ném đi tất cả gia sản, ở tại một nhà xí ở trong. Trần Huyền Nhất vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới Hoa lão lập tức đồng ý tuân mệnh, lao phu cái này khởi hành. Hoa lão cung kính nói. Trần Huyền Nhất trên lông mày chọn, kinh ngạc hỏi, ngươi không chê? Hoa lão nói nghiêm túc, vô luận thân ở chỗ nào, đều là tu hành luyện đan chi đạo, không sao. Trần Huyền Nhất không khỏi ở trong lòng cho hắn dựng thẳng lên một cái. Không hổ là luyện đan đại sư, tâm cảnh chính là mạnh. Dù sao hắn là làm không được, tu hành không làm hưởng thụ, còn muốn mỗi ngày chịu khổ, đây không phải là sửa không rồi sao? Gia đội trưởng Trần Huyền Nhất đống nhiên ở trong lòng toát ra một câu như vậy. Coi như trong căn phòng người đều đối với Trần Huyền Nhất tin phục đầu giảm xuống đất thời điểm. Đột nhiên có một người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hô lớn, ta không phục, ta không tin. Ta đệ tử thân truyền Diệp Lăng Vân ở đâu? Nếu không phải hắn chính miệng cùng ta nói, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Luyện khí kỳ tu sĩ luyện bắt phòng đan. Thử, cho cười. Người này chính là Hà đại sư. Những người khác đệ tử lần lượt trở về, chỉ có đệ tử của hắn biến mất không thấy gì nữa. Không có nghe được đệ tử chính miệng miêu tả bên ngoài chuyện phát sinh hắn, như cũng không chịu tin tưởng sự thật gặp Hà đại sư đang tìm kiếm đệ tử của mình, có một tên gặp qua Diệp Lăng Vân tu sĩ trẻ tuổi, chỉ vào vừa rồi dự thi sân bãi nói ra. Ta mới vừa tới thời điểm nhìn thấy hắn có vẻ như còn tại dự thi sân bãi ngồi, mà lại tình trạng của hắn không thích hợp. Hà đại sư nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Diệp Lăng Vân là muốn kế thừa hắn y bát đệ tử thân truyền, nếu là ra bất kỳ sai lầm nào, hắn những năm này tâm huyết coi như mất giáo. Hắn không nói hai lời, vội vàng hướng phía giữa sân bay đi xem xét. Tố Đan Nhu vốn cho rằng sư tôn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng khi nàng biết được sư tôn có thể tự mình luyện chế bát phẩm đan, còn có ngay cả những cái kia đan đạo đại sư đều cho sư tôn quỳ lạy sau khi hành lễ, nàng cũng mới biết sư tôn nguyên lai vẫn là như vậy mạnh. Biết được sư tôn biến yếu lúc nàng không có khổ sở, mạnh lên lúc nàng cũng vui vẻ. Sư tôn nếu là không cách nào tu hành, nàng liền bảo hộ sư tôn, bồi bạn tả hữu. Sư tôn như vẫn như cũng là đã từng thiên tài, vậy nàng liền làm ngoan ngoãn đệ tử, yên lặng giúp sư tôn chia sẻ áp lực, phụ dưỡng sư tôn cả đời. Tố Đan Nhu ôm sư tôn cánh tay, nhẹ nhàng nói ra, sư tôn, liên quan tới trên người đệ tử mê miễn tán sự tình, đều là Trấn Nam Vương cách làm. Hắn đem ta cầm tù trong đại điện, mà lại thời khắc phái người trông coi ta. Đoán chừng không bao lâu, Trấn Nam Vương liền sẽ biết chuyện bên này, sau đó giết tới. Nếu là chúng ta không địch nổi nói, tốt nhất vẫn là mau mau rời đi. Mặc dù sư tôn có thể luyện chế bát phẩm đan, nhưng nàng vẫn là không dám xác định sư tôn có thể hay không cùng đại thành kỳ Trấn Nam Vương đối địch. Nàng bên cạnh có thật nhiều người áo đen theo dõi, nếu không đi mau, rất có thể sẽ không đi được. Trần Huyền Nhất cười vuốt vuốt đầu của nàng, tràn đầy tự tin nói, Nhu Nhi yên tâm, sư tôn hiện tại so trước kia càng mạnh. Các loại vi sư đem người đáng chết diệt trừ sau, chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Tố Đan Nhu hạnh phúc nhẹ gật đầu, đã bắt đầu trong đầu huyễn tưởng mọi người một lần nữa sinh hoạt chung một chỗ thời gian, không gì sánh được chờ mong. Bất quá nhất làm nàng mong đợi, hay là hiện tại nàng sau khi lớn lên, có thể làm một chút khi còn bé không hiểu, cũng không làm được sự tình. Về phần là chuyện gì, vậy còn không có thể nói. Trần Huyền Nhất nói đi sau, cùng các đệ tử cùng nhau đi tới vừa rồi đan đạo đại hội sân thi đấu. Khoảng cách rất xa, hắn liền có thể nhìn thấy Hà đại sư ôm hai mắt vô thần Diệp Lăng Vân, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nhìn xem Diệp Lăng Vân dáng vẻ, Trần Huyền Nhất một chút liền có thể nhìn ra, hắn đây cũng là đạo tâm bất ổn. Đầu tiên là nhận chính mình đả kích, sau lại bị Tố Đan Nhu nghiền ép, hắn tự nhận là mình là thiên tài tâm cảnh, tại thời khắc này triệt để tăng dã. Đến mức trong lúc nhất thời không chịu tin tưởng mình, hoài nghi mình, tâm cảnh bất ổn sau này tu hành đều là vấn đề. Mặc dù hắn bây giờ biến thành như vậy, Trần Huyền Nhất cũng không có ý định buông tha hắn. Gia hỏa này ở bên ngoài vũ nhục mình như vậy nhị đệ tử, cũng đủ để cho Trần Huyền Nhất đem hắn thiên đào bạc quả. Trần Huyền Nhất đi đến trước người hai người, lúc này liền vận hành linh lực, dự định đem Diệp Lăng Vân phế bỏ. Về phần tại sao không trực tiếp giết chết, Trần Huyền Nhất cảm thấy, đối với loại này tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là loại kia đã từng là thiên tài tu sĩ trẻ tuổi, để hắn trở thành triệt để phế vật, so chết càng làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, đối với địch nhân, để hắn làm sao khó chịu làm sao tới. Hà đại sư gặp Trần Huyền Nhất muốn đối với chính mình đệ tử yêu mến xuất thủ, lúc này lên cơn giận dữ, ngăn tại nó phía trước. Dừng tay. Ngươi không khỏi quá phận. Đem bản tọa đệ tử hại thành dạng này, thế mà còn dám xuất thủ, ngươi thật coi bản tọa vô năng à. Hà đại sư thân là thất phẩm luyện đan sư, cảnh giới cũng có phản hư thực lực, nhưng thật luận chiến đấu năng lực, hóa thần thực lực vẫn phải có. Nếu không phải phi thường tình huống, đan tu bình thường sẽ không xuất thủ chiến đấu, nhưng hiện tại học trò cưng của hắn thụ đau lòng đến tận đây, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Trần Huyền Nhất nghe được đối phương nói Diệp Lăng Vân đau lòng, là chính mình làm hại, chỉ cảm thấy không gì sánh được một người. Từ đầu đến cuối, đều là hắn tự gây nghiệt. Bên này ồn ào, đưa tới tất cả đàn tu chú ý những cái kia vừa rồi còn chìm nổi tại Trần Huyền Nhất đan đạo chúng đại sư, nhìn thấy hai người muốn đánh đứng lên, đều là toàn thể chú mục đi qua. Tuy nói bọn hắn đều sợ hai Trần Huyền Nhất thực lực, nhưng không ai thật thấy tận mắt Trần Huyền Nhất xuất thủ. Nói cho cùng, vẫn còn có chút không phục. Lại thêm hiện nay có người muốn làm cái kia ra mặt. Bọn hắn vừa vặn nhìn xem, Trần Huyền Nhất cái gọi là vô địch thực lực, đến cùng có mấy phần tiêu chuẩn. Nếu là Trần Huyền Nhất căn bản không địch lại Hà đại sư, vậy bọn hắn bọn gia hỏa này cũng tất yếu nghe Trần Huyền Nhất, mà coi như Trần Huyền Nhất cùng Hà đại sư kiếm bạt nỗ trương thời điểm, toàn bộ đan đỉnh các kiến trúc đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. toàn bộ trong kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỉ thấy phía trên nơi nào đó bị chấn khai một cái cự đại lỗ thủng, vô số đá vụn gỗ vụn từ đỉnh lều sụp đổ. Đồng thời, còn có một bóng người trong chốc lát từ lỗ rách trô bay tiến đến. Đạo thân ảnh kia người khoác tử kim áo bào màu vàng, dáng người có chút mập mạp, khuôn mặt nghiêm túc. Hắn mới vừa đến đạt giữa sân, một loại trước nay chưa có uy áp liền bao phủ tiến đến, khiến cho mọi người tinh thần đều căng thẳng lên. Liền nghe thân ảnh kia phẫn nộ quát, "Trần Huyền Nhất, ta sớm nên nghĩ tới." Tố Đan Nhu một mực tâm tâm niệm niệm gặp người, lại là đã từng đệ nhất thế giới thiên tài. Cái kia mập mạp thân ảnh, chính là thống lĩnh Nam vực cương đất, dụng ý khó dò Trấn Nam Vương. Chương 50. Trấn Nam Vương ra tay, đang ngưng quang đối với Trần Huyền nghiêng một chút tâm Trấn Nam Vương khí thế hùng hùng, phá bỡ đan đỉnh các mà vào, có thể nói là căn bản không có đem đan đỉnh các để vào mắt. Cứ việc đan đỉnh các thế lực cường thịnh, cũng dựa vào tài nguyên nuôi không ít tu sĩ tay chân, nhưng cũng đều không phải là Trấn Nam Vương đối thủ. Nếu như muốn ở chỗ này khai chiến, đan ngưng quang dựa vào, cũng chỉ có Trần Huyền Nhất. Trấn Nam Vương nhìn phía dưới chẳng cảnh, phát hiện Trần Huyền Nhất bên cạnh lại còn có hai tên đệ tử. Trên phố có truyền ngôn, Trần Huyền Nhất đệ tử từng cái thần thông quảng đại, thiên phú bất phàm, nếu là đều có thể đem nó thu nhập dưới trướng, ngày sau nhất định là hắn đối kháng nữ đế cực lớn trợ lực. Trần Huyền Nhất, Tố Đan Nhu chậm chạp không chịu quy thuận tại ta, cũng là bởi vì có ngươi tồn tại. Hôm nay bản vương đưa ngươi tru sát, ngươi có thể an tâm qua đời, đệ tử của ngươi, ta giúp ngươi chiếu cố. Nói đi, Trấn Nam Vương hai tay nắm tay, như viên hầu bình thường hai tay triển khai. Lập tức vô số linh lực từ trong cơ thể hắn hội tụ ở sau lưng, một đạo màu tím sẫm thần Phật hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh này cao tới gần 100 mét, đem toàn bộ đan đỉnh các đỉnh chót không gian toàn bộ cho căng kiến trúc phảng phất đều muốn sụp đổ bình thường. Hư ảnh trên thân mọc ra ba đầu sáu tay, khuôn mặt như là hí khúc bên trong vai hề, sinh ra răng nanh, dương nanh múa vút ở giữa không trung vũ động. Trên hư ảnh tản ra không có gì sánh kịp bá đạo uy áp, hắn thực lực thẳng bức đại thành kỳ cựu trọng thiên. Trước đó những cái kia đan đạo chúng đại sư thấy tình thế không ổn, nhao nhao chạy tới địa phương an toàn quan chiến. Sở dĩ không có trước tiên chạy trốn, là bởi vì quan sát Trấn Nam Vương loại cấp bậc này tu sĩ xuất thủ, có rất lớn có thể sẽ từ đó ngộ đạo. Đây là rất khó được tu hành cơ hội. Ta nhớ được Trấn Nam Vương không phải đại thành kỳ ngũ trọng thiên tu sĩ à? Cái này hắn huyễn hóa ra hư ảnh cường độ, làm sao khoảng cách độ kiếp chỉ có cách xa một bước? Này, ai còn không có điểm âm thầm thủ đoạn, lại nói Trấn Nam Vương một mực đem nữ đế xem như đối thủ, khẳng định đã sớm chuẩn bị. Trấn Nam Vương đều xuất thủ, trái lại Trần Huyền Nhất còn không có động tĩnh, hắn sẽ không phải căn bản cũng không phải là đối thủ đi. Vậy còn không tốt. Dạng này chúng ta cũng không cần cho không đan đỉnh các làm việc. Tất cả mọi người mong mọi Trần Huyền Nhất ở đây chiến bên trong bỏ mình, bọn hắn liền có thể từ đó thoát thân. Hà đại sư vốn đang lo lắng cho mình sẽ cùng Trần Huyền Nhất chiến cái lưỡng bại câu thương. Hiện nay Trấn Nam Vương cũng đem Trần Huyền Nhất coi là địch nhân, vậy hắn vừa bạn tới liên thủ. Đại vương, Trần Huyền Nhất nhiều lần đụng ta, còn làm tổn thương ta đệ tử, lại để ta giúp ngươi một tay. Nói đi, hắn lúc này bay đến Trấn Nam Vương bên người. Trấn Nam Vương không có cự tuyệt, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, tốt, các loại bản vương đem đan định các san thành phế tích sau, ngươi liền đến làm chủ nhân mới. Đang ngưng quang đối với Trấn Nam Vương địch ý rất sâu, Trấn Nam Vương biết rõ không cách nào đem nó thu phục. Như vậy thì vừa vận tại địa giới này, lập một cái mới, chung với hắn đang tu. Hà đại sư sau khi nghe nói đại hỉ. Ta đại vương, thân về sau định là đại vương máu chảy đầu rơi, chỉ nghe từ đại vương chỉ thị. Hắn trước kia tuy nói đã là nổi danh đan đạo mọi người, nhưng trở thành đan đỉnh các chủ loại chuyện này, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như để hắn ngồi vào cái địa vị này bên trên, nói chỗ tốt nhiều đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến lúc đó đan ngưng quang mất đi các chủ chức vị, nói không chừng còn muốn buông xuống cao như mình ngạo tư thái, nhẫn nhịn ba lần tới liếm hắn. Cảm giác kia nói không nên lời có bao nhiêu đẹp. Ngay tại hắn làm lấy xuân thu đại mộng thời điểm, Trần Huyền Nhất thanh âm đột nhiên ở phía dưới vang lên, "Trấn Nam Vương, nhớ ngày đó nữ đế còn chưa đăng cơ, ngươi đến bản tọa ngoài phủ đệ cầu kiến, muốn bản tọa giải thích cho ngươi. Bản tọa gặp ngươi tâm không thành, liền lời nói dịu dàng hồi cự. Đã từng ngươi cúi xuống dưới tay, hiện nay sao lại dám tại trước mặt bản tọa giễu võ dương ai?" Trần Huyền Nhất dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, thanh âm càng là âm vang hữu lực, phản phất vô luận đối mặt loại địch nhân nào đều bình thản ung dung, hoàn toàn một bộ thế ngoại tiên nhân bộ dáng. Trấn Nam Vương nhìn xem Trần Huyền Nhất đối với mình cho thấy đại thành kỳ cựu trọng thiên thân ảnh không sợ chút nào, cũng không khỏi ở trong lòng suy đoán lên thực lực của đối phương. Nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, Trần Huyền Nhất cũng đều chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không còn bất luận cái gì ẩn tàng khả năng. So với Trần Huyền Nhất thực lực, hắn càng suy đoán Trần Huyền Nhất chỉ là tại cáo mượn oai hùng. "Trần Huyền Nhất, ngươi bên trong chân tiên kịch độc sự tình, ta đều nghe nói. Tuy nói ngươi tru sát ti không toàn tộc, lại trấn sát tam đại tông môn tông chủ, nhưng giết bọn hắn, đừng nói đại thành kỳ tu sĩ, chính là hợp thể kỳ đều dư xài. Không nói trước ngươi hiện nay còn có mấy phần thực lực, coi như ngươi tại thời kỳ đỉnh phong, bản tọa cũng chưa chắc đánh không lại ngươi." Hắn thấy, Trần Huyền Nhất có thể là từ đỉnh phong thực lực bước lui chút, đi tới hợp thể, thậm chí thấp hơn. Thực lực này, giết những tông chủ kia cùng thành chủ đầy đủ, nhưng cùng hắn đối địch, còn xa xa không đủ. Huống hồ hắn vì cùng nữ đế chống lại, những năm này không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, liền xem như Trần Huyền Nhất còn bảo lưu lấy lúc đầu thực lực, hắn cũng không sợ. Nói đi, hắn liền cho Trần Huyền Nhất hạ sau cùng thông điệp. Người sắp chết, không cần lại nhiều nói nhảm. Thần pháp chân thân. Trấn Nam Vương sau lưng hư ảnh càng phát ra chuyển thành thực chất, cuối cùng triệt để biến thành một cái 100 mét răng nanh cự nhân. Thuộc về đại thành kỳ cựu trọng thiên toàn bộ uy áp triệt để bao phủ mà ra, như sóng to gió lớn uy năng làm cho mấy cây số bên trong tất cả tu sĩ cấp thấp đều đã mất đi năng lực hành động. Tại loại thực lực này trước mặt, tu sĩ phổ thông như là con kiến hôi mặc người chém giết. Trần Huyền Nhất thân ảnh, tại hư ảnh khổng lồ kia trước mặt,
càng là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được, như là tay trói gà không chặt hài đồng. Đan Ngưng Quang lúc này cấp tốc thả người nhảy đến Trần Huyền Nhất bên người, thuận thế dắt Trần Huyền Nhất tay, thanh âm thanh thúy dễ nghe vội vàng vang lên: "Thượng tôn đại nhân, Trấn Nam Vương không biết dùng cái gì tà thuật, thực lực này so trước kia tăng vọt quá nhiều. Chúng ta mau mau rời đi đi, không được mất mạng. Ta chỗ này cất chút chân quý bộ phát đan, ăn vào sau mặc dù đối với thân thể có chút chỗ hại, nhưng đầy đủ chúng ta mấy người chạy trốn." Nàng cũng không biết, Trần Huyền Nhất thực lực bây giờ là vô địch. Cảm tạ ước lấy như thế nào tặng linh cảm bao con nhậu ít 2 cùng thuốc canh dao ít 2, cảm tạ đăng khoa trước tặng trà sữa ít 2, cảm tạ việc vui thần trung thành sứ giả tặng thuốc canh dao cùng trà sữa, cùng cảm tạ tất cả độc giả duy trì. Chương 51. Đan Ngưng Quang kinh hãi, Trần Huyền một tuyệt kỹ. Đan Ngưng Quang tuy nói bái Trần Huyền Nhất là thượng tôn, là vì cùng Trấn Nam Vương chống lại, bảo hộ đan đỉnh cát. Thế nhưng không nghĩ tới hai người vậy mà lại nhanh như vậy khai chiến. Nàng còn muốn lấy những ngày gần đây luyện thêm chút đan được chữa thương, lại làm chút những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không giúp Trần Huyền Nhất đem chân tiên độc cho khu trừ, đằng sau đang làm thương nghị. Nhìn xem Trấn Nam Vương bộc phát ra thực lực tuyệt đối, nàng không tưởng tượng nổi chúng chân tiên kịch độc Trần Huyền Nhất có thể có thủ đoạn gì chống lại. Cho nên nàng có thể tưởng tượng đến, chính là mang lên tôn đại nhân đi mau, đây là nàng duy nhất có thể vì thượng tôn làm. Trần Huyền Nhất không có đón lấy nàng đan dược, đối mặt trên bầu trời hư ảnh khổng lồ cùng uy áp, hắn không có một tia e ngại, ngược lại là cười nhạt hỏi: "Ngươi ta nếu là đều đi đan đỉnh các nên làm cái gì? Nàng không phải ngươi vật chân quý nhất ta." Nghe được Trần Huyền Nhất lời nói, Đan Ngưng Quang đột nhiên ngây mẩn cả người. "Đúng vậy à, vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Huyền Nhất sắp nhận công kích, ý nghĩ đầu tiên chính là dùng chính mình có khả năng, nhanh mang theo Trần Huyền Nhất rời đi. Mà cái kia bị nàng coi là chân quý nhất đan đỉnh các, vậy mà đều không có tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Đây hết thảy đều là tại vô ý thức ở trong hành động. Theo lý mà nói, nàng hẳn là đem đan đỉnh các coi là trọng yếu nhất bảo hộ đối tượng mới đối. Nàng là từ lúc nào bắt đầu cải biến đây này? Là từ nàng nhìn thấy Trần Huyền Nhất không lấy mạnh nhất yếu, dù là đối mặt không có nhất địa vị tiểu thành, cũng sẽ lấy ngang nhau thân phận đối đãi đặc biệt nhân cách bị lực. Hay là từ nàng bái Trần Huyền Nhất là thượng tôn bắt đầu, bị thực lực của hắn chết phục. Lại hoặc là tất cả thương nhân đều tại cùng nàng lôi kéo lợi ích thời điểm, chỉ có Trần Huyền Nhất tại vừa rồi, mệnh lệnh tất cả đàn tu là đan đỉnh các làm việc lúc vô tư bỏ ra, cũng có thể là nàng tại mẫu thân trong nhật ký, thấy được mẫu thân đối với Trần Huyền Nhất từng có đặc biệt nhất hướng tới. Tại mẫu thân của nàng trong nhật ký, đối với Trần Huyền Nhất miêu tả ở trong, có dạng này một đoạn văn: "Hắn cùng thế giới này tất cả mọi người không giống với, phản phất vốn là không phải là người của thế giới này. Phương thức tư duy của hắn, phẩm cách bị lực, muốn cho ta dùng một đời đuổi theo theo nàng, nếu như muốn chọn ra một cái thống trị thế giới này bá chủ, vậy ta sẽ y nguyên thế mà đến lựa chọn Trần Huyền Nhất." Cái này ngắn gọn mấy câu, từ Đan Ngưng Quang khi còn bé tại trong nhật ký nhìn thấy mới bắt đầu, liền đối với Trần Huyền Nhất sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng hiếu kỳ đến tột cùng là hạ người gì, sẽ đáng giá mâu thân như thế miêu tả hắn. Hiện nay thật sau khi thấy được, nàng có thể nói khẳng định, Trần Huyền Nhất hoàn toàn đáng giá mâu thân đánh giá, thậm chí viễn siêu có thừa. Cái này làm cho Trần Huyền Nhất trong lòng nàng địa vị nâng cao một bước, càng thêm không gì sánh kịp. Nàng lúc này mới ý thức tới, nàng khả năng không phải là bởi vì chuyện nào mà bắt đầu ở hồ Trần Huyền Nhất, mà là tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ sau, để trong lòng của nàng bắt đầu không gì sánh được quan tâm Trần Huyền Nhất tồn tại, đến mức đều vượt qua đan đỉnh cát. Đây cũng không phải là phổ thông tình cảm. Nàng giống như tại trong lúc lơ đãng, thích nam nhân này. Tại xác định chính mình đối với Trần Huyền Nhất tình cảm sau, Đan Ngưng Quang càng thêm vội vàng muốn mang Trần Huyền Nhất rời đi nơi này. Nàng còn chưa bao giờ có đạo lữ, cái này khó được vừa ý người, cũng không thể bởi vì chính mình mai táng ở chỗ này. Nàng mười phần vội vàng đối với Trần Huyền Nhất mở miệng nói: "Cái này không trọng yếu, ta muốn làm trên tôn đại nhân còn sống. Còn xin thượng tôn đại nhân không cần cậy mạnh." Không đợi Trần Huyền Nhất nói chuyện đâu, một bên Khương Ngưng Huyên liền có chút hăng hái hồ nghi nói: "A đỉnh củ ảm tỷ tỷ cũng may hồ sư tôn a." Nàng dung đến một mặt bắt quái biểu lộ, phản phất đã nhìn ra Đan Ngưng Quang tâm tư. Hồ Nhã Nhã ở một bên ho nhẹ hai tiếng cụ cụ: "Sư tỷ đừng nói mò. Loại chuyện này, coi như đã nhìn ra, cũng bạn không thể cùng sư tôn giảng đó a, sư tôn luôn luôn bị động rất, nói khó nghe chút chính là đồ gỗ. Nếu để cho sư tôn biết được Đan Ngưng Quang tâm ý, vậy nàng còn có cơ hội cùng sư tôn ở cùng một chỗ a. Nhất định phải giữ bí mật." Đan Ngưng Quang phát hiện Hồ Nhã Nhã cùng Khương Ngưng Huyên vậy mà đều một bộ thư giãn thích trí bộ dáng, cảm thấy không hiểu đấu. Các ngươi đều không lo lắng sao?" Khương Ngưng Huyên ngón tay chống đỡ ở trên cằm, làm suy tư trạng nói ra, quả thật có chút lo lắng. Đan Ngưng Quang cảm thấy nàng cái phản ứng này mới là đúng. "Lo lắng là được rồi, chúng ta nhanh." Nàng lời còn chưa nói hết, Khương Ngưng Huyên tiếp tục nói, "Lo lắng sư tôn ở chỗ này xuất thủ, sẽ đem đan đỉnh các anh không có. Đến lúc đó trùng kiến coi như phiền phải a." "Đan Ngưng Quang, ngươi mạch não không thích hợp đi. Ngươi sư tôn mới là yếu thế đi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng sư tôn của ngươi nha." Hồ Nhã Nhã nhìn xem Đan Ngưng Quang một bộ sắp bị chơi hỏng biểu lộ, yêu nhã che miệng cười cười, vô vô phía sau lưng nàng an ủi, "Không đùa ngươi. Sư tôn hắn hiện tại rất mạnh, chúng ta đều gặp. Tố Đan Nhu chưa từng gặp qua sư tôn xuất thủ, cứ việc nàng đã nghe qua sư tôn hứa hẹn, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút bất tâm." Nàng yên lặng trốn ở sư tôn sau lưng. Vô luận kết quả như thế nào, nếu như muốn chết, cái kia có thể cùng sư tôn chết cùng một chỗ, nàng cũng là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Trấn Nam Vương nhìn xem Trần Huyền Nhất mấy người căn bản không có chạy trốn ý tứ, còn tưởng rằng mấy người đang nói trước khi lâm chung di ngôn. Nhìn xem Trần Huyền Nhất bên cạnh các đệ tử từ đầu đến cuối quay chung quanh ở bên người, điều này thực để hắn có chút phiền não. Dù sao hắn còn muốn giữ lại cái kia ba tên thiên tài cho hắn làm việc. Bất quá việc đã đến nước này, nếu các nàng khăng khăng muốn chết, hắn cũng đoạn không có khả năng lưu lại người sống. nếu không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền đều đi chết đi. Dưới cựu tuyển, các ngươi tại hảo hảo gặp nhau. Khóa Tiên Chu thần quyền. Trấn Nam Vương hô lớn. Chỉ thấy phía sau hắn hư ảnh khổng lồ trên nắm tay, bắt đầu phát hiện ra màu trắng nhạt lưu quang. Lưu quang này phản phất là gió xoáy trung tâm, đem bốn phía kiến trúc cùng cây cột toàn bộ đều hấp dẫn tới cuốn thành bã vụn. Hư ảnh kia theo động tác của hắn mà động, nắm đấm to lớn xen lẫn bảng bạc uy áp, trên không trung gây nên to lớn không bạo anh minh, hướng phía Trần Huyền Nhất quét sạch mà đi. Trần Huyền Nhất vị trí, trong khoảnh khắc trở thành uy áp bao phủ trung tâm nhất. Quyền kia cũng còn chưa anh đến trên mặt, Trần Huyền Nhất rơi chân mặt đất, liền đã sụp ra mạng nện bình thường vết rách. Đang ngưng quang phản hư cảnh tu sĩ, nếu không phải nàng phóng thích linh lực chống cự, Trần Huyền Nhất mỗi ngày vô địch phòng ngự một cơ hội duy nhất, chỉ sợ cũng phải dùng ở chỗ này. Các đệ tử cũng khó tránh khỏi sẽ thâm thụ liên lụy. Trần Huyền Nhất nhìn xem chung quanh đất đá tung bay cảnh tượng, lộ ra có chút khổ não biểu lộ. Nếu là muốn ở chỗ này đánh, kết quả khẳng định là một vùng phế tích. Muốn đem Trấn Nam Vương dẫn đi, chỉ sợ cũng là không kịp. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, hắn chợt nhớ tới Tam đệ tử công pháp. Tại tìm về Tam đệ tử sau, Trần Huyền Nhất đồng dạng thu được Tam đệ tử công pháp cùng năng lực. Tam đệ tử công pháp tên là Tinh Thần Đan Quyết, vừa vặn phù hợp nó nguyên sơ thần thể đặc chất. Mà công pháp này một thức sau cùng một kích mạnh nhất, liền vừa vặn có thể tại không phá hư kiến trúc điều kiện tiên quyết, đem địch nhân đều tru sát. Trần Huyền Nhất cùng bên cạnh Tố Đan Nhu nói ra, "Nhu Nhi, vi sư chuẩn bị cho ngươi bản siêu cấp lợi hại công pháp. Đợi sau khi trở về, vi sư đem nó truyền thụ cho ngươi. Hiện tại, ngươi trước quan sát một chút vi sư sử dụng, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Tố Đan Nhu nghe xong, cũng là nhấc lên phần trăm tinh thần. Nàng hiện tại tu hành công pháp, chính là trước kia Trần Huyền Nhất cho nàng lượng thân chế tác. Hiện nay sư tôn lại cho nàng làm cái mới. Trần Huyền Nhất không lại trì hoãn, tay phải chậm rãi gom lại không trùng, một bộ muốn đem cái kia nắm đấm to lớn cho giữ tại trong lòng bàn tay tư thế. Khả Trần Huyền Nhất cũng không có làm như thế ý tứ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, cấp tốc nổi lên một cái đen kịt hắc cầu. Hắc cầu quanh thân tản ra hắc khí nồng đậm, hắc khí kia phảng phất là vô số chết đi người oan hồn chỗ lộ ra, trên nó lộ ra cực kỳ làm cho người cảm giác bất an. Nhu Nhi, bình thường đan tu công pháp, bình thường không có năng lực chiến đấu. Nhưng vị sư mới làm quyển công pháp này, song song gồm nhiều mặt. Một chiêu này ngươi hãy nhìn kỹ, tên là Nhân Hoàng Vãng Sinh Cờ. Chương 52. Trần Huyền một tay thiết quyền, ta sức mạnh đi đâu rồi? Theo công pháp vận hành, Trần Huyền Nhất trong lòng bàn tay khí tức hắc ám không ngừng mà bành trướng, như là u hồn bình thường cấp tốc lan tràn hướng bốn phía. Mặt đất cùng trong không khí đều bị tầng này làm cho người cực kỳ bất an hắc khí bao phủ, phản phất muốn đem che khuất bầu trời bình thường. Lấy Trần Huyền Nhất làm trung tâm bốn phương tám hướng, tựa như là một cái cự đại trận pháp, ai cũng không biết tiến vào trong phạm vi này sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Khoảng cách rất xa đang đạo chúng đại sư, cũng không biết Trần Huyền Nhất ngay tại làm gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn đem một bàn tay ngã vào giữa không trung, giống như là muốn tay không đem cự quyền kia cho tiếp được một dạng. Nhìn xem cái này làm cho người không thể tưởng tượng hình ảnh, bọn hắn nhao nhao nghị luận, nghe nói Trấn Nam Vương tu hành thế nhưng là địa giai công pháp, loại cấp bậc này công pháp lực phá hoại cực mạnh, Trần Huyền Nhất nhìn địa bộ này, là muốn một tay sau đó. Không có khả năng, nếu là hắn thật có thể làm đến cái này, trên thế giới hệ thống tu hành đã sớm sụp đổ. Luyện khí kỳ trọi cứng đại thành một kích. Cho cười. Đối với, ta nhìn hắn là sợ choáng váng, hắn chết cũng tốt, dạng này chúng ta cũng không cần làm công công. Đám người nghị luận, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Phàm Phật đã thấy Trần Huyền Nhất bị nghiền thành thịt nát chẳng cảnh. Cùng đang đạo chúng đại sư hình thành so sánh rõ ràng chính là Trấn Nam Vương. Hắn khi nhìn đến Trần Huyền Nhất mặt không thay đổi một tay nâng hướng không trung thời điểm, liền đã nhận ra dị tượng. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, lại hoặc là hợp thể, càng sâu thêm là đại thành kỳ cũng không có khả năng tại hắn năm đấm này sắp hạ xuống địa phương đứng đấy, còn có thể không nhúc nhích tí nào. Cái này rất rõ ràng đã vượt quá lẽ thường, làm hắn không tưởng được. Hừ, giả thần giả quỷ. Trấn Nam Vương hô to một tiếng, cuối cùng dùng sức đem năm đấm ép xuống. Hắn chỉ có thể ở trong lòng ôm lấy một cái ý nghĩ, đó chính là Trần Huyền Nhất đang trang thần dở trò mà thôi. Nếu như hắn là thật đối mặt hắn công kích thờ ơ, cái kia không khỏi thật là đáng sợ chút. Mà liên tại tất cả mọi người lòng dạ khó lường thời điểm, hai người công kích liền trong phút chốc đụng vào nhau. Trần Huyền Nhất một tay giơ lên, không núp ních tí nào. Mà cái kia trăm mét cự thân hư ảnh rơi xuống năm đấm màu tím, bị hắn một mực chộp vào trong lòng bàn tay bên trong. Hai cái to lớn lực đụng vào nhau đưa tới nổ thật to âm thanh, vì bệ tứ tán ra, tràn diện to lớn đến cực điểm. Đan ngưng quang lợi dụng linh lực bảo vệ chung quanh kiến trúc, đến mức mặt đất cùng kiến trúc mới không có sụp đổ. Trấn Nam Vương đã dùng hết lực khí toàn thân bình thường, trên người mỗi một khối cơ bắp đều tại hướng phía dưới phát lực. Nhưng hắn lại vẫn cảm thấy, giống như có một cái không thể phá vỡ đồ vật, ngay tại tự nhiên mà vậy dùng chuyển lấy quyền uy của hắn. Ngay tại mới vừa rồi còn đang giễu cợt Trần Huyền Nhất đang đạo chúng đại sư, thấy cảnh này, kinh hai cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Mà không có đan ngưng quang linh lực bảo vệ bọn hắn, dù là khoảng cách rất xa, dưới chân gò núi cũng bắt đầu bị sóng xung kích rung động run rẩy kịch liệt. Càng có nhát gan chút tu sĩ, bị hù trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không phải đâu, hắn hay là người? Thật bắt lấy a, cái này là bực nào cự lực? Đây chính là đệ nhất thế giới thiên tài cùng chúng ta trên lệch a, phục a. Trước đây bọn hắn nghe qua tất cả nghe đồn, đều không có tận mắt nhìn đến Trần Huyền Nhất xuất thủ càng thêm rung động. Tại từ gặp qua một màn này bắt đầu, bọn hắn ngày sau vô luận bất cứ lúc nào tại nhìn thấy Trần Huyền Nhất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Huyền Nhất bên cạnh Tố Đan Nhu còn có Đan Ngư Quang, lúc này đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn. Tố Đan Nhu là gặp qua trước kia sư tôn xuất thủ, bất quá thời điểm đó sư tôn hẳn là còn không có mạnh đến có thể một mình nhẹ nhõm ngăn lại loại công kích cấp bậc này đi. Tại cái này không thấy trong 10 năm, sư tôn lại mạnh lên. Đan Ngưng Quang cũng không biết trước kia Trần Huyền Nhất ra sao thực lực, còn tưởng rằng hắn vẫn luôn lợi hại như vậy. Cái kia nhìn xem Trần Huyền Nhất tuấn mỹ dung mạo mặt bên nàng, sùng bái nước bọt đều nhanh chạy tới. Thân tình kia càng là không có gì sánh kịp hướng tới. Nữ tính trời sinh mộ cường, chớ nói chi là nàng loại tu hành này đan đạo yếu năng lực chiến đấu tu sĩ, thì càng cần một cái cường đại dựa vào. Nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình đều tại gia tốc, triệt triệt để bị nam nhân này hấp dẫn, tin phục. Trần Huyền Nhất sở dĩ có thể nhẹ nhõm ngăn lại một cái này, cũng không phải là công pháp năng lực, mà là nhị đệ tử cho hắn, mỗi ngày có thể vô địch phòng ngự một lần năng lực. Hắn sử dụng năng lực này, cũng không phải là vì trang bức, mà là muốn nhân hoàng vãng sinh cờ năng lực triệt để phóng xuất ra, cần gần vừa đủ khoảng cách. Hiện tại khoảng cách liền vừa bạn. Nhân hoàng không được vãng sinh, cựu tuyển không được an bình, nhân hoàng vãng sinh cờ. Mở. Trần Huyền Nhất nhẹ giọng thì thầm, sau đó trong lòng bàn tay bắt đầu cấp tốc leo ra vô số đạo hắc khí. Hắc khí kia như là tiểu xà, lại tốt dường như người hồn phách, bắt đầu bò hướng Trần Huyền Nhất trong tay nắm lấy năm đấm màu tím. Mà trên năm đấm kia uy năng, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng, phản phất là tại bị hấp thu một dạng. Trấn Nam Vương lúc này liền cảm nhận được biến hóa, lập tức quá sợ hãi. Trần Huyền Nhất ngay tại hút đi không riêng gì hắn hư ảnh lực lượng, còn có tu vi của bản thân hắn. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình ngay tại nhanh chóng rơi xuống. Đây là yêu thuật gì? Trấn Nam Vương hai mắt vô cùng hoảng sợ, kinh hãi nói. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại công pháp này, đơn giản khủng bố như vậy. Hắn bây giờ muốn đem hư ảnh nắm đấm thu hồi lại, nhưng là bị Trần Huyền Nhất gắt gao bắt lấy, thu cũng thu không trở lại. Muốn phóng thích mặt khác chiêu thức công kích, nhưng hắn linh lực đang bị Trần Huyền Nhất phong tỏa hấp thu, chiêu thức cũng không thả ra được. Loại này mất đi đối tự thân năng lực khống chế cảm giác, để hắn đã khó chịu lại sợ hãi. Ý thức được tại tiếp tục như vậy chính mình sợ rằng sẽ bị hút thành người khô, hắn cấp tốc nghĩ ra đối sách. Chỉ thấy hắn từ trong lực xuất ra một viên huyết hồng không gì sánh được đan dược. Trần Huyền Nhất, viên này bạo nguyên đan có thể làm cho thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 2. Mặc dù đối với thân thể tổn thương to lớn, nhưng nếu là có thể thắng ngươi, cũng là đáng. Tiện thể nói cho ngươi, viên đan dược kia chính là đệ tử của ngươi luyện chết tại đệ tử của ngươi luyện đan dược trong tay, không biết ngươi là cảm giác gì. Cái này bạo nguyên đan là cực kỳ nổi danh bảo mệnh đan dược, tại trong lúc nguy cấp có thể bộc phát ra người tất cả tiềm lực. Nhưng là sau khi phục dụng, không tính dưỡng cái mấy năm là đừng nghĩ tại tiếp tục tu hành. Đan dược này tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý, hắn tại giam lỏng tố đan nhu thời điểm, mệnh lệnh nó luyện bên dưới. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Nói đi, hắn đem đan dược một ngụm ăn vào. Tố Đan Nhu nhìn xem Trấn Nam Vương ăn vào chính mình luyện chế đan dược, bàn tay từ từ siết ở cùng một chỗ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Chỉ thấy Trấn Nam Vương ăn vào đan dược sau, vui sướng cười to hai tiếng. Ha ha ha, lực lượng của ta. Lực lượng? Lực lượng? Ấy, ta lực lượng đâu? Hắn đã chờ nửa ngày, trong tưởng tượng bộc phát ra bảng bạc thực lực cũng không có xuất hiện. Thậm chí tương phản hắn cảm nhận được một cỗ khí huyết dâng lên. Phúc! Hắn một ngụm lao huyết phun ra mấy mét, huyết dịch đều là đen tuyền. Cỏ, trong dược có độc. Chương 53. Chia cắt Trấn Nam Vương tu vi, uy danh chấn động tứ hải cỏ, trong dược có độc. Tố Đan Nhu, ngươi là lúc nào hạ độc, bản vương vậy mà không nhìn ra. Trấn Nam Vương mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn hiện tại so với ăn vào đan dược trước đó, càng thêm suy yếu. Tố Đan Nhu vừa rồi sở dĩ nắm chặt nắm đấm, thần sắc khẩn trương, cũng không phải là lo lắng Trấn Nam Vương ăn vào đan dược sau sẽ thực lực đại tăng, mà là bởi vì nàng thân là đan tu, luyện tốt mỗi một cái đan dược là nàng ứng tận chức trách, vừa nghĩ tới trước đó nàng tại lúc luyện đan hạ độc, tâm tình cũng có chút không tốt. Bất quá sư tôn hẳn là sẽ lý giải nàng, a nàng là thật không muốn cho địch nhân luyện đan, nàng muốn đem đồ tốt đều lưu cho sư tôn. Mà nàng tại trên luyện đan thiên phú kinh người, đến mức nàng coi như tại trong đan dược hạ kịch độc, cũng có thể để đại thành kỳ Trấn Nam Vương đều không thể phát hiện. Đây là trừ nàng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều làm không được một chút. Trấn Nam Vương bên cạnh Hà đại sư, nhìn xem hắn muốn nhịn không được bộ dáng, so với hắn chính mình còn lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Trấn Nam Vương đều đã chết, vậy hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Trấn Nam Vương là hắn hiện tại duy nhất đùi cùng ỷ bảo, bạn không xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này lấy ra chính mình luyện bạo nguyên đan, thậm chí còn là chất lượng tốt nhất viên kia. Cứ việc loại đan dược này giá trị liên thành, nhưng trước mắt này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đại vương, nhanh ăn vào đan dược. Hà đại sư thúc giục nói. Trấn Nam Vương vội vàng tiếp nhận đan dược, một ngụm đem nó ăn vào. Trong cơ thể hắn thương thế lúc này mới bắt đầu làm dịu, linh lực trong cơ thể một lần lại một lần bành trướng bộc phát mà ra. Trung quanh bộc phát ra linh lực sóng xung kích đem kiến trúc chấn động phải run rẩy kịch liệt, đại địa phảng phất đều đang phát ra e ngại rên rỉ. Hắn lúc này so khai chiến trước đó còn cường đại hơn. Loại cấp bậc này thực lực đã có thể thẳng bước độ kiếp kỳ. Trần Huyền Nhất, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói đi, hắn vung vẩy lên một cái khác năm đấm, hướng phía Trần Huyền Nhất trốn nện như điên mà đi. Ngập trời uy năng lại một lần nữa lấy càng lòng trọng hơn hình thức của tới, vô luận khoảng cách bao xa quan sát nơi đây, đều rất giống tại bộc phát một trận sắp hủy diệt thế giới chung cuộc chi chiến. Tố Đan Nhu đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, lúc này bỏ đầy lo lắng thần sắc, nàng lấy ra viên thuốc, đối với sư tôn hỏi, "Sư tôn, ta chỗ này còn có khỏa bạo nguyên đan, đối với thân thể tổn thương rất nhỏ, ngài muốn hay không ăn vào?" Đan Ngưng Quang giống như nàng sốt ruột, bốn liếng giàu có nàng, trực tiếp móc ra một nắm lớn đan dược, "Thượng tôn đại nhân, ta cái này cũng có, đều là ta chân quý thật nhiều năm." Nhiều như vậy đan dược chân quý riêng phần mình tản ra thuộc về mình qua mang, các loại mùi thuốc nồng nặc hội tụ vào một chỗ, có thể nói là khoáng thế kỳ cảnh. Một màn này nhìn Tố Đan Lu đều mở to hai mắt nhìn. "Không phải, ngươi các chủ này thật không có làm trò chơi a, cái này móc ra bất luận cái gì một viên đan dược đến, đều là đỉnh cấp thất phẩm, càng sâu thêm còn có bát phẩm đan." Hồ Nhã Nhã cùng Khương Ngưng Nguyên cũng đều là tại lúc này
không khỏi ở trong lòng đối với nàng càng cao hơn nhìn chút. Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, đánh tới lúc này, đa ngưng quang là thật tại vi sư tôn móc vốn liếng. Ai là sư tôn của các nàng tốt, các nàng liền tán thành ai, đây là các nàng mực gìn giữ cái đã có trường quý củ. Trần Huyền Nhất cười lắc đầu. Không cần, các ngươi nhìn tốt là được. Trấn Nam Vương thân phận khác biệt mà khác, hôm nay hắn chết tại bản tọa trong tay sau, ngày sau coi như lại có người cùng bản tọa đối nghịch, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Mượn cơ hội này đem uy danh đánh đi ra, cũng tốt để phân tán ở thế giới các nơi, còn chưa tìm trở về các đệ tử, nhiều một phần dựa vào, để người hữu tâm, không dám đối với bản tọa đệ tử ra tay. Nói đến đây, Trần Huyền Nhất đối với trận chiến đấu này, càng thêm chăm chú. Những đệ tử khác hiện tại còn không biết thân ở nơi nào, có phải hay không gặp nguy hiểm, có phải hay không bị người xấu cầm tù. Hôm nay hắn nhất định phải xinh đẹp đánh tốt một trận, để thế nhân đều biết, hắn Trần Huyền Nhất trở về. Nhân hoàng vãng sinh cờ thức thứ hai, thiên địa hủy diệt, vạn vật quy về tôn. Trần Huyền Nhất lớn a nói, chỉ thấy dưới chân của hắn, còn có bên cạnh hắn chủ nữ, dưới chân đều nhiều một cái hình tròn trận pháp. Mà không gian trung quanh cũng toàn bộ trở nên tối sầm lại, phản phất đưa tay không thấy được năm ngón. Hút. Trần Huyền Nhất một chữ lọc lên, vạn vật biến đổi lớn. Trấn Nam Vương mới rơi xuống năm đấm, tại khoảng cách hắc khí vài mét bên ngoài thời điểm, liền bị lôi kéo tiến đến. Đây không phải chính hắn lực, mà là bị hấp thu giật tiến đến. Hai cái hư ảnh nắm đấm lập tức tại hắc khí ở trong cấp tốc biến mất. Trấn Nam Vương bản tôn thân thể cũng bắt đầu bị mãnh liệt này hấp lực tốn đi qua. Thứ quỷ gì? Không. Trên người hắn tất cả lực lượng đều tại chống cự lấy cái này hấp lực cường đại, nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều như là vịt lên cạn tiến vào trong nước, tất cả bốc lên đều là phí công. Hắn càng đến gần hắc khí, tu vi sụt giảm liền càng nhanh. Mà Trần Huyền Nhất tu vi của mình lại tại cấp tốc lên cao. Luyện khí kỳ nhị trọng thiên, luyện khí kỳ tam trọng thiên, luyện khí kỳ cửu trọng thiên, cho đến luyện khí kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà Trần Huyền Nhất bên cạnh chúng nữ, tu vi cũng tại tăng vọt. Khương Ngưng Nguyên tu vi từ kim đan kỳ bắt trọng thiên, một đường tăng vọt đến cửu trọng thiên, cuối cùng trong phút chốc đốn ngộ đột phá, bay thẳng nguyên anh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tố Đan Nhu từ kim đan kỳ thất trọng thiên liên tục đột phá đến cửu trọng thiên đỉnh phong, thiên phú đồng dạng ưu tú nàng lập tức nguyên địa đột phá, đi tới nguyên anh nhất trọng thiên. Hồ Nhã Nhã bởi vì cùng nhân loại thể chất khác biệt, tu hành phương thức cũng khác biệt, trong cơ thể nàng có được yêu thạch, thể nội tất cả linh lực đều chứa đựng tại yêu thạch ở trong, cần luyện hóa sau mới có thể tăng lên cảnh giới. Mặc dù so với nhân loại tăng lên cảnh giới chậm chạp rất nhiều, nhưng chỗ tốt là nàng có thể chứa đựng bên dưới so người bình thường càng nhiều linh lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà bốn vị mỹ nữ ở trong, ích lợi nhiều nhất thuộc về Đan Ngưng Quang. Nàng từ phản hư ngũ trọng thiên lên thẳng đến cửu trọng thiên đỉnh phong, loại này tốc độ đột phá, đối với một cái tu sĩ cấp cao tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này cũng muốn được nhờ vào Trần Huyền Nhất lợi dụng công pháp cho nàng phân đi càng nhiều tu vi, nếu để cho đệ tử phân đi quá nhiều lời nói, cảnh giới còn thấp các nàng, rất có thể sẽ bị hại nặng nề. Trần Huyền Nhất cùng chúng nữ, lợi dụng nhân hoàng vãng sinh cờ, đem Trấn Nam Vương tu vi chia cắt cái 7-8 phần. Trấn Nam Vương cứ như vậy nhìn xem chính mình nhiều năm tu vi toàn bộ biến mất hầu như không còn, cả người đau lòng tới cực điểm. Hắn vô số năm tích lũy tâm huyết, cứ như vậy tại trước mắt của hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận một màn này. Trần Huyền Nhất thôn phệ xong tu vi của hắn sau, liền bắt đầu thôn phệ lên thân thể của hắn. Trấn Nam Vương nhìn xem chính mình biến thành xương khô cánh tay, sắp chết thời điểm, hắn hối hận không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình không chết ở nữ đế trong tay, vậy mà chết tại Trần Huyền Nhất trong tay. Nếu như đang cho hắn một cơ hội, tại nhìn thấy Trần Huyền Nhất cùng người của hắn, hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi. Không. Trấn Nam Vương lâm trung hô to, sau đó triệt để mất diệt. Hà đại sư nhìn xem Trấn Nam Vương hạ tràng, phản phất thấy được chính mình sau đó không lâu hạ tràng. Hắn dọa đến bắp chân đều đang run rẩy, trong lòng vô số lần đang mắng mẹ. Hắn liền không nên tới lội một cái vũng nước đủ. Ta còn có vinh hoa phú quý không có hưởng thụ, ta còn không thể chết. Hắn run rẩy lẩm bẩm, sau đó cũng không quay đầu lại, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa chạy đi. Chương 54. Di đại sư bỏ mình, máu chảy đầu rơi đang ngưng quang. Hà đại sư đầu cũng không trở về, quay đầu liền chạy, phảng phất sau lưng có một đầu hung hại khát máu manh thú, ngay tại đuổi theo hắn. Trấn Nam Vương tử vong hình ảnh một lần lại trong đầu của hắn phát lại, quả là nhanh muốn làm hắn sụp đổ. Không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn, nếu là lại có một cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại trêu chọc Trần Huyền Nhất. Đáng tiếc sẽ không ở có cơ hội thứ hai. Đừng hòng chạy. Hồ Nhã Nhã thanh âm ở phía xa vang lên, nàng điều a nói. Đồng thời, chỉ thấy Hà đại sư sau lưng cách đó không xa phi tốc thoát ra nhiều nói dây lụa. Màu hồng phấn dây lụa như là có sinh mệnh lực bình thường, truy đuổi ở phía sau hắn, rất nhanh liền cuốn lấy mắt cá chân hắn. Bị dây lụa cuốn lấy hắn, vô luận lại thế nào dùng sức chạy trốn, đều không có biện pháp xê dịch một chút. Hà đại sư cả kinh kêu lên, a, thứ quỷ gì? Hắn lung tung đánh ra một trường đập nện mà đi, dây lụa lúc này liền bị chấn nát. Có thể tùy theo mà đến, chính là càng khó lường hơn huyễn mà ra đến không hết dây lụa, đem hắn mắt cá chân cùng bắp chân vây kín mít. Tại thu được càng nhiều linh lực dự trữ sau, Hồ Nhã Nhã hiện tại có thể không để ý linh lực hao tổn, vô hạn phóng thích chiêu thức. Nó buộc phát ra thực lực, liền như là phục dụng bạo nguyên đan bình thường, nhưng khác biệt chính là sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn hại. Dù sao nàng vận dụng ra linh lực, đều là dự trữ ở trong cơ thể mình yêu thạch ở trong linh lực. Hà đại sư lại liên tiếp đánh ra mấy trường, đánh vào quấn quanh trên đùi hắn dây lụa. Có thể dây lụa vừa bị phá hủy, liền lại cấp tốc khôi phục, phản phất là vô cùng vô tận một dạng. Không cần. Lan a. Hà đại sư không cách nào tránh thoát nó trói buộc, sợ hãi kêu lấy bị kéo trở về.
Mặc dù hắn một lần lại một lần ý đồ tránh thoát, vẫn là bị nhân hoàng vãng sinh cờ cho triệt để thôn vệ xuống dưới. Hắn kêu sợ hai e ngại thanh âm kéo dài hồi lâu, chung quanh mới dần dần an tĩnh lại. Tố Đan Nhu kinh ngạc nhìn Hồ Nhã Nhã chiêu thức, nàng không nghĩ tới cùng nàng đồng môn sư tỷ, bây giờ lại đã cường đại như vậy. Dắt lấy một cái thực lực chiến đấu tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà liền như là gà con. Nàng không có ở đây những ngày này, sư tỷ đến cùng đều đã trải qua cái gì a? Trấn Nam Vương cùng Hà đại sư lần lượt bỏ mình sau, Trần Huyền Nhất lúc này mới chậm rãi thu hồi nhân hoàng vãng sinh cờ. Chỉ thấy một viên toàn thân màu tím sẫm đan dược, tùy theo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đan dược kia tản ra cũng không phải là mùi thuốc, mà là một loại làm cho người cực kỳ cảm giác bất an. Chỉ là một viên đan dược tản ra khí tức, liền sẽ để người cảm thấy không rét mà run. Phẩm giai càng là chưa từng thấy qua tồn tại, xa so với bát phẩm còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhân hoàng vãng sinh cờ sau khi kết thúc, thế giới trở lại yên tĩnh. Phảng phất là thế giới tận thế quét sạch nơi này, nhưng lại chỉ xóa đi hai người vết tích. Hai cái địch nhân cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có đan đỉnh các mấy chỗ phá toái vết tích. Gặp sự tình có một kết thúc, đan ngưng quang cái kia từ đầu đến cuối tùy theo trong lòng căng thẳng, cũng rốt cục để xuống. Căng cứng thần kinh rốt cục buông ra, đan ngưng quang cảm thấy trước nay chưa có thư thái cảm giác, không khỏi hưng phấn ôm lấy Trần Huyền Nhất. Thượng tôn đại nhân, chúng ta thắng. Nàng kích động cười hô. Tố Đan Nhu phản ứng càng là mãnh liệt, đều làm xong sẽ cùng sư tôn chết cùng một chỗ chuẩn bị nàng, phản phất giành lấy cuộc sống mới bình thường. Nàng kích động ôm lấy sư tôn khác một bên, hai người một cao một thấp cơ hồ treo ở Trần Huyền Nhất trên thân. Thiếu nữ thân thể mềm mại là rất mềm mại, trên thân nó sẽ còn tản mát ra đặc biệt mùi thơm. Đan ngưng quang từ đầu đến cuối cho Trần Huyền Nhất một loại thông minh nhạy bén, còn có chút linh động mỹ cảm. Mà Tố Đan Nhu thì là lý tính lãnh đạm đẹp, trầm ổn để cho người ta an tâm. Nhưng chính là hai cái này độc đáo đặc sắc biển chuyển thiếu nữ, lúc này cứ như vậy treo ở trên người hắn. Thức tha dáng người phía trên sơn đảo tùng chỉ, càng là tại trong lúc lơ đãng đụng vào cùng một chỗ. Liền xem như Trần Huyền Nhất, gương mặt kia cũng đột một chút liền đỏ lên. Thắng không phải bình thường a, kích động như vậy làm gì? Trần Huyền Nhất ra vẻ trấn định nói, kỳ thực nhịp tim nhanh cũng được. Trần Huyền Nhất hai bên bả vai vốn phải là Hồ Nhã Nhã cùng Khương Ngưng Huyền vị trí. Hiện tại hai người nhìn xem chỗ của mình bị người khác nữ nhân chiếm lấy, đều là tức giận nâng lên miệng nhỏ. Hồ Nhã Nhã ngũ quan vốn là khuynh hướng vũ mị xinh đẹp, lúc này nâng lên đáng yêu miệng nhỏ càng là tăng thêm phong vận. Sau lưng lông xù đôi cáo vừa đi vừa về trên không trung lay động, tựa như là đội vàng khát cầu cái gì. Khương Ngưng Huyền đỉnh đầu màu lửa đỏ tóc phảng phất thật cháy rồi bình thường, càng là ghen tuông tràn đầy. Đan Ngưng Quang lúc này nhìn xem Trần Huyền Nhất trong tay viên đan dược màu tím kia, đối với đan dược mười phần mẫn cảm nàng, kinh nghi mà hỏi, thượng tôn đại nhân, viên đan dược kia là ở đâu ra a? Trần Huyền Nhất đan dược trong tay là nhân hoàng vãng sinh cờ luyện chế mà thành, trong đó ra sao đại sư cùng Trấn Nam Vương trên thân còn không có bị luyện hóa tu vi, bị Trần Huyền Nhất mấy người hấp thu tu vi, chỉ là hai người cực ít một bộ phận. Bởi vì bị nhân hoàng vãng sinh cờ luyện hóa tu vi cực kỳ bá đạo cường hành, không có khả năng một chút hấp thu quá nhiều, cho nên dư thừa linh lực liền bị góp nhặt tại đan dược này ở trong. Đương nhiên, cái này đan dược màu tím ở trong linh lực càng cường hành hơn, cho nên tùy tiện đừng nghĩ hấp thu. Đợi đến cảnh giới cao hơn thời điểm, lại hấp thu luyện hóa cũng không muộn. Đan dược này tên là Nhân Hoàng Đan, phẩm giai cũng đã đi tới thập giai. Cái này bản tọa giữ lại cũng không dùng được, trước hết đặt ở nguyên nơi này đi. Trần Huyền Nhất giải thích nói, sau đó đem nó đưa tới đan ngưng quang trong tay. Hắn cùng các đệ tử tu vi đều còn thấp, tạm thời hấp thu không đến viên đan dược kia, đặt ở trong tay cũng là uổng phí. Nếu như có thể lưu tại đan đỉnh các triển lãm, chắc hẳn rất nhanh liền rất hấp dẫn toàn thế giới tu sĩ đến đây vây xem. Dù sao thập phẩm đan, đến nay chỉ ở tiên nhân trong bí cảnh mới có thể xuất hiện phục chế phẩm. Chắc chắn có thật nhiều đan đạo đại sư không xa và dặm cũng sẽ đến đây thấy chân dung. Đến lúc đó cho đan đỉnh các mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích, hẳn là đầy đủ chữa trị tổn hại kiến trúc. Đan đỉnh các hiện tại là thế lực của mình, Trần Huyền Nhất đối mặt người một nhà xuất thủ mười phần hào phóng, từ trước tới giờ không mập mờ. Đan Ngưng Quang cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược. Nàng lúc này đã không biết nên như thế nào báo đáp thượng tôn. Thượng tôn đại nhân bảo hộ trừ bảo hộ đan đỉnh các còn chưa đủ, lại còn muốn đưa tặng nàng chân quý như vậy đan dược. Nàng đã ở trên tôn đại nhân trong tay thu quá thật tốt chỗ, đủ loại ân tình tụ cùng một chỗ, muốn nàng cái mạng này cũng đủ. Nàng hiện tại là toàn thân toàn ý đối với Trần Huyền Nhất máu chảy đầu rơi, liền xem như Trần Huyền Nhất để nàng chết, nàng cũng hoàn toàn sẽ không do dự. Trần Huyền Nhất cứu vớt toàn bộ đan đỉnh các, ân tình này liền đầy đủ nàng còn cả đời. Bất quá so với là Trần Huyền Nhất chết, kỳ thật nàng càng muốn hơn. Lấy thân báo đáp. Chương 55. Trần Huyền vừa báo thủ, lại thêm 100 năm công công. Trần Huyền Nhất cũng không biết đan ngưng quang lúc này nội tâm ba động. Hắn thấy đối phương đều gọi chính mình thượng tôn còn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, không có việc gì bạo điểm kim tệ đi ra cho nàng cũng là bình thường. Trần Huyền Nhất đã là một cái tính tình người, cũng là một cái người mang thù. Người khác đối với hắn một chút tốt hắn đều nhớ kỹ, bất quá có thù hắn một cái cũng sẽ không quên, sẽ lần lượt trả lại. Coi như Hà đại sư chết, hắn cũng không quên đi vào Diệp Lăng Vân bên người. Thiếu niên, ngươi nhục đệ tử ta, lấy có đường đến chỗ chết. Bất quá cứ như vậy để cho ngươi như vậy chết, không khỏi lợi cho người quá rồi. Bản tọa phế bỏ ngươi toàn thân tu vi, về sau làm tên ăn mày biết ngoáy cả đời đi. Trần Huyền Nhất lạnh giọng nói ra, để một tiên tài triệt để biến thành phế vật không cách nào tu hành, xa so với tử vong càng khủng bố hơn. Cứ việc cái này rất tàn nhẫn, nhưng Trần Huyền Nhất đối với địch nhân sẽ không nương tay một chút. Nếu như Hồ Nhã Nhã không phải là của mình đệ tử, lấy Diệp Lăng Vân tính tình, có biết dùng hay không mạnh. Những cái kia không phát sinh sự tình, cũng không phải là sẽ không phát sinh, mà là bởi vì có chính mình che chở mới cải biến. Tại hắn động đậy bất luận cái gì tà niệm thời điểm, nhất định phải nhận báo ứng.
Diệp Lăng Vân nghe được Trần Huyền lời nói, nguyên bản thất thần hắn, lập tức hồi phục thần trí. Để một cái đạo tâm bất ổn người lập tức giữ vững tinh thần, Trần Huyền nhất cũng coi là thần y.
"Không, đừng như vậy. Ta nói xin lỗi ngài, ta giật đầu, ta cũng không dám nữa a. Sư tôn đâu? Sư tôn ta đâu? Sư tôn cứu ta a." Hắn sợ hãi kêu lấy bên cạnh hướng về sau bỏ, vừa kêu nói, hắn còn không biết, tại hắn thất thần trong khoảng thời gian này, sư tôn của hắn đã chết. Trần Huyền Nhất không có ở trì hoãn, không nói hai lời một trường bộ tới. Tăng lên tới luyện khí kỳ cựu trọng thiên Trần Huyền Nhất, thực lực lại một lần nữa đạt được bay vọt về chất. Diệp Lăng Vân loại chiến đấu này thực lực giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ, tại Trần Huyền Nhất trước mặt không có chút nào chút sức chống cự nào. Liên liên chạy trốn, đều không thể làm đến. Diệp Lăng Vân bị Trần Huyền Nhất trưởng ấn đánh trúng kinh lạc, một cỗ mạch nước ngầm tiến vào trong cơ thể hắn, đem hắn thể nội toàn bộ kinh lạc tiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời còn đem hắn xương cốt đánh nát, cùng một cái người thực vật bình thường. Hồ Nhã Nhã nhìn xem một màn này, còn giống như chưa hết giận bình thường, nô ra dây lụa lúc này đâm trúng hắn phía dưới. Tràn ngập tính ăn mòn yêu khí lập tức thấm vào thể nội, đem hắn nơi nào đó khí quan triệt để phá hủy hầu như không còn, vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Sau khi làm xong, nàng mới yên lặng rời con mắt. Tại Diệp Lăng Vân mở miệng đùa giỡn nàng thời điểm, đây chính là hắn nhất định hạ trạng. Chính là Trần Huyền Nhất chẳng biết tại sao, yên lặng kẹp chặt hai chân. Tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ có cái phản ứng này. Diệp Lăng Vân kêu lên thanh âm kinh dị không gì sánh được, thậm chí liền liên tướng cách rất xa những cái kia, một mực tại quan chiến đang đạo chúng đại sư, đều mơ hồ nghe được chút kêu thảm. Bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, đều là không nhịn được rút lại hai chân. Nhìn xem Diệp Lăng Vân bi thảm một màn, trong lòng của bọn hắn đều dâng lên không gì sánh được cảm giác nguy cơ. Bọn hắn thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, đều tính toán đắc tội qua Trần Huyền Nhất. Cái này nếu là Trần Huyền Nhất truy cứu tới, bọn hắn coi như thảm rồi. Bọn hắn hiện tại là đối với Trần Huyền Nhất triệt để tâm phục khẩu phục, không ai tại dám nghi kỵ Trần Huyền Nhất thực lực. Ở đây tất cả đan đạo đại sư, lại không có một cái nào chạy trốn, đều là bằng nhanh nhất tốc độ bay đến Trần Huyền Nhất cách đó không xa. Sau đó một cái trực quỳ, lúc này quỳ giảm xuống đất. Tư thế một cái so một cái tiêu chuẩn. Trấn Nam Vương Tha Hoang Dâm Vô Độ, chúng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Không hổ là thượng tôn, vì bách tính trừ bạo an dân, quả thực là chúng ta chi mẫu mực a. Nhỏ nguyện ý cho thượng tôn đập 100 cái khấu đầu. Đám người này biểu hiện một cái so một trung tâm, một bộ sùng bái đến không được bộ dáng. Một tên gọi lớn sư đang đạo đại sư, mang theo con của mình Hồng Bất Vi, đi tới Trần Huyền Nhất dưới chân quỳ xuống. Chỉ thấy lớn sư đè xuống Hồng Bân Phi đầu, trên mặt đất điên cuồng dập đầu nói ra: "Thượng tôn, con của ta trước đó va chạm qua ngài, con của ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng hắn không có đối với ngài đệ tử nói năng lô mãng, còn xin ngài mở một mặt lưới a." Hai cha con bọn họ điên cuồng dập đầu, Hồng Bân Phi càng là không biết từ lúc nào, dọa đến tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế. Có lẽ là khi nhìn đến Diệp Lăng Vân kết quả thời điểm, Trần Huyền Nhất đối với người bên ngoài đối với mình đánh giá cũng không phải rất quan tâm, nể tình Hồng gia không có chạy trốn, ngược lại tới thành khẩn nói xin lỗi, không có chạm đến nghịch lần của hắn lời nói. Trần Huyền Nhất cũng là nguyện ý xét tình hình cụ thể xử trí. Không sai, nể tình ngươi tâm thành khẩn phân thượng. Con của ngươi từ lui ba cái đại cảnh giới, ngươi coi phụ thân không có dạy bảo tốt chính mình nhi tử, cũng có tội, liền thay hắn tại đan đỉnh các trắng luyện đan 1000 năm đi. 1000 năm, cũng không phải một con số nhỏ. Coi như đối với tuổi thọ kéo dài tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ doan người. Nhưng lớn sư không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, lúc này dập đầu lĩnh mệnh. Tạ thượng tôn đại nhân thương hại. Nói đi, hắn một trưởng vỗ tại con trai mình trên thần, nghe lời phế bỏ Hồng Vân Phi ba cái đại cảnh giới, rơi xuống trở về người bình thường. Như vậy làm như vậy, kinh mạch tự nhiên sẽ bị hao tổn, bất quá hết sức chữa trị sau, về sau tốt nhất cũng có thể làm cái luyện khí kỳ tu sĩ. So Diệp Lăng Vân hạ tràng, không biết tốt bao nhiêu. Một đám đang đạo chúng đại sư nhìn xem một màn này, đầu đập hắc hơn mặt đều nhanh chôn ở trong đất. Nguyên lai chủ động xin mời sai, thật có hiệu quả a. Thượng tôn đại nhân ý chí lớn đến có thể chống thuyền a. Thượng tôn đại nhân phẩm cách sự cao thượng, làm cho bọn ta kính nể. Có thể vì thượng tôn đại nhân luyện đan, chúng ta lại đến 100 năm cũng nguyện ý. Hắn câu nói này, vốn là lời khách sáo, nhưng rơi vào Trần Huyền Nhất trong lỗ tai sau, hắn lúc này thuận nói ra: "Tốt, nể tình các ngươi tâm thành khẩn phân thượng, liền cho các ngươi mỗi người đều thêm đến 100 năm." Một đám đan đạo đại sư: "Không phải, ngươi thật thêm a?" Hiện tại những cái kia đan đạo chúng đại sư nhìn xem vừa rồi người gọi hàng, trong ánh mắt sát ý đều nhanh theo không giấu được. Bởi vì một câu nói của ngươi, chúng ta trắng nhiều đánh 90 năm công. Mặc dù bọn hắn mười, không cái không muốn làm, nhưng Trần Huyền Nhất nói, bọn hắn sao lại dám vi phạm? Bọn hắn hiện tại là thật sợ Trần Huyền Nhất báo hỏng một bộ rồng. Một con rồng chỉ trước phá hủy kinh lạc, không cách nào tu hành, sau phá hủy xương cốt, ngay cả người bình thường đều không làm được, đằng sau tại để nó không cách nào thể nghiệm quái hoạt, triệt để cắt xén. Ni mã cái này ai không sợ? Trần Huyền Nhất nhìn xem chúng đang đạo đại sư cái này một bộ ăn quả đáng biểu lộ, cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật coi như không ai gọi hàng, hắn cũng phải cho những người này ở đây tăng thêm 90 năm công. Những người này tính cách hắn rất rõ, khẳng định thật sớm ngay tại nơi xa cười trên nỗi đau của người khác, nóng trông hắn chết. Trần Huyền Nhất tự nhiên cũng sẽ không xin mời quần bọn hắn. Trần Huyền Nhất cử động nho nhỏ này, có thể nói lại để cho Đan Ngưng Quang nhặt được một cái để lọt lớn. Gặp chuyện nên làm đều thỏa đáng sau, Đan Ngưng Quang đối với Trần Huyền Nhất mới nói: "Thượng tôn đại nhân, bận rộn lâu như vậy, lưu lại ăn một bữa cơm đi." Đan đỉnh các đầu bếp tay nghề cũng rất tốt. Nàng biết Thượng tôn đại nhân tìm được tam đệ tử sau, khẳng định sẽ rất mau dẫn lấy đệ tử rời đi trở về tu hành, lại hoặc là tìm kiếm đệ tử khác. Nàng muốn đem Thượng tôn đại nhân lưu lại ăn cơm, cũng không hoàn toàn là bởi vì khách sáo lễ nghi. Nàng là thật muốn cùng Thượng Tôn đại nhân lại nhiều ở chung một hồi, không nỡ cùng Thượng Tôn tách ra. Khương Ngưng Viên nghe được có ăn ngon có thể ăn, lúc này nhảy nhấc tay nói sư tôn, ta muốn ăn. Hồ Nhã Nhã nghi ngờ nói, sư tỷ, hiện tại cũng nguyên anh, nên học được TikTok. Khương Ngưng Viên mười phần kháng cự lắc đầu. Ta không. Đời ta nhất không lý giải hai loại tu sĩ, một loại là tu hành sau cấm dục, một loại là tu hành sau TikTok. Ăn ngon chơi vui cũng không cần, còn tu quặng lông a. Tố Đan Nhu nghe nàng, lại trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Tốt, tốt có đạo lý a, Trần Huyền Nhất luôn luôn sủng ái nhất đệ tử, nếu lại đệ tử đều lên tiếng, hắn cũng không nóng nảy rời đi. Như vậy cũng tốt, vừa vặn tất cả mọi người đoàn tụ, ăn cơm chúc mừng một chút cũng không tệ. Đan Ngưng Quang gặp được Tôn đại nhân đồng ý lưu lại, vui vẻ như cái hải tử một dạng. Vậy chúng ta lúc này đi. Chương 56. Cái ghế tranh đoạt chiến. Trần Huyền vừa thu lại đệ tử động cơ đan đỉnh cát, Đan Ngưng Quang trong phòng. Đẹp đẽ mỹ vị thức ăn rất nhanh liền bày đầy cái bàn, trong phòng đều tràn ngập mê người mùi đồ ăn. Sở dĩ sẽ ở Đan Ngưng Quang trong phòng liên hoàn, là bởi vì nguyên bản chỗ ăn cơm trong chiến đấu hư hại. Trần Huyền Nhất dẫn đầu ngồi xuống, không chút khách khí ngồi ở chủ vị. Chỉ thấy bốn vị nữ sinh cùng nhìn nhau, chẳng biết tại sao, trong phòng đống nhiên tràn ngập ra mùi thuốc nổ. Các nàng đều muốn ngồi tại Trần Huyền Nhất bên cạnh. Khả Trần Huyền Nhất bên cạnh chỉ có thể ngồi hai người. Khương Ngưng Viên xuất thủ trước, không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống tại Trần Huyền Nhất tay phải. Có thể Hồ Nhã Nhã không biết tại khi nào, trên ghế trải lên một tầng dây lụa. Khương Ngưng Viên vừa hạ xuống tòa, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Hồ Nhã Nhã thao túng dây lụa, giơ lên bỏ vào một cái khác trên ghế. Khương Ngưng Viên, Nhã Nhã ngươi, quá phận. Đáng giận, nàng rõ ràng đều ngồi lên a. Chỉ cần sát bên sư tôn ngồi, liền có thể cho sư tôn gắp thức ăn, còn có thể để sư tôn ăn dùng chính mình đũa gắp lên nhiễm lấy chính mình hương vị đồ ăn. Cảm giác kia đơn giản không nên quá thoải mái. Hồ Nhã Nhã hé miệng cười trộm, chậm rãi ngồi ở Trần Huyền Nhất tay phải. Mặc dù Khương Ngưng Viên là sư tỷ, nhưng đơn thuần tâm trí hay là kém quá nhiều. Ngay tại nội tâm của nàng đắc chí thời điểm, đột nhiên cảm giác được nàng ngồi cái ghế đột nhiên bắt đầu nóng lên, nóng đến làm nàng đứng ngồi không yên. Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về hướng bên người Khương Ngưng Viên, chỉ thấy Khương Ngưng Viên chính cười xấu xa lấy nhìn xem nàng, trong mắt đẹp thiêu đốt lên ngọn lửa nhàn nhạt. Hồ Nhã Nhã rất nhanh liền ý thức đến là nàng làm chuyện tốt. Sư tỷ ngươi, cứ việc Hồ Nhã Nhã đủ kiểu không bỏ, nhưng cũng rốt cục không chịu nổi nhiệt độ cao, đành phải đứng dậy. Nàng vừa mới đứng dậy, chỉ thấy cái kia đặc chế chân quý trên ghế đều bị nhiệt độ cao nướng cháy đen. Khá lắm, sư tỷ ra tay điên rồi a. Hồ Nhã Nhã vừa đứng dậy, chỉ thấy Đan Ngưng Quang không chút khách khí ngồi lên. Cứ việc trên ghế vẫn có dư ồn, Đan Ngưng Quang lại phảng phất vô độ bình thường, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Một bộ lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, đoan trang ngồi trên ghế. Khương Ngưng Viên kinh hãi, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể tại chính mình dưới nhiệt độ cao nhẹ nhõm tự nhiên. Nhắc tới cũng là, Đan Ngưng Quang thế nhưng là phản hư cảnh cửu trọng thiên tu sĩ ấy. Chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy, xác thực khó mà đối với nó tạo thành áp lực. Thôi, xem ra chỉ có thể chính mình nhận thua. Bất quá, sư tôn bên tay trái hay là trống không? Coi như nàng đem mục tiêu chuyển đến đó thời điểm, phát hiện Tố Đan Nhu đã ngồi ở phía trên. Khương Ngưng Viên vừa dự định lập lại chiêu cũ, dùng nhiệt độ cao đem nó xua đuổi, có thể Tố Đan Nhu đống nhiên dùng đến rất nhu nhược biểu lộ nhìn xem nàng. Cái kia mang theo nửa khung con mắt thủy nhuận đôi mắt đẹp, điềm đạm đáng yêu làm lấy khẩn cầu trạng, phản phất lại nói mình đã lâu như vậy không cùng sư tôn gặp nhau, liền dàn xếp nàng một lần đi. Khương Ngưng Viên lập tức mềm lòng, thở dài một tiếng sau, đành phải cầm lên trên bàn đũa, một mình chống miệng ăn dấm. Một trận cái ghê tranh đoạt chiến, cuối cùng lấy Đan Ngưng Quang cùng Tố Đan Nhu thắng mà kết thúc. Mà thân là gây nên trận chiến đấu này làm chủ, Trần Huyền Nhất là một mặt một bước. Các đệ tử làm cái gì vậy đâu? Cái ghê không thoải mái a? Vì sao đổi lấy đổi đi bóp? Hắn hoàn toàn không biết, trong nháy mắt ngắn ngủi lấy, các nữ sinh ở giữa phát sinh một trận khoáng thế tu la trận. Đan Ngưng Quang cầm bầu rượu lên, cho Trần Huyền Nhất cùng mình đổ đầy rượu, cung kính nói, tại hạ trước sách một chén, chúc thượng tôn đại nhân sớm ngày tìm đủ các đệ tử. Nói đi, nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trần Huyền Nhất cũng nghiêm túc, đồng dạng uống cạn, cười trả lời. Chúc phúc này bản tọa sát thực cần, ngươi có lòng. Đan Ngưng Quang nhìn xem thượng tôn đem rượu uống xong, lộ ra âm nhu được như ý biểu lộ. Hôm nay nàng xuất ra rượu, đều là kình lớn nhất tiên ngưỡng, liền xem như tu sĩ uống cũng sẽ say loại kia đặc biệt rượu. Hiện tại lúc sau đã không còn sớm, chỉ cần nàng tại nhiều làm trên tôn uống một chút, đêm nay liền để thượng tôn lưu tại nơi này ở, nói không chừng thượng tôn say rượu mất lý trí, nàng còn có cơ hội. Không thể nói, không thể nói. Chỉ thấy Tố Đan Nhu lúc này liếm liếm đôi đũa trong tay đầu, sau đó gắp lên một món ăn, đưa tới sư tôn bên miệng. Sư tôn, đừng chỉ uống rượu, từng miệng đồ ăn. Nàng mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn nhìn xem sư tôn đem đồ ăn ăn, đồng thời sư tôn khỏe miệng còn đụng phải đũa đầu. Nàng lộ ra không có gì sánh kịp thỏa mãn biểu lộ. Khương Ngưng Viên nhìn xem một màn này, một bộ im lặng về đến nhà biểu lộ. Nàng làm sư muội, là loại kia nhìn đàng hoàng, kỳ thực sau lưng rất không đứng đắn người. Dùng một cái từ để hình dung đó chính là im lìm. Bất quá Tố Đan Nhu làm việc này, lúc đầu đều là nàng dự định làm đó a. Đáng giận, đem ý nghĩ của nàng toàn cướp đi. Nhìn xem Tố Đan Nhu cùng sư tôn thân mật ở chung, Khương Ngưng Viên liền không khỏi nhớ tới về sau, nếu là cái khác các sư muội đều trở về, cái kia nhiều náo nhiệt. Náo nhiệt đến căn bản không tới phiên nàng a. Thật là, vì cái gì sư tôn đệ tử đều là nữ hài từ đâu? Nếu là chỉ có nàng một cái, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, nàng đối với sư tôn đặt câu hỏi, sư tôn, kỳ thật ta sớm đã có cái vấn đề muốn hỏi. Vì cái gì ngài thu nhận đệ tử đều là nữ hài tử a? Trần Huyền Nhất nghe được vấn đề này, cũng thực hơi gợi lên hắn hồi ức. Đúng a, hắn vì cái gì thu nhận đệ tử đều là nữ hài tử tới? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ,
có vẻ như một phần là duyên phận. Một bộ phận khác á lúc trước hắn tu hành thời điểm, vẫn là tự mình một người, bên người cơ hồ không có gì khác phái. Cũng không phải hắn tìm không thấy đạo lữ, khi đó hắn chuyên tâm tu hành, nhiều năm ẩn cư độc phủ. Có thể coi là như thế, cũng như cũ thường xuyên có mỹ nữ tuyệt sắc chủ động bái phòng hắn, trong bóng tối đều là ám chỉ lấy thân báo đáp. Nhưng Trần Huyền Nhất không biết là thật cây đu đủ không nhìn ra ám chỉ, hay là không có tâm tư kia, tóm lại đều bị đẩy đi. Nam tính thuần dương, nữ tính thuần âm, thế giới huyền huyễn càng trọng thị phong thủy điều hòa. Về sau Trần Huyền Nhất không biết làm sao khai thiếu, đột nhiên muốn thu đệ tử kế thừa chính mình y bác, nghĩ thầm bên cạnh mình dương khí đã đủ vượng, vậy chỉ thu chút nữ đệ tử đi. Mà lại nữ đệ tử nuôi lớn cũng đẹp mắt không phải sao? Không cần nhìn lấy mấy cái tiểu hòa tử mỗi ngày cãi nhau tốt bao nhiêu a, có thể tuyệt đối không ngờ rằng nữ đệ tử này bọn họ trưởng thành, có vẻ như cũng không yên tĩnh á. Trần Huyền Nhất đem ý nghĩ của mình nói ra. Tóm lại chính là nguyên nhân này, có vấn đề gì a? Khương Ngưng Viên nghe được sư tôn gặp phải, lập tức không nhịn được yêu kiểu cười. Nàng cười không phải sư tôn, mà là những cái kia từng tới bái phòng sư tôn mỹ nữ tuyệt sắc. Dựa theo nàng đối với sư tôn hiểu rõ, hoàn toàn không cần hoài nghi. Sư tôn không phải là không muốn cùng các nàng quan hệ lữ, chính là căn bản không có phát hiện tâm tư của các nàng a. Đuổi sư tôn, ngươi dùng trực tiếp ám chỉ lời nói, hắn căn bản không nhìn ra ba. Hồ Nhã Nhã cũng là cười đặc biệt vui vẻ, bất quá nàng không có Khương Ngưng Viên như vậy mở ra, mà là dùng xinh đẹp tay ngọc nhẹ nhàng bưng kín liễu môi. Thu nữ đệ tử để mắt. Sư tôn, ngài ngay từ đầu thu đệ tử động cơ liền không tính khi ta. Nàng cười xấu xa lấy trêu chọc nói. Cảm tạ cửu diêm tặng bạo trương hung hoa. Ngươi là của ta thần. Chương 57. Vì cái gì đeo kính? Đang ngưng quang tâm động thổ lộ Trần Huyền Nhất thấy mình bị hoài nghi động cơ không tinh khiết, trực tiếp ngượng ngùng đỏ mặt. Làm sao có thể? Hắn giải thích. Hồ Nhã Nhã nhìn xem sư tôn vội vàng muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại có miệng nói không rõ cảm giác, nội tâm liền được thỏa mãn cực lớn. Trừ cái đó ra, còn có không gì sánh được động tâm cảm giác. Bất quá nàng lo lắng tại dạng này đùa sư tôn xuống dưới, chỉ sợ sư tôn thật sẽ đình chỉ nội thương, cũng chỉ đành tạm thời buông tay. Đúng đúng đúng, sư tôn nói đều đối với. Hồ Nhã Nhã dùng đến loại kia đệ tử hiểu nụ cười của ngươi nói ra, đợi đến sau khi về nhà, có không khí an tĩnh, tại không ai quấy rầy địa phương, có nhiều thời gian hảo hảo đùa giỡn sư tôn. Trần Huyền Nhất gặp nàng lộ ra loại vẻ mặt này, nội tâm càng là nhịn không được đầu đen rau muống. Xin nhờ, loại giải thích này không rõ cảm giác là chuyện gì xảy ra a. Thôi, nói không rõ coi như xong, dù sao sự thật sẽ thay hắn nói chuyện. Hắn lúc này còn không biết, hắn hiện tại ý nghĩ, tại về sau bị hung hăng đánh mặt. Đám người ăn đồ ăn, uống rượu, trong lúc rảnh rỗi, Hồ Nhã Nhã đối với Tố Đan Nhu hỏi cái dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Nhu Nhu, ngươi vì cái gì mang theo kính mắt a? Cận thị loại vật này, chỉ có phàm nhân mới có a. Trở thành tu sĩ, liền đã siêu thoát ra người bình thường, thị lực vấn đề tại tu sĩ trên thân càng là xưa nay sẽ không phát sinh. Nhìn xem một cái kim đan kỳ tu sĩ mang theo kính mắt, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Trước đó một mực không có cơ hội hỏi, hiện tại nhàn rỗi, nàng mười phần hiếu kỳ. Tố Đan Nhu cười đem kính mắt hái xuống, đeo lên Hồ Nhã Nhã trên ánh mắt, nói ra, đây đương nhiên là vật phẩm trang sức, ngươi không cảm thấy đẹp mắt nha. Sư tôn, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai đeo kính càng đẹp mắt? Nói, Tố Đan Nhu đem chủ đề hỏi hướng về phía Trần Huyền Nhất. Trần Huyền Nhất nghe xong, có chút ngượng ngùng khoát tay áo, chúng ta là sư đồ, hỏi cái này không tốt à? Ngươi hẳn là hỏi đại sư tỷ mới đối. Hỏi mặc có đẹp hay không loại chuyện này, bình thường đều chỉ có tuổi trẻ đạo lữ mới có thể hỏi đi. Cái này cùng sư tôn tới nói, nghĩ như thế nào cũng không quá đúng a. Hồ Nhã Nhã luôn luôn đối với mình mị lực rất là tự tin, Tố Đan Nhu vấn đề khó được đưa tới nàng dục vọng thắng bại, lúc này chăm chú truy vấn, sư tôn liền nói một chút nha. Nếu là sư tôn không nói, đệ tử liền mỗi lúc trời tối đều ngủ tại phòng của ngài bên trong. Dù sao lấy ngài hiện tại cũng đuổi không đi à, kỳ hì. Hồ Nhã Nhã lộ ra mười phần xấu bụng biểu lộ. Mặc dù sư tôn đột phá đến luyện khí kỳ cựu trọng thiên, nhưng nàng tại tu hành qua sư tôn truyền thụ cho 9 ngày yêu thần ghi chép sau, thực lực thế nhưng là viễn siêu kim đan. Nếu là nàng khăng khăng vu vạ sư tôn bên người, đem sư tôn khóa trên giường, chắc hẳn cũng là tránh thoát không xong a. Hi hi. Trần Huyền Nhất thân là sư tôn, làm sao lại thỏa hiệp tại đệ tử uy hiếp? Cho cười, làm sao có thể? Vậy vi sư liền nhìn kỹ một chút. Trần Huyền Nhất trở lại, cuối cùng chính mình quan sát xuống hai người mang theo kính mắt khuôn mặt. Hồ Nhã Nhã hai con người, là tràn ngập dụ hoặc tính hồ ly nhãn, vũ mị đến phảng phất muốn câu người tâm hồn bình thường. Đôi mắt đẹp này đeo lên kính mắt sau, ngược lại bị che lại một chút bị lực, bất quá cũng có khác một phen khôi hài. Mà Tố Đan Nhu hai con người, lãnh đạm bên trong lại dẫn một chút nghiêm túc, tại thâm thúy hốc mắt phía trên phối hợp một bộ kính mắt, quả thực là tuyệt phối bên trong tuyệt phối. Loại cảm giác này, giống như là ngày bình thường ăn nói có ý tứ, chương trạc đàng hoàng nữ tử. Nhưng hết lần này tới lần khác là nữ tử loại tính cách này, đang chủ động cùng ngươi ở chung sau, mới càng biết sinh ra mãnh liệt tương phản cảm giác, làm cho người khó mà ngăn cản nó đặc biệt bị lực. Ân. Vị sư cảm thấy, Nhu Nhi càng đẹp mắt đi. Tố Đan Nhu nghe xong, vui vẻ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có gì so đạt được sư tôn khẳng định càng thêm làm nàng cảm thấy vui vẻ. Hồ Nhã Nhã thì là có chút ăn dấm, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để sư tôn một lần nữa xem kỹ một chút mỹ mạo của nàng. Bất quá, Nhu Nhu sư muội đeo kính dáng vẻ sát thực để mắt, nàng thua tâm phục khẩu phục. Đan Ngưng Quang nhìn xem cùng đệ tử hòa mình, không có chút nào ngăn cách Trần Huyền Nhất, không gì sánh được hưởng thụ loại này vui sướng không khí. Nàng sở dĩ đặc biệt thích cùng Trần Huyền Nhất ở chung, không riêng gì bởi vì nàng thích Trần Huyền Nhất, còn có chính là chỉ cần có Trần Huyền Nhất tại, liền sẽ để người thư thái không khí. Đối mặt tốt như vậy nam nhân, không lưu lại sao được a? Nghĩ tới đây, nàng lại một lần xuất thủ. Nàng lần nữa cho hai người đổ đầy rượu,
cung kính nói: "Thượng tôn đại nhân, ngài trợ giúp ta bảo hộ đan đỉnh cát, lại ban thưởng ta thập phẩm đan, đơn giản đối với ta quá tốt rồi. Cái này bảo ta làm sao có ý tốt? Ngài đối với tại hạ có cái gì muốn hình đều có thể cùng tại hạ nói." Nói đi, nàng lại một lần đem rượu trong chén uống cạn. Sau khi uống rượu xong, đang ngưng quang mỉm cười nhìn xem Trần Huyền Nhất, giữa lông mày đều là ám chỉ ý tứ. Nàng đều nói đến phân thượng này, Trần Huyền Nhất hẳn phải biết nàng ý gì đi. Trần Huyền Nhất đồng dạng uống chi tội sau, cười trêu chọc nói: "Ta có thể hình ngươi cái gì, các loại kiếm lời đủ tiền, hảo hảo đem đan đỉnh các tu sửa một cái đi. Ngươi nếu là thực sự băn khoăn, nếu không cho bản tọa đấm bóp gõ." Đan Ngưng Quang gặp hắn không có ý thức được ám hiệu của mình, đành phải từ trên ghế đứng người lên. Nàng đưa tay đặt ở chính mình eo thon ở giữa, mặc kim bạch thay đổi dần quần tất thon dài hai chân đứng trực tiếp, đem cao như mình chọn thân hình tại Trần Huyền Nhất trước mặt hiện ra đến cực hạn. Bay hoàn hảo nhìn động tác sau, nàng vừa đỏ nghiêm mặt hỏi: "Ngài liền chỉ mới nghĩ đấm lưng à?" Trần Huyền Nhất nhìn xem nàng đột nhiên làm kỳ quái động tác, có chút sợ không tới đầu não. "Nếu không ngươi lại đấm bóp chân." Đan Ngưng Quang muốn giải quyết thượng tôn đại nhân, thật sự là quá khó khăn. Xem ra nhất định phải tìm cơ hội ra tay độc ác mới được a. Đan Ngưng Quang gặp mưu kế mất đi hiệu lực, lấy lòng trở lại trên ghế, liên tiếp rót hai đại miệng rượu buồn. Đám người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trò chuyện chút trước kia chuyện lý thú, thời gian trong chớp mắt trôi qua. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Các đệ tử tu vi còn thấp, loại cấp bậc này rượu ngon mấy chén xuống dưới liền thật sớm không thắng tiểu lực, trở lại Đan Ngưng Quang trước đó chuẩn bị trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này trong gian phòng đó, chỉ còn lại có Đan Ngưng Quang cùng Trần Huyền Nhất hai người. Hai người trên gương mặt đều có chút phím hồng, có chút say hô hô. Trần Huyền Nhất mạnh hơn, xét đến cùng cảnh giới cũng vẫn là còn thấp, sống đến bây giờ đã là rất ưu tú. Đan Ngưng Quang cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền đem tay của mình khoác lên Trần Huyền Nhất trên cánh tay. Nàng đẹp đẽ khuôn mặt có chút ửng hồng, không riêng gì uống rượu nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng biết, nếu như nàng không phóng ra bước này nói, nàng sợ rằng sẽ hối hận cả đời. "Thượng tôn đại nhân, tại hạ có chuyện muốn cùng ngươi nói." Vừa nói, nàng đỡ dậy Trần Huyền Nhất, đi tới một bên trên giường. Cái giường này trước đó một mực là nàng ở lại, mặt trên còn có trên người nàng quý phụ bình thường nước hoa khí. Trần Huyền Nhất trả lời: "Giữa ngươi và ta quan hệ, cứ nói đừng ngại." Trần Huyền Nhất còn tưởng rằng nàng là có chuyện gì muốn xin nhờ chính mình. Có thể Đan Ngưng Quang lời kế tiếp, trực tiếp để hắn tiểu tình đều tỉnh dậy không ít. Liền nghe Đan Ngưng Quang mười phần nói nghiêm túc: "Thượng tôn đại nhân, mặc dù ta biết giữa chúng ta thân phận khác nhau một trời một vực, nhưng ta luyến mộ ngài, ái mộ ngài, ưa thích ngài, đều đã là sự thật. Nếu như ngài không chê ta, đã thu ta đi, coi như để cho ta khi nhỏ, ta cũng nguyện ý, đó là của ta vinh hạnh." Nàng mười phần nói nghiêm túc lấy, sợ thượng tôn đại nhân đưa nàng lời nói xem như trò đùa nói. Đan Ngưng Quang hôm nay uống rất nhiều rượu, có lẽ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hai người ngồi rất gần, Trần Huyền Nhất thậm chí có thể ngửi được nàng trong miệng mùi rượu. Mùi vị kia cũng không khó nghe, dù sao tiên nhượng vốn là tuyệt đỉnh hảo vật, lại thêm thiếu nữ miệng phun ra hương lan, dung hợp lại cùng nhau ngược lại càng có sức hấp dẫn.